Chương 179, cũng không thể để ngươi nói không một tiếng tỉ tỉ, chương 179, cũng không thể để ngươi nói không một tiếng tỉ tỉ, ngay cả A Như Na cũng không nghĩ tới. A Như Hán cuối cùng chọn làm ra quyết định như thế. Vì mình, đối kháng cả tòa thành sơn, đáng ra không? Tô Hách Đức Mã cũng nghĩ không thông chút điểm này, cau mày nói, A Như Hán, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngoài ra một người đàn ông tuổi trung niên thì mở miệng hỏi, nàng đối với Trương Thiên Sư rất trọng yếu. Bây giờ, vị kia Trương Thiên Sư đang khiêu chiến đẳng cách Lý Tôn. Bọn hắn cũng rất rõ ràng, Thiên Sư cùng Thiên Tôn trong lúc đó đều là đứng ở cao thủ đứng đầu nhất. Loại cường giả cấp bậc này triển khai quyết chiến, nhất định phải hết sức chăm chú. Phàm là có chút thất thần, liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Mà A Như Na chính là một rất tốt địa, có thể dùng đến áp chế Trương đạo chi, khiến cho phân thần tồn tại. Dù là chỉ có một lát phân thần, đúng Thánh Sơn cùng với đẳng cách Lý mà nói, thì đầy đủ rồi. A Như hắn cũng không nói đến bất luận cái gì lời nói, chỉ là gắt gao đem A Như Na bảo hộ ở sau lưng. Nàng hành động này đủ để đem tất cả đáp lại. Ngươi vì sao hộ ta? A Như Na muốn biết một đáp án. Ban đầu hai người gặp nhau lúc rõ ràng đều có giống nhau vận mệnh, lại xem ai thì khó chịu. Bây giờ lại đến rồi sinh tử tương hộ tình trạng. Nghe vậy, A Như hắn đột nhiên nghĩ đến, trước đây Trương Đạo Chi nói qua một câu. A Như Na vận mệnh đem cùng ngươi khác nhau, vận mệnh của nàng sẽ cùng ta khác nhau sao? Tương lai nàng cũng có thể đi bao xa? Nàng chậm rãi quay người, sờ lên A Như Na cái đầu nhỏ, cười ha hả nói, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể không công để cho ngươi kêu ta một tiếng tỷ tỷ a. A Như Na trong nháy mắt thất thần, làm giọng A Như hắn rơi vào trong thai nàng lúc, nàng giống như nghe được trên đời này tuyệt vời nhất âm thanh. Loại thanh âm này, cho dù là cùng mình giọng nương thân so sánh cũng không kém bao nhiêu. A Như Na trở tay cầm đao, vui cười một tiếng, tỷ tỷ, có người nói qua ngươi tiếng nói rất êm hay sao? A Như hắn hơi chút ngây người, mỉm cười cười nói, ngươi là người thứ nhất như vậy khen ta. Trong ngôn ngữ, Tô Hách Đức Mã thân hình lay động, muốn bắt lấy A Như Na bả vai một khắc này, chuẩn bị A Như hắn cầm cổ tay, ngươi nếu dám di chuyển nàng mảy may, ta giết ngươi. Đối mặt A Như hắn uy hiếp, Tô Hách Đức Mã tại mấy hơi thở, đúng là trực tiếp ngu ngơ tại nguyên chỗ. Thì ở chỗ này trong lúc đó, nam tử trung niên không thể nhịn được nữa, xài bước tiến lên, một trưởng bổ về phía A Như hắn. Hắn lúc này buông ra Tô Hách Đức Mã cổ tay, ôm A Như Na liền thì triệt thoái phía sau mấy bước không ngừng, mới xem như hóa giải trung niên nam tử kia tiến công. Cái phản ứng này, nam tử trung niên rõ ràng hơi kinh ngạc. Tô Hách Đức Mã thì nhìn ra không chỗ tầm thường, A Như hắn tìm về rồi viên kia lòng cường giả. Từ Trương Đạo Chi đánh bại A Như hắn sau đó, nàng liền không gượng dậy nổi, tự thân tu vi một ngã lại ngã, dẫn đến cùng Trương Đạo Chi đại chiến lúc, trên trăm cái hiệp cũng không chống đỡ liền thua trận. Nhưng mà, lúc này sóng vai đứng sừng sững hai tên thánh giả, rõ ràng là phát giác được A Như hắn bất thường chỗ. Đi theo Trương Thiên Sư đi vào Thánh Sơn những ngày qua, ngươi đến tuột cùng đã trải qua cái gì? Tô Hách Đức Mã hỏi. Lúc này, Thánh Sơn chỗ sâu, một tiếng dường như thiên băng địa liệt tiếng vang, đem mấy người chú ý trong nháy mắt thu hút. Bọn hắn nhìn thấy, Thánh Sơn chỗ sâu vùng trời mái vòm, dường như trời sập xuống, cả mảnh trời màn xuất hiện một vết rách to lớn. Từ đó càng không ngừng có hỏa cầu rơi xuống, mà ở phụ cận mấy dãy núi trong, hiện đầy lôi đỉnh chi lực. Địa Dũng Kim Liên, diễm hỏa dường như tràn ngập đốt cháy cả tòa thảo nguyên, thế lửa chi vượng, đem ngàn vạn năm đến chưa từng hòa tan tuyết động cũng xóa đi. Thiên Tôn cùng Thiên Sư đã đánh nhau. Nam tử trung niên trong ánh mắt để lộ ra cực kỳ kinh hãi giật mình. Tô Hách Đức Mã cũng là kinh hãi không thôi, không hổ là kia hai vị. Đúng là có thể dẫn tới như thế bàng bạc to lớn tiên địa dị tượng. Cũng liền tại vừa dứt lời lúc, bọn hắn lại chú ý tới một đóa to lớn liên hoa, đột nhiên bao trùm cả một đầu ngọn núi, thậm chí đem đẳng cách Lý pháp tướng cũng bao phủ ở bên trong. Và anh, theo một tiếng rung động lòng người tiếng vang qua đi, bọn hắn tình lình phát giác được, nguyên một tọa cao vút trong mây ngọn núi, thế mà sụp đổ. Cái này, là cái này kia hai vị thực lực. Nam tử trung niên toàn thân phát run. Trước đây, hắn còn chủ động xin đi, hy vọng có thể cùng thánh tử cùng nhau nên chiến Trương Thiên Sư. Hiện tại xem ra, chẳng qua là người xin nói một thôi. Dạng này Trương Thiên Sư, chỉ có thánh tôn năng lực cùng đánh một trận. A Như hắn bên ấy cũng bị Thánh Sơn chỗ sâu phát sinh một màn rung động đến rồi. Nàng đột nhiên ý thức được, cho dù là lôi trạch đánh một trận lúc, Trương Đạo Chi cũng chưa bao giờ sử dụng ra qua toàn lực. Thật là lợi hại. A Như Na tức thì bị kinh ngạc đến không ngậm miệng được tình trạng. A Như hắn lấy lại tinh thần, cười ha hả nói, tất nhiên lợi hại. Rốt cuộc, đây chính là sử dụng ra qua ba lực đồng nguyên một kiếm nam nhân. A Như Na mặc dù đi qua Trương Đạo Chi dạy bảo, đối với trên tu hành học vấn đã hiểu rõ không ít, nhưng lần đầu nghe được ba lực đồng nguyên một từ, vẫn còn có chút khó hiểu cùng tò mò. A Như Na càng không biết là, tại đương thời, trừ ra Trương Đạo Chi bên ngoài, liền không người thứ hai có thể sử dụng ra ba lực đồng nguyên một kiếm. Người đời chỉ cho là thân cửu tiên chẳng qua là cái chỉ có nó biểu nhưng không kỳ thực đại yêu thôi. Cho dù không phải Trương Thiên Sư ra tay, đổi lại đạo môn bất luận một vị nào cao nhân đều có thể đem nó chém giết. Rốt cuộc Trương Thiên Sư chỉ dùng một kiếm thì chém giết đại yêu, năng lực mạnh bao nhiêu? Thế nhưng chỉ có cực ít người mới có thể ý thức được, một kiếm kia cũng không phải là bình thường một kiếm, mà là đương thời mạnh nhất một kiếm. Dưới một kiếm này, thần quỷ mặc đương, ba lực đồng nguyên không chỉ có là mạnh nhất một kiếm, càng là hơn mạnh nhất chi thuật. Lôi trạch chi chiến, A Như hắn góp nhặt 3000 dặm khí cơ, chính là muốn thăm dò Trương Đạo Chi còn có thể hay không sử dụng ra như thế một kiếm. Kết quả rõ ràng, chẳng qua, ngay cả như vậy, hiện tại A Như hắn cũng đúng Trương Đạo Chi tràn đầy lòng tin, cho là hắn nhất định có thể chiến thắng đẳng cách Lý. Nói trở lại, Thân Cửu Thiên lúc còn sống, bất kể là Thảo Nguyên phía trên bất kỳ người nào, cho dù là Đặng Cách Lý, cũng không dám xuôi nam vào Trung Nguyên. Nhưng theo lão thiên sư, Thân Cửu Thiên sau khi qua đời, Đặng Cách Lý cũng dám luôn giết đương đại thiên sư. Bên ấy nhất thời thắng bại khó liệu. Chúng ta muốn bắt tiểu nha đầu kia, trước tiên cần phải giết gái Như Hãn. Nam tử trung niên mắt lộ ra sắc cơ. Hắn đúng Thánh Sơn trung thành tuyệt đối. Bất luận cái gì phản bội Thánh Sơn người, đều đáng chết. Tô Hách Đức Mã không nói gì, chỉ là lấy cực nhanh tốc độ, sử xuất một tát mãn thuật. Khoảnh khắc, chỉ thấy A Như Hãn và hai người dưới chân mặt đất từng khúc dạn nứt ra. Không đủ hai cái hô hấp, cả khối mặt đất triệt để hãm sâu xuống dưới. Nếu không phải A Như Hãn lần nữa ôm A Như Na triệt thoái phía sau, chỉ sợ hai người muốn lâm vào lòng đất. Lúc này A Như Na đã hoàn toàn bối rối. Chỉ là một thuật mà thôi, liền đem thảo nguyên mặt đất cho cưỡng ép tách ra. Là cái này thánh giả thực lực sao? Vẹn vẹn là một tên thánh giả, liền thì mạnh mẽ như vậy. Chính mình nhân công, vừa rồi đối chiến thế nhưng chọn vẹn 5 tên thánh giả a. Ân công thực lực, quả thực khó có thể tưởng tượng. Chẳng thể trách, có thể đánh với Đặng Cách Lý một trận. Trầm tư ở giữa, A Như Hãn đã xem nàng phóng tới một chỗ tương đối an toàn khu vực, ở chỗ này hảo hảo đợi, chờ ta trở lại. Nói xong, trong miệng nàng nói lẩm bẩm, cho đến đọc đến cuối cùng một tiếng Trường Sinh Tiên Thánh dụ lúc, A Như Na tận mắt thấy, tại khoảng cách 2 tên thánh giả phụ cận, chỗ kia thiên địa dường như nghịch quay vòng lên. Càn khôn điên đảo, nhật nguyệt không rõ. A Như Hãn tỉ tỉ, nguyên lai thì mạnh như vậy. A Như Na cuối cùng cả đời đều khó mà quên hôm nay một màn. Rốt cuộc, phát sinh tất cả đều đủ để phá vỡ nàng đối với thế giới này nhận biết. Từng bị chính mình nhân công, đã không đủ trăm hiệp liền cầm xuống A Như Hãn, lại có nhìn đem một viên không gian cách ly ra tới thực lực. Quả thực không thể tưởng tượng. Về phần A Như Hãn, đang thi triển ra tát mãn thuật sau đó, thân ảnh liền đã biến mất không thấy gì nữa. Kia hai tên thánh giả cũng là như thế. Tại A Như Na chính mắt thấy, bị cách ly ra tới một viên không gian khu vực nội. Nơi đây bị hỗn độn khí quanh quần bao vây. Tô Hách Đức Mã cùng trung niên thánh giả, giờ phút này cũng đều đã toàn thân tâm chăm chú, không dám có chút phân thần. Bởi vì bọn họ hiểu rõ, đây là A Như Hãn áp đáy hòm tuyệt chiêu, hỗn độn giới. Nguyên lai tưởng rằng trọng thương sau đó A Như Hãn rốt cuộc thi triển không gian thuật này rồi. Tô Hách Đức Mã có chút thổ thức. Trung niên thánh giả gật đầu nói, tắt mãn thuật hỗn độn ở giới, này thuật, trừ ra thiên tôn bên ngoài, cũng chỉ có nàng đã luyện thành. Thân ở giới này bên trong, Á Như Hãn chính là triệt để thiên địa chúa thể. Ngươi có biện pháp năng lực phá thuật này sao? Bằng không, cho dù hai người chúng ta hợp lực, chỉ sợ thì khó giết nàng. Tô Hách Đức Mã lắc đầu. Nàng còn chưa từng thấy qua có ai năng lực phá thuật này. Ừm. Trừ ra Trương Đạo Chi. Nhiều năm như vậy đến, hỗn độn của ta giới, chỉ có một người năng lực phá. Giọng Á Như Hãn đột nhiên vang vọng tại giới này. Sau đó, nàng một cước đá ra, lập tức đem cái kia trung niên thánh giả đá bay mấy chục bước xa. Thấy thế, Tô Hách Đức Mã nhanh chóng ra chiều, tuy nói không phá được, nhưng có cái thuật, ngược lại cũng có thể để nguyên nếm chút khổ sở. Chương 180, hỗn độn giới chương 180, hỗn độn giới Á Như Hãn đã từng nói, sở dĩ có thể trở thành thánh giả, không chỉ là bởi vì bọn họ tu vi cao thâm, còn có bọn hắn đặc biệt cùng không thể thay thế tính. Mỗi một tên thánh giả cũng nắm giữ lấy một môn đặc biệt tắt mãn thuật, thì như vị kia thánh tử tái sinh thuật, còn có Á Như Hãn hỗn độn giới. Nay thuật chỗ lợi hại, ở chỗ thi thuật giả có thể ở khắp mọi nơi, còn có thể bộc phát ra mạnh hơn tự thân mấy lần lực lượng cùng tốc độ. Kỳ thực, không phải thi thuật giả tốc độ biến sắp rồi, mà là người chúng thuật tốc độ trở nên chậm. Về phần Tô Hách Đức Mã thuật, cùng đạo môn bên trong tam muội chân hỏa có thể liệu một trận. Chẳng qua, tiểu này hỏa, tại người trong thảo nguyên xưng hô trong, gọi là đốt thế địa hỏa. Tu luyện này thuật giả, muốn cùng thảo nguyên địa mạch ký kết khế ước, hắn đại giới là cả đời đã không còn sinh dục năng lực. Vì sinh dục, đại biểu cho sinh cùng tương lai hy vọng. Nhưng đốt thế địa hỏa, lại đại biểu cho chết cùng tuyệt vọng. Tuy nói hỗn độn trong giới hạn một mảnh hỗn độn, cũng không mặt đất. Nhưng Tô Hách Đức Mã vẫn như cũng là nhường dưới chân hỗn độn vỡ ra nghìn vạn lần cái khe hở. Những khe hở kia dường như là từng đầu đang lưu động sông nham thạch. Đột nhiên, một cô manh liệt hỏa diễm dường như đem hỗn độn cũng cho chôn vùi giống như, cưỡng ép đem khe hở lần nữa xé rách cùng mở rộng, đồng thời dâng lên mà ra. Nếu đem tam muội chân hỏa so sánh có phải không diệt chi hỏa, không đem mục tiêu đốt cháy hầu như không còn thể không bỏ qua. Như vậy này đốt thế địa hỏa chính là một loại tràn ngập khủng bố nhiệt độ chúng sinh bình đẳng đại sát khí, sẽ đem nguyên một phiến mặt đất phía trên toàn bộ sinh linh cũng cho đốt cháy, hòa tan. Kia cổ trích nhiệt đến cực điểm nhiệt độ, thế mà ngay cả hỗn độn khí đều có thể đốt cháy. Đương nhiên, đây cũng không phải là chân chính ý nghĩa hỗn độn khí, chỉ là A Như Hãn đem âm dương nhị khí nhiễu loạn sau này diễn sinh thôi. Theo diệt thế địa hỏa thiêu đốt, A Như Hãn có thể giấu kín địa hình đã càng thêm mất đi. Nàng không còn dự định ngồi chờ chết, chủ động thẳng hướng Tô Hách Đức Mã, nhưng quyền cước bên trong nhưng lại khắp nơi lưu thủ. Nguyên bản rơi xuống đến hỗn độn chỗ sâu trung niên thánh giả, giờ phút này cũng là đột nhiên mở miệng, ta thì có một thuật, để ngươi lại nếm chút khổ sở. Hán thuật, tên là tinh thần tự. Thông qua đánh bên hung treo, do thiên thạch chế tạo tiếng trống, đến dẫn phát tinh thần truy lạc. Đương nhiên, cái gọi là tinh thần truy lạc, chẳng qua là từng đạo do khí cơ ngưng tụ mà thành khối không khí thôi. Những thứ này khối không khí rơi xuống tốc độ rất nhanh. Một khi bị nện đến, tự thân gân mạch liền sẽ bị hao tổn. Chẳng qua, cái này hiển nhiên không phải này thuật chân chính chỗ lợi hại. Hán điểm mấu chốt ở chỗ, một khi bị tức đoàn đập trúng người, tự thân khí cơ liền sẽ hỗn loạn. Sau đó, thi thuật giả sẽ cưỡng ép thay đổi thất tinh sắp xếp, sẽ xứ người chúng thuật xuất hiện thời gian hồi tự hiện tượng. Kỳ thực là cái này một loại ảo thuật. Thân chúng này thuật sau đó, tự thân muốn thi triển từng chiêu từng thức, đều sẽ không tự chủ được trong đầu hình thành một tràng cảnh. Đó chính là thi triển chiêu số sau đó sẽ có hậu quả như thế nào. Trong đầu hình thành màn này sẽ bị đầu của mình thừa nhận làm hiện thực. Đồng thời, cũng sẽ thông qua nhập vào thể nội khối không khí, phản hồi đến thi thuật giả trong đầu. Từ đó sứ thi thuật giả chiếm hết tiên cơ. Cái gọi là thay đổi thất tinh chi tự, chẳng qua là muốn mượn thiên thời biến hóa mà ảnh hưởng đến tự thân. Rốt cuộc, phàm là thân làm dị sĩ, đều là trước muốn cùng tự nhiên thành lập cầu đối. Tinh thần chi lực cũng là tự nhiên, có thể quấy nhiễu được dị sĩ tư duy vận chuyển bình thường. Đối mặt hai đại thánh giả vây công, A Như Hán không thể không toàn lực ứng phó. Cho dù tự thân đã bị khối không khí đập trúng, nàng cũng chưa có vẻ vô cùng bối rối. Ngược lại là trung niên nam tử kia, có chút nhốn nhát tức miệng mắng to, chết tiệt. Giới này tách rời ra cùng ngoại giới tự nhiên liên hệ, không cách nào vì ảnh hưởng thiên thời vận chuyển thủ đoạn mà ảnh hưởng đến nàng. Tô Hách Đức Ma nói, không sao cả, năng lực sơ qua ảnh hưởng, liền đủ để cho ta lại thi triển một thuật. Tại cựu đại thánh giả bên trong, thực lực cường đại nhất người, không ai có thể hơn nàng. Nếu là nàng tại trẻ tuổi một chút, con đường phía trước chưa ngừng, có thể, nàng mới là đảm nhiệm thánh nữ người chọn lựa thích hợp nhất. Đối với vấn đề này, Á Như hắn đã từng hỏi qua nàng, nhưng lấy được trả lời chắc chắn chỉ có bốn chữ, chí không ở chỗ này. Thánh sơn chỗ sâu, Trương Đạo Chi cùng Đằng Cách Lý Tôn giữa hai người đại chiến, đã bước vào gay cấn giai đoạn. Cái trước đã sử dụng ra ba chiêu Trảm Long Chi kiếm nhưng thủy chung không làm gì được Đằng Cách Lý, mà cái sau bí thuật cũng là nhiều lần ra. Chẳng qua, chính nhất đạo thuật liền tựa như tự nhiên khắc chế tát mãn thuật giống như, bất kể Đằng Cách Lý có thủ đoạn gì, đều có thể bị Trương Đạo Chi tìm kiếm được đối chứng chi pháp. Bởi vì trận đại chiến này đưa tới dị tượng, tựa như đem trọn tọa thảo nguyên cũng cho rung động đến rồi. Liên miên vô tận trong sơn mạch, có một ngọn núi sụp đổ. Đằng Cách Lý pháp tướng có thể xương che khuất bầu trời, giống như chân chính thần linh hạ phàm. Trương Đạo Chi thì thi triển thỉnh thần chi pháp, lại một lần nữa đem chân vũ mời đến. Kia dường như đỉnh đầu tiên, chân đạp đất chân vũ thần tượng, xa so với thánh sơn càng cao to hơn thần thánh. Pháp tướng cùng tượng thần mỗi một lần va chạm, đều có thể dẫn tới kinh thiên động địa dị tượng. Địa long trở mình, địa dũng kim liên, giống như thiên trụ sụp đổ thương khung kẽ nứt, đều bị kể rõ trận chiến này kịch liệt. Cũng liền tại A Như Hán thi triển hỗn độn giới bên trong, còn lại hai tên thánh giả cũng xuất ra bản lĩnh giữ nhà giai đoạn. Trương Đạo Chi đã toàn thân đẫm máu, bị ngoại lực bố trí, nặng nề rơi xuống đến một tòa ở trong núi. Nay tòa đỉnh núi, trong nháy mắt bị cái kia nhìn như yếu kém thân thể va sụp, giống như cộng công giận sờ bất chu sơn như vậy. Tại hắn thân thể ngã bay ra ngoài một khắc này, chân võ đại đế tự thần thì biến mất không còn sót lại chút gì. Chẳng qua, Đằng Cách Lý bên ấy cũng không dễ chịu. Pháp tướng đã không nhiều hoàn chỉnh, gần như không trọn vẹn rồi một nửa. Với lại, dù là Đằng Cách Lý hấp thụ thánh sơn phụ cận hàng loạt thiên địa linh khí dùng để tu bổ pháp tướng, cũng là vô sự vô bổ. Tại dị sĩ giới bên trong, có một mọi người đều biết sự việc. Thân làm dị sĩ, một khi sử dụng ra pháp tướng đối địch, có thể tại cực lớn trình độ bên trên, siêu việt tự thân nhục thể giới hạn ở dưới, sử dụng tự nhiên vĩ lực. Chẳng qua, đã có một thiếu hụt. Pháp tướng một khi có hại, liền không chỉ có là nhục thân bị hao tổn đơn giản như vậy, ngay cả nguyên thần cũng sẽ như thế. Đằng Cách Lý pháp tướng hỏng gần nửa, đủ để chứng minh hắn chịu cực kỳ thương thế nghiêm trọng, hơn nữa còn là nội thương. Về phần Trương Đạo Chi lần này thừa nhận thương thế, gần như là cùng Đông Hải yêu tộc trận chiến kia lực lượng ngang nhau rồi. Thân thể có chút vị trí thương thế, chính càng không ngừng ra bên ngoài chảy ra máu tươi. Dường như là Đằng Cách Lý kia hỏng gần nửa pháp tướng, dù thế nào đều là khó khôi phục. Trong núi trong, Trương Đạo Chi lật tung rơi vào trên người núi đá, vất vả đứng dậy, không ngờ lúc này, ngực bụng trung khí huyết dâng lên. Có chút không quan sát, chính là phun ra một ngụm máu tươi. Đằng Cách Lý luôn luôn đang nhìn chăm chú hắn, không có tùy tiện ra tay. Trương Đạo Chi, ngươi bại. Dựa theo hai bên bị thương tình huống đến xem, rõ ràng là Trương Đạo Chi thương thế càng nghiêm trọng hơn một ít. Nói hắn bại, ngược lại cũng tình có thể hiểu. Trương Đạo Chi lấy tay đọc xóa đi khỏe miệng vết máu, miệng lớn hô hấp một lát, phương sứ ngực bụng bên trong bốc lên cút trào ra khí huyết tạm thời ổn định lại. Hắn lại một lần nữa đem thiên sư kiếm một mực nắm chặt, đừng nói mạnh miệng. Hôm nay ngươi ta, đơn giản là tại so với ai khác năng lực càng chịu đựng được thôi. Nói xong, hắn lần nữa ngưng tụ kiếm thế, một kiếm chém về phía kia dường như vắt ngang giữa thiên địa vĩ đại pháp tướng. Đằng Cách Lý cũng không có nương tay, sử xuất cùng A Như Hán tương tự thuật, đồng dạng là đem trước người mấy trượng không gian bóc ra giả tự thành một giới. Đồng dạng là thuộc về hỗn độn giới thủ đoạn. Chẳng qua, Đằng Cách Lý hỗn độn giới càng giống là một lò luyện đan, muốn đem Trương Đạo Chi phóng tới trong lò luyện hóa thành cho. Ngay tại thuật thành thời điểm, Trương Đạo Chi sử dụng ra cuối cùng mấy phần khí lực, sứ tự thân lại một lần nữa che kín kim quang. Mượn từ kim quang chú ra chỉ tốc độ, nhanh chóng đến đến tràn ngập thần tính vĩ đại pháp tướng trước, vì không đủ chớp mắt công phu, liền sứ thiên sư kiếm che kín phù văn. Sau đó, hắn đem thiên sư kiếm hung hăng chèn tại Đằng Cách Lý pháp tướng thiên linh huyệt vị trí. Nhưng sau một khắc, liền bị Đằng Cách Lý thuật pháp kéo đến một mảnh hư vô hỗn độn thế giới bên trong. Tại hỗn độn giới thành hình một khắc này, Trương Đạo Chi cảm nhận được trước nay chưa có mọi mệt. Loại mệt mỏi này, nhường hắn không thể không nhắm lại hai mắt. Tại sắp hai mắt nhắm lại một khắc này, Trương Đạo Chi đã nhận ra hỗn độn giới bên trong một ít chỗ kinh khủng. Tồn tại ở trong giới hạn những kia hỗn độn khí, xa không phải A Như Hán nhiễu loạn âm dương trật tự diễn sinh vật có thể so sánh. Này hỗn độn khí như là có viễn cổ tứ đại hung thú một trong hỗn độn thực lực, có thể đem thiên địa tất cả toàn bộ thôn phệ, sau đó khiến cho quay về hỗn độn. Trương Đạo Chi chỉ là một người mà thôi, người như quay về hỗn độn, đó là cái gì? Thì chẳng phải là cái gì rồi? Ở đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Đạo Chi không thể không đem hết toàn lực, lần nữa sử dụng ra kim quang chú bảo vệ quanh thân. Sau đó, liền nặng nề nhắm hai mắt, lâm vào mê man. Năm tháng giằng giặc, Trương Đạo Chi này một giấc, dường như ngủ thật lâu. Lâu đến, đợi hắn có ý thức lúc, ngay cả chính mình là ai, đều đã quên rồi. Chương 181, đang ở hỗn độn, hóa khí thành tiên. Chương 181, đang ở hỗn độn, hóa khí thành tiên. Đẳng cách Lý đã sử xuất tất cả thủ đoạn, nhưng vẫn là không thể đem Trương Đạo Chi lúc này chém giết. Hơn 10 năm trước, hắn cùng tiền nhiệm thiên sư đại chiến lúc, đạo cơ bị hao tổn, chỉ có thể dựa vào Thánh Sơn tự nhiên chi lực nghỉ ngơi lấy lại sức. Lần này đánh với Trương Đạo Chi một trận, hắn cũng đành phải tương đạo cơ bị hao tổn nhục thân bỏ qua, đi sử dụng pháp tướng. Nếu không, thuần vì nhục thân tương bắt tình huống dưới, Đẳng cách Lý cũng liền không cần sử dụng ra hỗn độn giới một chiêu này rồi. Trong hỗn độn không biết năm tháng, chớp mắt công phu, liền cũng qua vội vàng trăm năm. Một giấc quá khứ, như lại mộng xuân thu, trưởng triền miên bạc cổ. Trương Đạo Chi đã hoàn toàn không biết chính mình ngủ đến tột cùng bao lâu. Tóm lại, và khi tỉnh lại, hắn dường như là một hoàn toàn mới người, như là vừa mới hạ xuống hải nhi, không có bất kỳ trí nhớ nào, không biết trước kia quá khứ. Trước kia bị hắn bảy kín toàn thân kim quang, giờ phút này thì đã biến mất không còn sót lại chút gì. Thân ở phương thế giới này trong, ngay cả cơ thể cũng trở nên vô cùng nặng nề. Trương Đạo Chi chịu đựng thương thế truyền đến đau đớn, chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Trắng xóa, tối tăm mờ mịt một mảnh. Không biết thiên địa ở đâu, không thấy nhật nguyệt quang huy. Trương Đạo Chi tư duy thì như phiến thiên địa này bình thường, tràn ngập hỗn độn, không biết tư duy là vật gì. Hắn vô thức vươn tay, muốn vuốt ve trước người một đoàn hỗn độn khí. Nhưng mà, kia hỗn độn khí như hỏa diễm bình thường, tràn ngập cực kỳ cực nóng nhiệt độ, thì như hàn băng giống nhau, lạnh đến là như thế để người cảm thấy thấu xương. Trương Đạo Chi chỉ là muốn vuốt ve một phen, liền bị kia nói không rõ, không nói rõ, lại giống như lợi nhận hỗn độn khí đâm rách bàn tay của mình. Hắn nhìn qua trong lòng bàn tay xuất hiện vết thương, có hơi nhíu mày. Kia hỗn độn khí trong, dường như ẩn chứa tất cả pháp tắc, băng cùng hỏa, âm dương ngũ hành. Nhưng như là khối cầu bình thường, bị hỗn tạp cùng nhau, sứ thuộc tính khác nhau pháp tắc cương ép dung hội tại một chỗ, làm như vậy được hậu quả, chỉ có thể là dựng dụng ra một hồi tai nạn. Là cái này Đẳng cách Lý hỗn độn giới, vô hạn đem chân thực hỗn độn vũ trụ hiển hóa ra ngoài. Trước đây cùng Đẳng cách Lý một phen đại chiến về sau, rơi xuống một thân thương thế, giờ phút này chưa khỏi hẳn, có chút vết thương, một mực chảy máu tươi, tích tích máu tươi đụng phải hỗn độn khí, khoảnh khắc liền trưng hóa thành hư vô. Mà những kia không dừng lại chảy ra bên ngoài cơ thể máu tươi, tựa như Trương Đạo Chi thể nội chất chứa vô tận sức sống tinh nguyên giống như. Dần dần, hắn cảm thấy thân thể càng thêm nặng nề cùng mệt mỏi. Hắn thử nghiệm phóng ra một bước, có thể sau một khắc, chỉ thấy hai chân của mình đều bị hỗn độn khí bao phủ, như là bụi gai bình thường, trói buộc tự thân, nhường hắn rất khó bước ra một bước kia. Chẳng qua, Trương Đạo Chi tính tình thì đầy đủ cố chấp, cho dù phóng ra tiến lên nhịp chân dị thường gian nan, hắn vẫn là cắn răng bước ra rồi một bước. Nhưng mà như vậy dạng một bước, dường như lấy hết hắn tất cả tiềm lực cùng sức sống. Hắn một lần nữa, nặng nề rơi xuống tại bị hỗn độn khí tràn ngập trong thế giới. Nơi này không có thiên địa phân chia, hắn cũng không biết, hắn nằm xuống chỗ đến tột cùng là thiên hay là địa. Ở chỗ này, hắn không cảm giác được bất kỳ sức sống, thậm chí hắn cho rằng tự thân cũng không phải một loại sinh vật còn sống, mà là dường như thế không hề linh trí hỗn độn khí giống như. Nhất làm cho người cảm thấy kinh sợ tịch mịch là trên đời mênh mông phía dưới, trừ ra tự thân bên ngoài, lại không bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Theo đắm chìm trong tiểu này trong tịch mịch vô cùng xa xưa, dẫn đến Trương Đạo Chi cho rằng hắn cũng không phải sinh linh, chẳng qua là này hỗn độn khí một bộ phận. Làm bắt đầu sinh ra loại ý nghĩ này sau đó, thân thể hắn đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, rất có một loại đắc đạo thành tiên cảm giác. Đó là thân thể hắn đang không ngừng địa bị hỗn độn khí từng bước xâm chiếm, hóa khí. Đầu tiên là hai chân đã trở nên bắt đầu mơ hồ, như là thủy bị đun sôi sau đó toát ra bốc hơi nhiệt khí. Sau đó lại là phần lưng. Loại hiện tượng này dần dần lan tràn đến toàn thân trên dưới. Hắn toàn bộ thân hình cũng đang dần hóa, sau đó triệt để biến thành hỗn độn khí một bộ phận. Tại hắn chỗ sâu nhất tư duy trong, cho rằng đây mới là hắn cuối cùng kết cục, cũng là hắn nên có một loại kết cục. Hắn rất chờ mong thân hóa hỗn độn khí một khắc này đến. Nếu là đổi lại bất luận cái gì một tên dị sĩ, kỳ thực đang ngủ say trong quá trình, toàn thân đã bị khí hóa rồi, ngay cả nguyên thần cũng không còn tồn tại. Thế nhưng, Trương Đạo Chi thể phách thật sự là vô cùng đặc thù. Vô cấu thể là mỗi một tên dị sĩ cũng muốn có thể chất, vì chỉ có loại thể chất này mới có thể đến gần vô hạn tại tự nhiên. Thế gian năng nhân dị sĩ tu hành, không ngoài quan tâm hai giờ, đầu tiên là nguyên thần, thứ hai là nhục thân. Tự cổ chí kim, phàm là đắc đạo thăng tiên người, đều sẽ rút đi nhục thể phàm thai, vì nguyên thần phương thức phi thăng. Cái này năng nhân dị sĩ, chỗ chú trọng chính là nguyên thần. Bọn hắn thì hy vọng thăng tiên thời điểm có thể đem nhục thân của mình thì mang đi. Rốt cuộc không có nhục thân nguyên thần chỉ là thần thôi, không thể xưng là tiên. Chỉ có tiên sinh địa dưỡng, bẩm sinh nhục thân mới là tự thân nguyên thần tốt nhất kết cục. Nhưng đại đa số năng nhân dị sĩ tại đi đến con đường trường sinh lúc đều sẽ tất không thể miễn bị nhục thể phàm thai quấy nhiễu. Tựa như phiến thiên địa này sở thiết ở dưới một gông cùng xiềng xích, nguyên thần, nhục thân chỉ có thể lấy thứ nhất. Liên tựa như tự nhiên pháp tắc đã xem thiên hạ người tu hành chia nhỏ là người tài ba cùng dị sĩ giống như. Trước tu nguyên thần, nhục thân thì nhất định không cách nào đạt được viên mãn. Trước tu nhục thân, liền khó có thể tăng lên tự thân tu vi cảnh giới. Thật giống như Trương Đạo Chi vô cấu thể phách, bất kể tổn chữ bao nhiêu linh khí, tựa như đều không đủ, không đủ để hắn ngưng tụ định thượng tam hoa. Tương lai một ngày nào đó, Trương Đạo Chi không hy vọng nguyên thần của mình mất đi luân hồi sau đó, nhục thân sẽ trở thành một cái cương thi. Do đó, Trương Đạo Chi bức thiết hy vọng chính mình một ngày kia có thể đạp vào con đường trường sinh. Chỉ là, con đường của hắn có thể muốn tại hôm nay tới điểm kết thúc rồi. Cũng không biết quá khứ bao nhiêu năm tháng, mà lấy Trương Đạo Chi vô cấu thể phách, đều không thể chống cự hỗn độn khí ăn mòn. Toàn bộ thân hình cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa khí nhịn. Nguyên bản ẩn dưỡng trong người vô tận linh lực, giờ phút này cũng như sông lớn vỡ đê bình thường, càng không ngừng chảy ra ngoài tả nhịn. Chỗ đến, đúng là đem nguyên bản bị hỗn độn khí bổ sung thế giới bên trong, bắn ra nhỏ xíu sức sống. Loại hiện tượng này bắt đầu tại Trương Đạo Chi quanh người, như là có vô số cỏ nhỏ toát ra nhọn đầu, điên cuồng địa sinh trưởng tại xung quanh người hắn. Trương Đạo Chi ý thức đã gần đến nữ mơ hồ, hắn vươn tay muốn bắt lấy một bụi cỏ nhỏ, có thể cái tay kia cũng đã bị khí hóa rồi. Hóa khí quá trình cũng không đau khổ, ngược lại nhường hắn cực kỳ hưởng thụ. Tiểu này phiêu phiêu dục tiên cảm giác không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Ta phải chết sao? Trương Đạo Chi vô thức nói ra những lời ấy. Làm vừa dứt lời, hắn lại vô thức nhíu mày, nghĩ lại chính mình, tại sao lại nói như vậy? Cái gì là sinh? Cái gì là chết? Hắn chỉ cảm thấy, bây giờ chính mình tại trải nghiệm nhìn một hồi thần thánh nghi thức. Làm nghi thức sau khi chấm dứt, hắn đem dùng một loại khác mới tư thế, sống ở này mênh mông hỗn độn giới bên trong. Tới lúc đó, có lẽ là chết, thì có lẽ là theo một ý nghĩa nào đó vĩnh sinh. Trương Đạo Chi nhắm lại hai mắt, lặng lặng chờ đợi nhìn nghi thức sau khi kết thúc, kết quả sau cùng đến. Cũng không biết quá khứ bao lâu, Trương Đạo Chi đã hoàn toàn không có ý thức. Hắn đại bộ phận thân thể đã thành công hóa khí, hắn hình như đã chết. Năm tháng đội vàng, một ngày nào đó, Trương Đạo Chi bên hông trong càn khôn đại, đột nhiên có một khối đá đang chiếu sáng rạng rỡ nhìn. Chương 182, cửu vĩ lực lượng, vô cấu thể phách mạnh nhất chỗ. Chương 182, cửu vĩ lực lượng, vô cấu thể phách mạnh nhất chỗ. Cùng lúc đó, yêu vực Thanh Khâu đã bị hồ tộc tán thành, muốn đảm nhiệm lần tiếp theo Thanh Khâu chủ đạo yêu. Chính ngồi một mình ở một đỉnh núi trên ngồi xuống tu hành đạo pháp. Nó thiên tư thông minh, hiếm người, yêu có thể bằng. Tại Trương Đạo Chi rời khỏi Thanh Khâu trong vòng nửa năm, bằng tốc độ kinh người, ngưng tụ đỉnh thượng tam hoa. Đợi một thời gian, nhất định có thể bước vào ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Thậm chí đi đến con đường trường sinh, tựa hồ cũng là một kiện chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Chẳng qua, thời khắc này nàng cũng không câu thúc tại cảnh giới trên tu hành. Ngày nào, nàng tại tu hành đạo pháp thời chợt phát hiện, đạo pháp tự nhiên cùng hồ tộc bí thuật cũng không xung đột. Nói cách khác, nàng có cơ hội có thể đem đạo pháp cùng hồ tộc bí thuật hợp hai là một. Đến lúc đó, nàng sẽ có thể trở thành thân kiêm đạo pháp cùng yêu thuật một đời đại yêu, có thể hợp lý đem cả hai bổ sung. Nàng dự định ở trên con đường này không ngừng mà đi tìm đòi, hy vọng một ngày kia có thể trở thành đương thời cường giả đỉnh cao, có thể giúp Trương Đạo Chi chống cự tương lai đại kiếp. Ngay tại ngày qua ngày ngồi xuống trong tu hành, đột nhiên nàng cảm thấy một cái chớp mắt tim đập nhanh, vô thức mở ra hai mắt. Lúc này, loại đó tim đập nhanh cảm giác lần nữa truyền đến, còn mơ hồ nương theo lấy tâm mạch chỗ nỗi khổ riêng. Nàng có hơi nhíu mày, trong cõi u minh cùng hồn ngọc dựng lên liên hệ, nhưng nàng cảm giác được một chút không bình thường. Sư phụ, là sư phụ gặp phải nguy hiểm. Đào Yêu có chút nóng nảy, dứt khoát gỡ xuống trong lòng một giọt máu. Giọt kia ẩn chứa hồ tộc lực lượng tinh huyết, chính trôi nổi tại Đào Yêu trên đầu ngón tay. Nàng đem giọt máu kia rót vào chính mình giữa lông mày. Đây là một loại hồ tộc bí thuật, dùng cái này có thể cùng hồ linh ngọc thành lập liên hệ. Nàng có chút mơ hồ cảm nhận được Trương Đạo Chi tình cảnh trước mắt, không khỏi chảy xuống hai giọt nước mắt. Cửu Vĩ tiền bối, lực lượng của ngài từng tồn tại ở vãn bối thể nội lâu ngày. Nhìn người xem tại ta Cửu Vĩ hồ nhất tộc, sinh tử tồn vong phân thượng, dùng lực lượng của ngài giúp đỡ vãn bối sư phụ đào thoát khốn cảnh. Vãn bối đem cuối cùng cả đời là ngài thủ vệ Thanh Khâu, hộ ta hộ tộc. Đào Yêu dường như sử xuất bí pháp nào đó, lại giống là đơn thuần địa cầu nguyện. Nàng hy vọng kia có dấu Cửu Vĩ hồ to lớn yêu lực hồn ngọc có thể giúp sư phụ của nàng thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Đào Yêu cùng viên kia hồn ngọc cách xa nhau và dặm, muốn đơn thuần vì tinh thần lực câu thông hồn ngọc, tất nhiên sẽ tiếp nhận cực lớn phản vệ. Chẳng qua vì Trương Đạo Chi, nàng theo không cần quan tâm tự thân, cũng như năm đó yêu ai yêu cả đường đi, không để ý tự thân thương thế, liều mạng cũng phải giúp nhìn chăn nhi muội muội giống nhau. Thảo Nguyên, Thánh Sơn chỗ sâu, hỗn độn giới trong, Trương Đạo Chi như cũng bình tĩnh nằm trong hỗn độn khí. Bên hông trong túi cần khôn tảng đá kia, hán quang huy càng thêm lóa mắt. Nó là hồn ngọc. Huyền Hư Tử giúp đỡ Đào Yêu, đem lực lượng kia bỏ đi rơi từ sau lưng, liền bị để vào đến trong túi cần khôn. Đào Yêu hy vọng luồng sức mạnh mạnh mẽ này có thể giúp cho Trương Đạo Chi. Bây giờ hồn ngọc dường như nhận lấy cái gì tác động, như là đã có được linh trí. Nó rời khỏi trong túi cần khôn, lơ lửng tại Trương Đạo Chi trên đầu phương, sau đó rủ xuống từng tia từng sợi yêu lực. Những thứ này yêu lực không chỉ cường đại, dường như còn đã bao hàm Trương Đạo Chi cùng Đào Yêu lần đầu gặp thời từng ly từng tí. Có Đào Yêu lần đầu tiên xưng hô hắn là đạo trưởng ca ca, có Đào Yêu dùng đến tự thân lông tơ trên người Trương Đạo Chi cọ qua cọ lại một màn, thì có Đào Yêu không để ý tự thân tình huống, cưỡng ép hiển hóa chân thân, chân thành hỏi Trương Đạo Chi nàng có đẹp hay không lúc. Những kinh nghiệm này, quá khứ hồi ức, tạo thành một vài bức hình tượng, chính dung nhập tại Trương Đạo Chi trong đầu. Những thứ này thời gian tươi đẹp, cuối cùng dừng lại tại Đào Yêu quỳ xuống, xưng hô hắn là sư phụ một khắc này. Trương Đạo Chi chậm rãi mở ra hai mắt, chính cảm ngộ biến hóa trong cơ thể. Những tia yêu lực cùng hắn sở tu đạo pháp, thậm chí là cùng huyền chân qua đời trước, rót vào trong cơ thể hắn một chút nguyện lực, cũng không xung đột. Ba cỗ lực lượng xảo diệu mà tự nhiên mà thành dung hợp lại cùng nhau, hóa thành Trương Đạo Chi có thể khống chế đồng thời nắm giữ thực lực. Kia không dừng lại rủ xuống tới yêu lực, ẩn chứa cực kỳ dồi dào thiên địa linh khí. Làm loại lực lượng này rơi vào trong cơ thể mình một khắc này, cái gọi là hỗn độn khí, cái gọi là hóa khí, không còn tồn tại, đều bị cỗ này khổng lồ yêu lực chỗ xua tan. Trương Đạo Chi cơ thể thì chính vì quỷ dị tốc độ phục hồi như cũng nhìn lại đây ban đầu nhất thời trạng thái còn mạnh hơn rất nhiều. Thân hóa thiên địa, thân hóa lò luyện. Chẳng biết tại sao, Trương Đạo Chi đột nhiên nói ra một câu nói như vậy tới. Hắn nghĩ tới rồi Huyền Chân Bộ kia lý do thoái thác. Cái gì là công đức vô cấu thể? Thân hóa thiên địa, tức là vô cấu thể phách. Như thế nào thiên địa? Tự nhiên tức là thiên địa. Tự nhiên bao hàm toàn diện. Do đó, vô cấu thể có thể rất nhẹ nhàng địa, liền tương đạo, Phật, yêu ba nhà lực lượng dung hội một thân, lại không bất kỳ xung đột nào. Bởi vì này mới là tự nhiên bản chất. Bất luận một loại nào lực lượng, về đi tìm nguồn gốc, đều là tự nhiên. Yêu tộc lực là nói, Phật giáo lực là nói, đạo giáo lực, đồng dạng cũng là nói. Là vì đạo pháp tự nhiên. Bởi vậy, Trương Đạo Chi hoàn mỹ dung hợp kia cô yêu lực. Hoặc nói, làm kia cô yêu lực tiến vào trong cơ thể của hắn lúc, đã không còn là cái gọi là yêu lực rồi, mà là thuộc về hắn tự thân lực lượng. Thân hóa thiên địa gọi là tự nhiên. Thân hóa lò luyện, thế gian tất cả bản nguyên đều có thể ở thể nội luyện hóa quý nhất. Vô cấu thể phách thật sự chỗ cường đại, cũng không phải là nhường Trương Đạo Chi có rồi siêu việt tầm thường dị sĩ sát phạt lực lượng, thì không vẹn vẹn là nhường hắn đứng ở thuật chi cuối cùng. Hắn thật sự chỗ cường đại, ở chỗ bao hàm toàn diện. Bởi vì thể nội linh lực dị thường dồi dào, nhường Trương Đạo Chi mơ hồ có rồi một loại dường như có thể đột phá cảnh giới ảo giác. Phải biết, đây chính là cựu vĩ lực lượng. Đây là một loại có thể cùng thánh nhân khiêu chiến bàng bạc vĩ lực. Nếu đem vô cấu thể so sánh mênh mông biển lớn, như vậy, cựu vĩ lực lượng chính là thao thao bất tuyệt sông lớn chi thủy. Nhường Trương Đạo Chi lần đầu tiên cảm nhận được cái gì là linh lực dư thừa cảm giác. Đạo yêu, Trương Đạo Chi, Trương Thiên Sư. Trương Đạo Chi ánh mắt càng thêm cứng cỏi. Hắn nhớ lại, hắn là Trương Thiên Sư, là thiên hạ chính đạo nhân sĩ trong suy nghĩ người đứng đầu. Hắn đến Thánh Sơn là vì lấy thuốc, là vì chiến thắng Đẳng Cách Lý, là Trung Nguyên cùng Thảo Nguyên trong lúc đó tranh thủ mấy chục năm hòa bình. Nhưng mình có thể càng thêm chuyên tâm đi đối phó Đông Hải yêu tộc. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn qua quần áo trên người rách nát, suy nghĩ xuất thần, dường như đang hồi tưởng cùng Đẳng Cách Lý đại chiến trải qua. Sau đó, hắn ánh mắt thanh tịnh dò xét bốn phía, nhìn trộm đến rồi hỗn độn giới bí ẩn, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, thật là lợi hại thuật. Nếu như để cho người đưa thân vào thiên địa chưa mở trước đó, thân ở hỗn độn chi bên trong, không biết năm tháng thay đổi trôi qua, cuối cùng tự thân ký ức cũng sẽ ở năm tháng dài đằng đằng trong bị lạc, khó mà tìm kiếm chân ngã. Thời khắc này Trương Đạo Chi đã khôi phục lại toàn thịnh tư thế, với lại vừa mới dung hợp cửu vĩ lực lượng hắn đã trở nên cường đại dị thường, thậm chí có thể cùng sử dụng ra ba lực đồng nguyên một kiếm hắn đánh đồng. Chẳng qua cái này cực hạn ở lý luận, hắn hiện tại vẫn như cũ rất khó sử dụng ra kia ba lực đồng nguyên một kiếm. Bằng không phá vỡ trước mặt hỗn độn giới sẽ không còn là nan đề. Đạo yêu nha đầu này ngược lại là trong lúc vô tình đã cứu ta một mạng. Trương Đạo Chi thổn thức một tiếng về sau, liền bắt đầu suy nghĩ trước mắt tình cảnh. Hắn nghĩ tới rồi, lúc trước phá giải A Như hắn hỗn độn giới một thuật, An Thổ Địa Thần Chú, cũng là Trương Đạo Chi sử dụng số lần nhiều nhất đạo giáo bát đại thần chú một trong. Chương 183, đến, Lao Thiên Sư, Trương Tiên, đánh với ta một trận. Chương 183, đến, Lao Thiên Sư, Trương Tiên, đánh với ta một trận. Hỗn độn giới thuật này pháp bản chất là đem âm dương nghịch chuyển, càn khôn điên đảo. Về phần tháo rời ra này một phương tiểu thế giới bên trong tồn tại hỗn độn khí, bất quá chỉ là không hề trật tự sau đó sinh ra khí. Trên bản chất, hay là tuân theo đạo của tự nhiên. Lúc trước Trương Đạo Chi năng lực dẹp An Thổ Địa Thần Chú phá A Như hắn hỗn độn giới, là bởi vì cái này chú ngữ có tái tạo âm dương càn khôn lực lượng. Nhưng mà lần này, đem An Thổ Địa Thần Chú sử dụng ra về sau, dường như không hề biên giới to như vậy hỗn độn giới, lại không chút nào biến hóa. Cái này khiến Trương Đạo Chi không khỏi lo lắng lên, thuật hay sao? Đằng cách lý hỗn độn giới, xa so với A Như hắn phải cường đại hơn. Trương Đạo Chi xem thấu hỗn độn giới bản chất, nhưng đằng cách lý hỗn độn giới, lại đã sớm đem tất cả hỗn loạn pháp tắc, tỉ như âm dương ngũ hành, cũng đều dung nhập vào hỗn độn khí bên trong. An Thổ Địa Thần Chú không phá nổi hỗn độn khí, liền không cách nào tái tạo càn khôn trật tự. Đằng cách lý không hổ là một đời thiên tiêu, đúng là có thể đem thuật này thi triển đến loại trình độ này. Trương Đạo Chi không thể không thừa nhận, đằng cách lý là hắn gặp phải tất cả đối thủ bên trong duy hai cường đại người, một trong số đó là quốc sư thân Cửu Thiên. Chẳng qua khi đó Trương Đạo Chi là theo chân lão thiên sư kế hoạch đi được, đi đến một bước kia, một cách tự nhiên liền có thể sử dụng ra ba lực đồng nguyên một kiếm. Thế nhưng bây giờ Trương Đạo Chi lại là dù thế nào cũng thi triển không ra. Giới này hỗn độn khí tràn ngập sốc xếp lực lượng pháp tắc, có thể đem tất cả vạn vật luyện hóa. Dù là ta vì vô cấu thể phách cùng tự thân linh lực chống cự, chỉ sợ thì nhịn không được quá lâu. Trong ngôn ngữ, Trương Đạo Chi đã sứ tự thân lần nữa che kín kim quang. Hắn lúc này không thể không hoài niệm lên hắn thi triển ra ba lực đồng nguyên thời một màn. Giả sử hôm nay có thể sử dụng ra, làm sao đến mức Lâm Nguy tại đây chỉ là đột nhiên huyền hóa ra hỗn độn giới bên trong. Chẳng thân cựu thiên lúc ta sử dụng ra ba lực đồng nguyên một kiếm, là bởi vì mượn nhờ kinh thành bách tính nguyện lực. Nhưng này một kiếm sau đó, ta vô địch trạng thái cũng không duy trì quá lâu, rất nhanh liền lâm vào tận lực trạng thái. Truy cứu nguyên nhân là bởi vì chưa từng ngưng tụ đỉnh thượng tam hoa, dẫn đến lực có thua. Trương Đạo Chi bắt đầu tìm kiếm không thể khiến ra ba lực đồng nguyên một kiếm nguyên do, hy vọng tìm thấy phá cục chi pháp. Vô cấu thể tuy nói thân cận tự nhiên, như là thân hóa thiên địa, nhưng rốt cuộc không phải chân chính tự nhiên thiên địa, sát phạt lực lượng tất nhiên cường thịnh, nhưng lại khó mà lâu dài địa duy trì tại trạng thái đỉnh phong. Nếu là ngưng tụ đỉnh thượng tam hoa, tự thân thể chất phối hợp cao thâm tu vi, không hẳn không sử dụng ra được một kiếm kia. Trương Đạo Chi không khó đã hiểu, vô cấu thể là mênh mông biển lớn, nhưng mà một mạch đem nước biển cũng cho chảy ngược ra ngoài, trong ngắn hạn chắc chắn sẽ xuất hiện tận lực tình huống, đến mức khó mà duy trì tại loại này đỉnh phong mà vô địch trạng thái, dẫn đến Trương Đạo Chi mất đi cái gọi là lòng cường giả, lại trở về rồi vừa xuống núi lúc ấy đang đối chiến cường giả cao thủ sẽ tâm sinh khiếp ý lúc rồi. Nhưng nếu ngưng tụ đỉnh thượng tam hoa, liền như là nhiều một chỗ có thể sử dụng nguồn nước, mặc dù không thể nào tượng ngũ khí triều nguyên như vậy, nguồn nước dùng mãi không cạn, lấy không hết, nhưng đem nước biển chảy ngược sau khi ra ngoài, nguồn nước có thể kịp thời đền bù đi lên, nhưng hắn có thể tại trường kỳ trong cũng duy trì loại đó vô địch trạng thái. Chỉ cần trạng thái tìm quay về, cho dù không tới dựa vào kinh thành bách tính nguyện lực, Trương Đạo Chi cũng có thể sử dụng ra ba lực đồng nguyên một kiếm. Rốt cuộc trong cơ thể của hắn trên thực tế là tồn tại cùng loại kinh thành bách tính mời hắn chém yêu, là ngụy cơ báo thù nguyện lực. Tỷ như Huyền Chân lão hòa thượng ở trong cơ thể hắn rót vào đạo kia nguyện lực, còn có hắn vì biên soạn yêu ma đồ lục mà thu được công đức nguyện lực. Những thứ này thì đầy đủ hắn sử dụng ra ba lực đồng nguyên một kiếm rồi. Do đó trước mắt lửa xém lông mày một chút, ở chỗ hắn có thể thành công hay không ngưng tụ đỉnh thượng tam hoa. Cắt nói thảo, gián ngầm thảo, nghi ngờ mật thảo, mạn kim rêu, trúc dư. Bây giờ ngũ vị đại dược đồng đều đã tề tụ, ngược lại là có thể luyện chế tam hoa tụ đỉnh đan. Chỉ là không biết bằng vào ta này thể phách có thể thành công hay không ngưng tụ đỉnh thượng tam hoa. Nếu là không thành, nghĩ tới chỗ này Trương Đạo Chi đột nhiên thật sâu thở dài, vậy cũng chỉ có thể huy động người rồi. Thân làm chính nhất thiên sư, lớn nhất nội tình là cái gì? Là thực lực bản thân cường đại, là phía sau có ngàn năm truyền thừa Long Hồ Sơn, là ngàn vạn đệ tử. Không, chính nhất tiên sư lớn nhất nội tình là mối quan hệ. Chỉ là giả sử huy động người, một khi khống chế không tốt tình thế, lúc nào cũng có thể sẽ dẫn tới thảo nguyên cùng trung nguyên toàn diện khai chiến. Nếu là đơn đả độc đấu, đằng cách lý thua, tự nhiên chẳng trách người bên ngoài. Nói luyện thì luyện, Trương Đạo Chi ngồi xếp bằng, từ trong túi càn khôn xuất ra một tòa lò đan, không chút do dự lúc này liền đem ngũ vị đại dược hết thảy ném vào trong lò đan, sau đó gọi ra tam muội chân hỏa tại trong lò đốt cháy, đồng thời còn mở ra tam hoa tụ đỉnh đan đan phương kỹ càng nghiên cứu. Đan phương này thảo luận luyện chế đan dược lúc muốn khống chế lượng thuốc, thì như nghi ngờ mộc thảo không thể đem cả bụi thảo bỏ vào trong lò luyện đan, nếu không sẽ nổ tung. Trương Đạo Chi vừa dứt lời, lò đan lúc này vỡ ra, vang một tiếng vang thật lớn qua đi, Trương Đạo Chi cả người cũng có điểm không xong. Hắn cảm giác so với trận này nổ tung còn không bằng bị hỗn độn khí tiếp tục từng bước xâm chiếm tự thân. Khu khu, Trương Đạo Chi phun ra một ngụm hắc khí, ở chỗ nào một đống đan cho trong phát hiện một viên nặng đến mười mấy cân đan dược, hắn thể lượng có một quả bóng đá lớn nhỏ. Trương Đạo Chi phủi bụi trên người một cái, lần nữa nhìn về phía đan vương phía trên này nói, đan thành sau đó hắn đan cựu phẩm nên có ngon cái đóng lớn nhỏ, cái này đây có phải hay không là có chút không đúng a? Trương Đạo Chi hai tay dâng kia bóng đá lớn nhỏ đan dược, nuốt nước miếng một cái, trong lòng có chút sợ hãi. Bay ở trước mặt hắn có hai cái nan đề, ăn hay là không ăn. Tại Trương Đạo Chi chưa từng lưu ý ở giữa đan thành thời điểm, nổ tung một cái trước mắt, có rồng bay phượng múa dị tượng xảy ra, chẳng qua rất nhanh liền thì tiêu tán. Lúc trước Long Hồ Sơn tổ sư luyện đan lúc, đan thành Long Hồ hiện. Trương Đạo Chi luyện đan, tuy nói không có Long Hồ dị tượng, nhưng Long Phượng dị tượng nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy. Mấu chốt ở chỗ, này đan, năng lực ăn sao? Trương Đạo Chi cắn răng, một ngụm gặm đi lên. Ăn thì còn có hy vọng, không ăn, cũng chỉ có thể huy động người rồi. Huy động người cùng kế thừa gia nghiệp, khác nhau ở chỗ nào? Này quá xấu hổ, Trương Đạo Chi không muốn được việc này. Chủ yếu nhất là, hắn thật không dễ dàng tìm đủ này ngũ vị đại dược, sao có thể cứ thế từ bỏ đâu? Ăn. Tổ sư ra ở trên, ta không thể trở thành cái thứ nhất cắn thuốc dập đầu chết thiên sư a. Này tiểu chết, không thể tiếp nhận. Trương Đạo Chi vừa nghĩ, một bên gầm hạ kiết như bóng đá kích cỡ tương đương đan dược, đem nó hoàn toàn nuốt vào trong bụng sau, toàn bộ thân thể trong nháy mắt trở nên cồng kềnh lên, đột nhiên tăng vọt linh khí, muốn đem toàn bộ thân hình no bạo giống như. Chẳng qua, này dù sao cũng là vô cấu thể, lại nhiều linh khí, dựa vào cái này cụ thể phách cũng có thể đi cưỡng ép tiêu hóa. Trương Đạo Chi cảm thụ lấy đến từ biến hóa trong cơ thể, đan dược trong ẩn chứa linh lực thật sự là quá kinh người. Cửu bí lực lượng không chỉ là linh lực, còn có tu vi, pháp lực, chân nguyên. Nhưng này có thể so với quả cầu lớn nhỏ trong tam hoa tụ đỉnh, không có nhiều như vậy loẹ loẹt thứ gì đó, thực sự, chính là linh lực. Những linh lực này, chính đang không ngừng bổ sung nhìn thân thể của hắn, như là trải qua một hồi thịnh đại của dựa. Người hoa, địa hoa, thiên hoa, tùy theo hiện hiện. Thấy thế, Trương Đạo Chi vui mừng nhướng mày, là được rồi. Nói như vậy, tu sĩ tiến giai tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, đều là trước ngưng tụ một đóa hoa. Sau đó theo tu vi tinh tiến, đem còn lại hai đóa hoa lần lượt ngưng tụ ra. Cái này là đạo trong giáo luyện tinh hoa khí, luyện khí hoa thần, luyện thần hoàn hư. Bởi vì Trương Đạo Chi trúc cơ thật sự là quá mạnh mẽ, cái gọi là hậu tích bạc phát, hắn như ngưng tụ đỉnh thượng tam hoa, tất nhiên là một bước vào chỗ. Chỉ là hy vọng cuối cùng vẫn là tan vỡ. Vô cấu thể đem đến từ tam hoa tụ đỉnh đan linh lực toàn bộ hấp thụ, nguyên bản muốn thành hình đỉnh thượng tam hoa, đột nhiên khô héo vỡ vụn. Thấy đây, Trương Đạo Chi tâm triệt để ngã vào đáy cốc, không thể nào, này đều không thể ngưng tụ đỉnh thượng tam hoa tụ đỉnh đan đoạt thiên địa tạo hóa, ngay cả đan này cũng không thể cổ vũ tự thân tu vi cảnh giới, còn có thể có biện pháp gì? Trương Đạo Chi triệt để thất vọng rồi. Tam hoa tụ đỉnh đan dược lực như cũng lẩn trốn trong người, đã xem như là biển cả vô cấu thể triệt để lấp đầy, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Có thể nói, lúc này Trương Đạo Chi nhất không kiếm quyết chính là linh lực rồi. Đưa hắn hình dung thành một hành tẩu linh lực dụng cụ lưu trữ cũng không đủ. Tam Hoa rõ ràng đã hiển hóa, vì sao lại phá toái? Trương Đạo Chi trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn ngồi xếp bằng tại hỗn độn giới bên trong, thử nghiệm điều động thể nội dược lực, lại một lần nữa xông quan ngưng tụ đỉnh thượng Tam Hoa. Không ngoài dự tính, lần này hắn vẫn như cũng là thất bại rồi. Thậm chí ngay cả Tam Hoa chưa thành hình, liền đã tuyên cáo thất bại. Bằng vào ta hiện nay thể chất trong linh lực mà nói, đột phá Tam Hoa tụ đỉnh cảnh giới, quả thực là chuyện nước chảy thành sông. Rốt cục là chỗ đó có vấn đề. Trương Đạo Chi không tin tà, bắt đầu một lần lại một lần tiến hành nếm thử. Thể nội linh lực thật chứ giống như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn bình thường, bị hắn tùy ý tiêu xài lại sâu không thấy đáy. Nhưng mà vẫn là không cách nào thành công ngưng tụ Tam Hoa. Trải qua nhiều lần nếm thử sau đó, hắn giống như lâm vào ma trường giống như, cố gắng dùng hết bình sinh sở học đi tìm đến một đáp án. Chỉ là càng đấu chiến nghĩ, tự thân chấp niệm chính là càng nặng, như là bước vào ngõ cụt giống như. Trương Đạo Chi đầu tựa như kêu lò đan muốn nổ tung rồi giống nhau. Dần dần hắn bắt đầu ôm đầu càng không ngừng gọi tới chung quanh hỗn độn khí đoàn. Tại hắn khó mà đem tinh thần lực chăm chú tình huống dưới, lại có thể tâm thần thất thủ, tâm tính vô thường, tạp niệm thành ma. Sau lưng dần dần xuất hiện ba lọ đũ hồn, chính đang không ngừng dạy vò lấy suy nghĩ của hắn. Vì sao? Vì sao? Ta những ngày qua đến nay nỗ lực, đây tính toán là cái gì? Vì sao hết lần này tới lần khác liền để ta là vô cấu thể? Sư phụ, đệ tử muốn đắc đạo, muốn trường sinh, không muốn này vô cấu thể. Trương Đạo Chi gần như sa vào đến một loại trạng thái điên cuồng. Hắn càng không ngừng đánh nhìn đầu của mình. Đúng lúc này, sau lưng ba lọ đũ hồn, đúng là ngưng tụ thành người bộ dáng. Hắn là Trương Đạo Chi, cũng là Trương Tiên. Trương Đạo Chi mơ hồ nhìn về phía trước người, hắn người nhìn thấy, đầu tiên là Trương Tiên, tiếp theo mới là chính mình, người người đều nói ngươi vị này lão thiên sư là môn nhân, là đại nghĩa, dứt khoát. Thế nhưng, ngươi chưa bao giờ đã từng hỏi qua ta, đây hết thảy có phải như tâm người ta? Ngươi khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ, tính toán đệ tử, tính toán ngươi nữ nhân, tính toán thiên hạ môn nhân, bất quá là vì rồi thỏa mãn ngươi bản thân ham muốn cá nhân. Trương Đạo Chi thống khổ chu lên. Cuối cùng, hắn không thể nhịn được nữa, toàn thân che kín kim quang, quanh mình tràn ngập lôi đỉnh. Trương Tiên, đến đánh với ta một trận. Hoán ký của hắn, chấp niệm của hắn bị tủi thân, tại thời khắc này, đồng đều đã thành ma. Chương 184, thiên địa mở. Chương 184, thiên địa mở. Hỗn độn giới ngoại, đang cách lý to lớn pháp tướng, vẫn bắt ngang ở Liên Miên Sơn mạch ở giữa. Cắm ở cỗ này pháp tướng ấn đường phía trên tiên sư kiếm, giống như một khỏa cái đinh giống như, đem nó pháp tướng thân hình hung hăng đính tại chỗ, không thể động đậy. Tại không tá trợ ngoại lực tình huống dưới, hắn không cách nào rút ra trôi này thiên sư kiếm. Đành phải càng không ngừng điên cuồng hấp thụ thiên địa linh lực chữa trị pháp tướng. Bởi vì hỗn độn giới một thuật do hắn thi triển, cho nên đối với trong giới hạn tình huống, hắn năng lực có hiểu biết. Giờ phút này, hắn nhạy bén phát giác được, hỗn độn trong giới hạn đột nhiên tràn ngập một loại cực kỳ cường đại lôi đỉnh chi lực. Với lại, khí cơ mạnh, hiếm thấy trên đời. Là Trương Tiên sư, muốn mượn do lôi pháp cưỡng ép phá vỡ giới này. Đang cách lý lẩm bẩm ở đây, rất nhanh liền thì phủ định rồi ý nghĩ của mình. Trương Đạo Chi đã thân chịu trọng thương, khí cơ sao có thể năng lực khôi phục lại trạng thái đỉnh phong? Còn có kia lôi đỉnh chi lực, xa so với cùng mình đại chiến thời sử dụng ra lôi pháp còn mạnh hơn rất nhiều. Trương Thiên Sư lưu thủ, không thể nào. Thế nhưng, chỗ kia giới vực trong tràn ngập lôi đỉnh chi lực, rốt cục có chuyện gì vậy? Tính toán thời gian, Trương Đạo Chi đã ở giới vực trong vượt qua trăm ngàn vạn năm, thân thể đã sớm bị hỗn độn khí đồng hóa mới lạ. Hán, nhất định là tại trước khi chết phản công. Năm đó Trương Tiên vào giới này, thì suýt nữa bị ta luyện hóa. Trương Đạo Chi thân chịu trọng thương, không thể có thể sống sót. Đang cách lý hiển nhiên là có chút lo lắng, chính đang không ngừng bản thân an ủi. Hỗn độn trong giới hạn, do Trương Đạo Chi lần nữa sử dụng ra lôi pháp, cũng không phải là thật đơn giản lôi đỉnh chi lực, mà là tử tiêu thần lôi. Mỗi một tia chớp bên trong cũng ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, dường như có thể diệt thế. Mà dạng này lôi đỉnh, bây giờ khoảng chừng trên trăm đạo. Trương Đạo Chi thực lực lại một lần nữa có chỗ tinh tiến, tự thân khí cơ thì hơn xa đỉnh phong thời kỳ. Này dường như đã là Tam Hoa tụ đỉnh cảnh giới, nhưng mà hắn vẫn là không có ngưng tụ đỉnh thượng Tam Hoa. Vì vậy mà sinh tâm ma. Trong mắt hắn, cách đó không xa đạo thân ảnh kia, như chính mình mấy phần, cũng càng tượng Trương Tiên. Đang dùng một loại khiêu khích ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Trương Đạo Chi không thể nhịn được nữa, khoảnh khắc sử dụng ra lôi pháp. Nhưng mà, tùy tâm ma hiển hóa bản tướng, tựa hồ đối với hắn thuật pháp rõ ràng. Trương Đạo Chi sử dụng lôi pháp, hắn thì sử dụng lôi pháp. Hai cỗ lôi lực chạm vào nhau, đúng là đem quanh mình hỗn độn khí đoàn cũng cho tách ra. Đương nhiên, chớp mắt qua đi, những kia hỗn độn khí đoàn liền lại lần nữa ngưng tụ như xưa. Tại hai bên lôi lực va chạm nhau một khắc này, trong nháy mắt liền thì bộc phát ra uy lực kinh người, như một tòa núi cao ầm vang sụp đổ, như trường giang nước sông khoảnh khắc được dòng, như cựu thiên chi thượng, tinh thần không ngừng rơi vào nhân gian, tựa như thần tiên đánh nhau, tại đám mây phía trên, hiển hóa các loại kinh người dị tượng, phản hồi đến nhân gian, chính là đếm mãi không hết thiên thai nhân họa. Giờ khắc này Trương Đạo Chi đã không còn là cái đó thương tiếc bách tính Trương Tiên sư rồi, mà là từ đầu đến đuôi một ma đầu. Hắn lúc này, nếu là thân ở nhân gian, tất nhiên dẫn tới ngập trời mối họa. Chỉ vì nhập ma hắn, bất kể khí cơ khí lực khí huyết, cũng đã tới rồi đỉnh phong. Cho dù là đằng cách ly đứng trước mặt của hắn, chỉ sợ cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhập ma sau đó, không hề thân làm người tâm tính có thể nói, đánh nhau hoàn toàn là vì không muốn sống cách thức tiến hành. Trương Đạo Chi trên người kim quang đều bị bám vào một tầng lôi lực. Hắn gần như là dùng một loại không có kết cấu gì thân hình tốc độ, hướng phía trước mắt tâm ma mạnh mẽ đâm tới. Nhưng nếu có người thứ hai ở đây, sẽ ngoài ý muốn phát hiện, Trương Đạo Chi muốn làm người chết kia tồn tại, là hư vô, căn bản lại không tồn tại. Có thể ở trong mắt Trương Đạo Chi, mỗi một lần mạnh mẽ đâm tới, cũng cùng kia tâm ma đối chiến mấy trăm cái hiệp, lại bất phân thắng bại. Đến, Trương Tiên, đến. Trương Đạo Chi cắn răng nghiến lợi, lại một lần nữa hướng tâm ma phóng đi. Kỳ thực, Trương Tiên cũng không phải là tâm ma của hắn, chấp niệm mới là. Hắn không thể ngưng tụ đỉnh tượng tam hoa, là bởi vì Trương Tiên ban cho hắn này một thân vô cấu thể phách. Bởi vậy, hắn liền đem tự thân không cách nào ngưng tụ đỉnh tượng tam hoa kẻ cầm đầu, cũng lại đến rồi Trương Tiên trên đầu. Lại đến. Trương Đạo Chi đã không biết chính mình tại hỗn độn giới bên trong mạnh mẽ đâm tới rồi bao nhiêu lần. Tóm lại, nguyên bản dư thừa đan điền khí hải đã càng thêm có vẻ suy yếu, như luôn luôn như thế, hắn liền muốn tận lực mà chết, làm tự thân khí lực suy yếu đến cực hạn thời điểm, hắn đã không sức tái chiến, thậm chí nhìn như đều có chút yếu đuối mong manh bộ dáng, không để ý, liền lảo đảo ngã nhào trên đất. Vô cấu thể phách bên trong, một sợi công đức chi lực đột nhiên nhảy ra thể nội. Trước đây, kia loạn công đức chi lực thuộc về Trương Tiên, bây giờ, thuộc về Trương Đạo Chi. Công đức chi lực giống như hỗn độn khí đoàn bình thường, vô hình vô chất, nhưng mà, trong mắt Trương Đạo Chi, lại dần dần ngưng tụ thành một thân ảnh. Trương Đạo Chi vô thức ngẩng đầu nhìn lại, nét mặt ngạc nhiên, sư phụ, Trương Tiên. Trương Đạo Chi càng không ngừng đánh nhìn đầu của mình. Hắn hình như có chút ít không phân rõ rồi, không biết người trước mắt đến tột cùng là sư phụ của mình hay là chấp niệm của mình. Tại công đức chi lực xuất hiện một khắc này, tâm ma của hắn dường như đã được đến khống chế. Hắn cảm giác được chính mình cũng kinh nhập ma. Đạo kia công đức thân ảnh lặng lặng nhìn hắn này cực kỳ thống khổ bộ dáng, không khỏi phát ra một tiếng thật sâu thở dài. Như Trương Đạo Chi khi còn nhỏ giống như, do công đức chi lực hiện hóa Trương Tiên thân ảnh, vuốt ve Trương Đạo Chi đầu, "Tiểu Đạo Chi." Làm âm thanh rơi xuống một khắc này, Trương Đạo Chi ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc, không dám tin, "Sư phụ, là ngài?" Thật là ngài. Nói đến đây, hắn đột nhiên như là tìm tới chính mình kháo sơn giống nhau. Ở chỗ nào cố công đức thân ảnh trước, như bị đến ủy khuất hài đồng nghe được phụ mâu an ủi thời như vậy, nghẹn ngào khóc giống lên, sư phụ, đệ tử. Đệ tử chưa thể đạt tới kỳ vọng của ngài. Đệ tử. Đệ tử. Thủ không được tòa này thiên hạ. Câu nói sau cùng, dường như đã dùng hết hắn tất cả khí lực. Kia công đức thân ảnh, thực sự giống như Trương Tiên tái sinh, hắn không có quái Trương Đạo Chi bất luận cái gì, chỉ là càng không ngừng an ủi hắn, Tiểu Đạo Chi, ngươi đã làm rất tốt rồi. Tiểu Đạo Chi, ngươi còn nhớ vi sư từng nói qua với ngươi cái gì sao? Trương Đạo Chi ánh mắt tan rã, như người sắp chết, hắn hơi có vẻ chất phác đáp lại nói, lời gì? Trương Tiên hiền lành hòa ái cười nói, tam hoa tụ đỉnh vốn là huyễn, dưới chân đằng vân cũng không phải thật. Tiểu Đạo Chi, ngươi trúc cơ không giống đại chúng, do đó ngươi muốn ngưng tụ thuộc loại ngươi chính mình đỉnh thượng tam hoa, con đường của ngươi cổ kim tương lai tất cả mọi người cũng đi không được, chỉ có ngươi có thể đi. Trong ngôn ngữ, Trương Tiên thân hình dần dần tiêu tán, hắn muốn buông tay, như đã từng tầm thường thời như vậy, lại đi kiểm tra Tiểu Đạo Chi đầu. Thế nhưng hắn dù thế nào cũng không làm được. Theo Trương Tiên tiêu tán một khắc này, Trương Đạo Chi ánh mắt lại lần nữa tỏa ra hào quang, như là tìm được mới sức sống. Tam hoa tụ đỉnh vốn là huyễn, dưới chân đẳng vân cũng không phải thật. Trương Đạo Chi lẩm bẩm lời nói này, như là ngộ đến rồi cái gì khó lường đạo lý, tiếp tục lẩm bẩm nói, đỉnh thượng tam hoa chẳng qua biểu tượng, người bên ngoài đạt tới cảnh giới này quả thực có thể ngưng tụ đỉnh thượng tam hoa, nhưng tam hoa cảnh của ta giới sao lại cần ngưng tụ đỉnh thượng tam hoa? Cổ nhân con đường ta không đi, con đường của ta tại ta dưới chân. Trương Đạo Chi chậm rãi đứng dậy, hít thở sâu một hơi, ánh mắt trở nên càng thêm thanh thản, dường như từ trong vô hình tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Đỉnh thượng tam hoa hẹn mơ hồ hiện, như là chỉ cần mấy canh giờ tả hữu, cảnh giới liền sẽ vững chắc xuống. Chỉ là Trương Đạo Chi làm ra một cái trước nay chưa có động tác, hắn đem nguyên bản ngưng tụ tại trống lên tam hoa đều ngưng ở bàn tay bên trong. Mỗi đám hoa trong tựa hồ cũng có một dục vọng tại hiện hóa nhìn, đó là chấp niệm, là biểu tượng, là hư ảo, mà không phải bản chất. Giờ khắc này Trương Đạo Chi thật sự là như là một tôn tiên thần thánh mà không thể nói ngữ. Hắn nét mặt hờ hững nhìn về phía tam hoa, thản nhiên nói, tam thi sao? Bàn tay hắn khép lại, tam hoa đều nát, tam thi chém tất cả. Từ nay về sau, Trương Đạo Chi cũng không còn cách nào ngưng tụ đỉnh thượng tam hoa. Nhưng mà hắn chém chấp niệm của mình, chém ham mê nữ sát dục, đây mới là tam hoa tụ đỉnh cảnh giới bản chất. Trương Đạo Chi như có điều suy nghĩ, mỗi tên dị sĩ đột phá đến tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, kỳ thực đều có khác biệt, nhưng có một chút lại là giống nhau, đó chính là đều sẽ trải nghiệm tâm thần trên ma luyện. Chỉ là Trương Đạo Chi trải qua mưu trí ma luyện, là trong thiên hạ tất cả dị sĩ cũng không dám tưởng tượng. Tam hoa tụ đỉnh cảnh giới bản chất không phải ngưng tụ đỉnh thượng tam hoa, mà là khám phá tất cả hư ảo, không cần quan tâm cái gì đỉnh thượng tam hoa. Nói cách khác, Trương Đạo Chi đã đột phá tự thân cảnh giới, chỉ là hắn tam hoa tụ đỉnh cảnh giới quá mức không giống đại chúng rồi, trực tiếp bỏ tam hoa đi tới một loại cảnh giới hoàn toàn mới. Người đời dựa theo trúc cơ, tam hoa, ngũ khí, con đường trường sinh này mấy đại cảnh giới tới tu luyện, trừ phi thiên phú dị bẩm người, nếu không càng là tu đến cuối cùng liền tất không thể miễn bỏ qua nhục thân. Nhưng tam hoa tụ đỉnh của ta cảnh giới là nhục thân cùng nguyên thần triệt để tương dung, không phân khác biệt, không có hư ảo, không có hoang tưởng, chính là chân ngã. Chỉ tiếc cái này đường đi trừ ta ra khó mà sao chép. Trương Đạo Chi dường như ngộ ra được một loại cảnh giới hoàn toàn mới, Tiếc nuối duy nhất là, loại cảnh giới này, chỉ có hắn có thể đạt tới, có thể thử nghiệm đi đi. Sư phụ, ngài dụng tâm lương khổ, đệ tử cho đến ngày nay, mới tính sáng tỏ. Lão thiên sư Trương Tiên quả thực đưa hắn xem như rồi vật thí nghiệm. Đây là một cái nhường nhục thân cùng nguyên thần, đồng thời có thể đạt được tiến hóa con đường. Là cổ kim tương lai tất cả mọi người, đều chưa từng đi nếm thử con đường. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trương Đạo Chi đã đi thông. Nếu đem trước đây hắn, cùng hắn hiện tại đối đầu đây. Như vậy, hắn hiện tại, mới xem như thật vô địch. Trương Đạo Chi tiến giai dường như rất dễ dàng. Theo lý thuyết, hắn bởi vì vô cấu thể phách tồn tại, đi vào tam hoa tụ đỉnh cảnh, không thể nào không trải qua thiên lôi. Nhưng mà, tình huống chân thật, lại như gió xuân mưa phùn bình thường, yên lặng thấm ướt bạc vận. Tại nước chảy thành sông bên trong, thành tựu tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Chỉ là, không biết kia tam thi chém hết hay chưa. Tâm thần thất thủ, tâm ma mọc lan tràn ở thể nội, chỉ mong tam thi chém hết, tương lai sẽ không trở thành cái gì thai hoàng ẩm. Trương Đạo Chi nhìn mình một thân rách dưới là bảo, lắc đầu, dứt khoát từ trong túi càn khôn mang tới tử kim tiên sư bảo mặc vào. Hắn vì hai ngón làm kiếm, đứng ở ấn đường trước đó, trầm giọng nói, thiên địa, mở. Chương 185, đang cách lý mưu đồ. Chương 185, đang cách lý mưu đồ. Kiếm khí như kinh hồng, tự thân hóa bản cổ. Một kiếm khai thiên địa, hỗn độn không tung. Lang cư tư sơn, sơn mạch trước. Do A Như hắn thi triển hỗn độn giới bên trong. Vị kia thân làm cựu đại thánh giả một trong, nhìn như đã đi vào trung niên nam tử, đã bị A Như hắn tuyệt sức sống. Đối mặt hai đại thánh giả vây công, A Như hắn vẫn như cũ năng lực có chiến tích này, đúng là để người cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà tình huống còn không giới hạn tại đây, không chỉ trung niên thánh giả chết rồi, lúc này ngay cả Tô Hách Đức Mã thì đã thân chịu trọng thương. A Như hắn chính đứng ở sau lưng nàng, tay cầm một thanh dao lưỡi cong gác ở trên cổ của nàng. Nàng nhìn về phía cách đó không xa ngã xuống trung niên thánh giả thi thể, sợ hãi than nói, chẳng thể trách đẳng cách Lý Tôn như vậy coi trọng ngươi. Tiềm lực của ngươi cùng thiên phú quả thực kinh người. Tô Hách Đức Mã thương thế nhìn qua đều là bị thương ngoài da, cũng không chí mạng. Nhưng mà A Như hắn thương thế nhìn lên tới cũng có chút tiêu rồi, không chỉ lục phủ ngũ tạng lúc nào cũng truyền đến khó mà chịu được đau đớn, ngay cả thân thể bên trên vết thương đều không thể vì linh lực khôi phục, chỉ có thể mặc cho hắn càng không ngừng chảy ra vết máu. Sau trận chiến này, A Như hắn thân chịu trọng thương, lại thêm ban đầu thương thế, cuối cùng cả đời nàng đều không cách nào bước về phía con đường trường sinh, dừng bước nơi này. Nhưng mà nàng cũng không hối hận, bảo hộ A Như Na là nàng cực kỳ muốn làm một sự kiện. Tô Hách Đức Mã, ngươi từng đã cứu ta không muốn giết ngươi. Hôm nay từ biệt, ngươi ta không gặp nhau nữa. A Như hắn dùng trọng thương đại giới, có thể liều chết trung niên thánh giả cũng được, giết Tô Hách Đức Mã. Nhưng nàng không có, nàng không phải tri ân không báo người. Tô Hách Đức Mã đã cứu tính mạng của nàng, nàng liền sẽ không di chuyển sát tâm. Nhưng cũng hy vọng Tô Hách Đức Mã có thể dừng ở đây. Nàng chậm rãi lỏng ra gác ở cổ đối phương trên lưới lao, thấy đối phương không hề bị lay động, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. A Như hắn lui lại hai bước, mắt thấy Tô Hách Đức Mã bóng lưng, trong ánh mắt để lộ ra tâm trạng có chút phức tạp. Tại nàng khi còn nhỏ, đang cách Lý Tôn đối nàng cũng không phải vô cùng chiếu cố, một mực chăm sóc nàng người là Tô Hách Đức Mã. Bởi vì cái này, nàng cũng không thể giết nàng. Tô Hách Đức Mã chậm rãi xoay người, ngươi rốt cục là trưởng thành, có rồi ý nghĩ của mình. A Như hắn đem loan đao trong tay ném sang một bên, liền triệt hồi hỗn độn giới thuật pháp, đưa lưng về phía nàng, hướng A Như Na bên ấy đi đến, ngươi đối ta ân, ta trả. Những năm gần đây, ta là đẳng cách Lý làm rất nhiều chuyện, ta cùng với ân oán của hắn, từ lâu thanh toán xong. Sau này, ta chỉ nghĩ dựa theo tâm ý của ta còn sống. Tô Hách Đức Mã nét mặt hờ hững nói, thảo nguyên ta bách tính đều nói, ban đầu là bởi vì tiền nhiệm tiên sư khiêu chiến tiên tôn, cho nên khiến thảo nguyên ta vận số bị gọn. Hơn 10 năm qua, chưa từng sinh ra người kinh tài tuyệt diễm. Mà những năm gần đây, ngươi là đẳng cách Lý Tôn làm rất nhiều chuyện, cũng giết một số người, ngươi thì không hề nghĩ rằng những người kia cũng là ai. Lời này vừa nói ra, A Như hắn trong nháy mắt như ở trong mộng mới tỉnh, đột nhiên xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hách Đức Mã, ngươi nghĩa là gì? Hắn cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, ngươi giết những kia tát mãn đều là vì các loại danh nghĩa, bị chụp mũ vì Thánh Sơn phản đồ danh xưng. Có thể ngươi có hay không nghĩ tới, bọn hắn vì sao muốn phản bội Thánh Sơn? Vì đằng cách Lý Tôn, muốn bị loại phương thức này, một mực khống chế thảo nguyên cảnh nội tất cả dị sĩ, tiến tới nhất thống thảo nguyên. Nhất thống thảo nguyên. A Như hắn có hiểu, hắn đã là thảo nguyên con dân thần trong con mắt rồi, nhất thống thảo nguyên, với hắn mà nói, có ý nghĩa gì? Tô Hách Đức Mã ứng tiếng nói, biến thành thảo nguyên thần, cùng khống chế cả tòa thảo nguyên, bao gồm khất nhan bộ khai sáng thế tục vương triều, kỳ thực giữa hai bên cũng không xung đột. Đằng cách Lý Tôn chưa từng có nghĩ tới, để cho chúng ta chín người một ngày kia biến thành mới đằng cách Lý. Hắn muốn khống chế thảo nguyên là bởi vì hắn con đường trường sinh đã đi đến cuối con đường, muốn có đột phá nhất định phải đem chọn tọa thảo nguyên đồ đằng lực lượng đều thu nạp trong tay bên trong. Hắn muốn vĩnh viễn biến thành thảo nguyên được thần, hắn muốn mượn do thảo nguyên vận số thực hiện hắn vĩnh sinh ngộ. Đợi nghe được nơi đây, A Như hắn đồng tử trợ to, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tuyên bố muốn cùng quốc đồng thọ thân cửu thiên, trên bản chất cũng là làm lấy giống như đằng cách Lý sự việc. Có thể năm đó Lao Thiên Sư ba người thảo nguyên ba trận chiến đằng cách Lý, không vẹn vẹn là vì trung nguyên bách tính, còn có là thảo nguyên bách tính. Ngăn cản đằng cách Lý kế hoạch thành công, chính là nhường thế hệ sinh hoạt tại thảo nguyên đại địa bên trên người nhiều một chút sức sống. Tại A Như hắn kinh ngạc trong lúc đó, Tô Hách Đức Mã chú ý tới Thánh Sơn chỗ sâu hỗn độn giới, đột nhiên có đạo kiếm khí kinh thiên mà lên. Nàng vô thức lẩm bẩm một tiếng, đúng như vị kia nói đúng, thiên sư nhất định năng lực sát thiên tôn. A Như Hãn ngẩng đầu, cái gì? Vị kia? Vừa dứt lời, đã thấy Tô Hách Đức Mã đột nhiên tránh dây lát đến trước người của nàng. Cái này khiến nàng đội vàng không kịp chuẩn bị, vừa muốn có chỗ phòng bị, đã thấy Tô Hách Đức Mã trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh kiếm sắc, chèn A Như Hãn trong bụng. A Như Hãn trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngươi một mực giấu giếm thực lực, ngươi sớm đã bước lên con đường trường sinh. A Như Hãn cảnh giới chẳng qua ngũ khí triều nguyên, tại nàng trong ấn tượng còn lại bát đại thánh giả cũng đều là cảnh giới này, chỉ có Đằng Cách Lý bước lên con đường trường sinh. Nhưng mà Tô Hách Đức Mã giờ phút này chỗ cho thấy cảnh giới cùng thực lực hoàn toàn không phải ngũ khí triều nguyên cảnh giới có thể so sánh. Tô Hách Đức Mã làm một ôm động tác, đem A Như Hãn ôm vào trong ngực, chậm rãi nói, trọn vẹn 200 năm rồi, cửu đại thánh giả dường như cách mỗi 50 năm sẽ chết một ít, vì Đằng Cách Lý tôn không hy vọng có đạp vào con đường trường sinh cao thủ tồn tại, bằng không đều sẽ ảnh hưởng đến địa vị của hắn. Ta muốn sống, do đó ta chỉ có thể là ngũ khí triều nguyên cảnh, nhưng ta lại há có thể cam tâm dừng bước nơi này. A Như Hãn vô thức che phần bụng thương thế, ngươi nói với ta rồi nhiều như vậy, chính là nghĩ thừa dịp ta phân thần thời khắc, lại mượn nhờ tự thân cảnh giới cao thâm giết ta. Tô Hách Đức Mã lắc đầu, ta không muốn giết ngươi, có thể ngươi không thể không chết, vì vị tiên nói nàng muốn một sạch sẽ thảo nguyên, trừ ta ra bát đại thánh giả đều nhất định muốn chết, chỉ có như vậy mới có thể rơi vào sạch sẽ. Dứt lời, nàng lui về phía sau hai bước. A Như Hãn bởi vì thương thế làm đau, vô thức quỳ một gối xuống trên mặt đất, hy vọng vì loại phương thức này có thể khiến cho phần bụng đau đớn hơi chậm lại một ít. Tô Hách Đức Mã chậm rãi quay người đi hai bước, thân hình đột nhiên dừng lại, lần nữa mở miệng nói, nể tình ngươi như vậy đáng thương phân thượng, không ngại kể ngươi nghe, Đằng Cách Lý muốn mượn từ thảo nguyên vận số đạt được vĩnh sinh kế hoạch tại mấy chục năm trước lại bắt đầu, diện ngươi bộ tộc người phản quân kia thủ lĩnh chẳng qua là Đằng Cách Lý quân cờ thôi, hắn muốn lấy loại phương thức này đem thánh sơn đệ tử dung nhập vào mỗi cái bộ lạc bên trong, biến thành đẳng cấp xâm nghiêm tát mãn, giúp đỡ hắn nắm trong tay tất cả lớn nhỏ vô số bộ lạc. Có một ít người mơ hồ nhìn trộm đến rồi bí mật này, do đó hắn chỉ có thể chết, tỉ như cha mẹ của ngươi vẫn còn so sánh như tiểu nha đầu kia phụ mẫu, nàng gọi là cái gì nhỉ? A đúng rồi, A Như Na. Đợi tiếng nói rơi xuống đất, tự thân đã biến mất vô tung vô ảnh, như cũ quỳ một chân trên đất. A Như Hãn lắc đầu, nàng tạm thời ngăn lại thương thế, lung la lung lay đứng dậy. Đối với thời khắc này nàng mà nói, năm đó bộ tộc của mình bị diệt rốt cục có thế nào bí ẩn, có phải như Tô Hách Đức Mã lời nói đều đã không trọng yếu, vì nàng đem không còn sống lâu nữa. Tô Hách Đức Mã một kiếm kia đem đan điền của nàng nên hoàn triệt để hủy hết rồi, đại đạo căn cơ tu vi của nàng đều sẽ không dừng lại tiết ra ngoài, cho đến biến thành phàm nhân một khắc này liền sẽ chết đi. Nàng hít thở sâu một hơi, lao đi trên gương mặt vết máu, dùng tốc độ nhanh nhất đơn giản thu thập một phen, sau đó lại dùng trên người vết máu nhẹ nhàng bôi lên tại bờ môi của mình bên trên. Thánh sơn sơn mạch trước có một cái thanh tịnh nước sông, nàng lặng lặng mà ngồi tại sông nhỏ bên cạnh, nhìn trong nước phản chiếu chính mình, còn học trung nguyên nữ tử thích trưng diện động tác, đem tóc tán loạn im. Làm thu thập xong về sau, nàng đột nhiên lộ ra một vòng ý cười nhợt nhạt. Mày may không sợ muốn đến chết đi, nàng muốn sạch sẽ chết đi. Thân ở cái này ô uế không chịu nổi thế giới, nàng đã sớm chịu đủ rồi. Nàng muốn thật xinh đẹp chết đi, vì A Như Na đã từng nói, dung mạo của nàng vẫn rất tốt nhìn xem. Ngay cả tiếng nói cũng có chút êm tai. Ừm. Thân làm nữ tử, lại có mấy cái không thích trưng diện đâu. Chỉ tiếc, A Như hắn là lần đầu tiên như vậy tỉ mỉ thu thập mình, cũng là một lần cuối cùng. Mãi đến khi cuối cùng, nàng còn cần nước sông thanh tẩy lấy hai chân của mình. Vì Trương đạo chi đã từng nói, chân của nàng không tệ, chính là bàn chân có chút tối. Nghĩ được như vậy, A Như Hãn nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, ở đâu túi, rõ ràng hương hương. Nàng đi vào A Như Na bên ấy. Hắn đang nuốt ở một cái cây về sau, thấy A Như Hãn chậm rãi đi tới, cảm thấy vui vẻ, ôm vào đến trong lòng của nàng, tỉ tỉ. A Như Hãn ôm nàng, nhẹ khẽ vuốt vuốt sợi tóc của nàng, hỏi, tiểu muội muội, vừa rồi ta không tại, ngươi có sợ hay không? A Như Na lắc đầu, không sợ. A Như Hãn đầu tiên là ừm rồi một tiếng, sau đó vô cùng thưởng thức nhìn trước mắt cái này cùng chính mình vận mệnh vô cùng tương tự tiểu nha đầu, cười ha hả nói, đáp ứng ta, về sau bất kể gặp được chuyện gì đều không cần sợ, muốn làm chính mình, muốn theo tâm ý của mình mà sống. A Như Na sửng sốt, nàng không rõ A Như Hãn vì sao đột nhiên không khỏi cùng nàng nói những thứ này. Chương 186, chạm đằng cách lý. Chương 186, chạm đằng cách lý. Tỷ tỷ, ngài làm sao vậy? A Như Na mơ hồ phát giác được không ổn. A Như Hãn cũng không giải thích cái gì, chỉ là nhường nàng nhắm mắt lại. A Như Na đối nàng không hề đề phòng, như nàng mong muốn, nhắm lại hai mắt. A Như Hãn ngọt ngào cười, thật sự tại như là nhìn thân muội muội của mình giống nhau, cũng hoặc đang xem mình năm đó. Vô thức vuốt ve nàng cái kia khả ái đến cực điểm vào má, ở trong lòng lẩm bẩm nói, Trương Thiên Sư, hy vọng như ngươi lời nói, vận mệnh của nàng sẽ cùng ta khác nhau. Dứt lời, nàng uốn gối trên mặt đất, đem trán của mình kề sát tại A Như Na trên trán của, ngự trọng tâm trường nói, tiểu muội muội, nhớ kỹ, tương lai bất kể có nhiều gian nan, ngươi cũng phải sống sót. Thầy ta, hào hào tiếp tục sống. Vừa dứt lời, tự thân linh khí đều ngập vào tại A Như Na thể nội, làm nàng mở ra hai mắt lúc, hết thảy đều đã quá muộn. Tự thân linh lực một khi rót vào người nàng trong thân thể, trừ phi linh lực toàn bộ chuyển vận hoàn tất, bằng không cái này nghi thức cũng không kết thúc. A Như Na cũng không biết A Như Hãn làm như vậy phải thay mặt giá là cái gì, nàng lại vì sao như vậy đi làm. Nhưng mà nàng năng lực đoán được, nhất định là đã xảy ra một ít không thể không sự việc. Tỷ tỷ, giọng A Như Na vang vọng tại A Như Hán bên hai. Nàng không hề bị lay động. Rất nhanh, loại đó âm thanh liền bị đến từ Thánh Sơn chỗ sâu một đạo nổ vang rung trời che giấu. Thánh Sơn chỗ sâu, Trương Đạo Chi một kiếm bổ ra hỗn độn giới, to lớn linh lực tạo thành ba động, vang vọng ở giữa phiến thiên địa này. Đang khôi phục pháp tướng Đằng Cách Lý, thấy một màn này, triệt để hoảng hồn, ngươi phá hỗn độn của ta giới. Hắn lần nữa gặp được Trương Đạo Chi, thân mang Tử Kim Tiên Sư bảo Trương Đạo Chi. Bây giờ, thực lực của hắn sớm đã xưa đâu bằng nay. Ngươi, mạnh lên. Đằng Cách Lý không dám tin. Cái này làm sao có khả năng? Ở trên người hắn, đến tột cùng đã trải qua cái gì? Trương Đạo Chi nhìn kia hỏng chưa hoàn toàn chữa trị pháp tướng, như là một tên kê cao gối mà ngủ đám mây thần linh quan sát mặt đất phía trên chúng sinh. Đã đột phá cảnh giới hắn, thì vì giờ này khắc này tâm cảnh mà nói, có thể xưng vô địch. Đằng Cách Lý, ngươi không phải nói, nghĩ mở mang kiến thức một chút bần đạo đứng ở thuật chi cuối một kiếm. Trương Đạo Chi ngôn ngữ lúc, đã xem đính tại pháp tướng hai đầu lông mày thiên sư kiếm lấy ra cũng nắm trong tay. Hắn hôm nay, chính là toàn thịnh tư thế. Thế nhưng, Đằng Cách Lý thương thế còn chưa triệt để khôi phục. Ngay tại Trương Đạo Chi rút kiếm ra một khắc này, hắn đột nhiên sinh lòng ra một loại muốn chạy trốn cảm giác. Nhưng mà, hắn hiểu rõ, lúc này trốn đã không còn kịp rồi. Ba lực đồng nguyên, thuật chi cuối cùng, nói khoác không biết ngượng. Đằng Cách Lý cho thấy thân làm cường giả tôn nghiêm, đó chính là chiến. Thánh Sơn, lên. Đằng Cách Lý quyết ý tử chiến đến cùng, muốn bị hỏng chi tư, ứng chiến toàn thịnh tư thái Trương Đạo Chi. Một tòa cao vút trong mây ngọn núi, hắn ngọn núi chính đang không ngừng phấn chấn nhìn, như là một gốc cao lớn thẳng tắp cây cối, gốc rễ đang bị ngoại lực kịch liệt lung lay. Sau đó, cả khỏa thân thể bị nổ tận gốc. Đằng Cách Lý đúng là đem một ngọn núi cho gắng gượng rút ra. Phải biết, đây cũng không phải là bình thường ngọn núi, mà là có vô tận vận số Thánh Sơn, là sớm đã cùng Thảo Nguyên vận số tương dung thành nhất mạch Thánh Sơn. Trương Thiên Sư thì dùng một chiêu này, điểm cái thắng bại sinh tử. Đằng Cách Lý chiến ý càng thêm nồng đậm. Trái lại Trương Đạo Chi thì là vẻ mặt bình thản, dường như là đang xem một tên hề nhảy nhót giống như. Giờ khắc này, thiên đạo lực lượng, địa mạch lực lượng, chúng sinh nguyện lực, ba lực hợp nhất, đều ngập vào trong Thiên Sư kiếm. Trương Đạo Chi xuất kiếm, kiếm khí những nơi đi qua, như đem phiến thiên địa này cũng cho chém ra. Hư Không Hoàn Vũ cũng tại vì một kiếm này chiêu diện thế mà kinh hãi nhìn, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố uy áp, nhưng tất cả pháp tắc đều mất đi hiệu lực. Kiếm khí xẹt qua bị Đằng Cách Lý pháp tướng giơ lên cao cao Thánh Sơn. Oanh! Cả ngọn núi lập tức bị một phân thành hai. Kiếm khí chạm hướng pháp tướng, tất cả quy về hư vô. Đằng Cách Lý thậm chí ngay cả khi còn sống cuối cùng kêu rên cũng không nói ra, liền thì chết ở chỗ này một kiếm phía dưới. Oanh! Bị một phân thành hai ngọn núi, đảo hướng mặt đất hai bên, giống như cự long trở mình, thiên địa lật úp. Thân mang áo bào tím Trương Đạo Chi thu kiếm mà đứng, nhìn về phía dấu kín tại ngọn núi bên trong Thánh Sơn đệ tử, lại nhìn về phía những kia còn sống thánh giả. Cuối cùng, đem ánh mắt rơi vào xa xa bên mông Thảo Nguyên phía trên, tất cao giọng nói, giết Thảo Nguyên Đằng Cách Lý người, Trung Nguyên Tiên Sư. Cơ hồ là tại vừa dứt lời một khắc này, do Trương Đạo Chi sử dụng ra ba lực đồng nguyên một kiếm, đem một tòa dấu ở khe núi bên trong hỗn độn tiểu thế giới hoàn toàn mất đi sau đó, mới tiêu tán ở giữa thiên địa. Sử dụng ra một kiếm này Trương Đạo Chi, cũng không tượng chém giết thân cửu thiên lúc đó giống nhau, cảm thấy tận lực. Nếu tương cảnh giới đột phá trước sau Trương Đạo Chi lấy ra đối đầu đây, đó chính là cảnh giới đột phá trước đó, Trương Đạo Chi cần thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể khiến ra ba lực đồng nguyên một kiếm, mà cảnh giới sau khi đột phá Trương Đạo Chi có thể tại không mượn do thời đến thiên địa cùng đồng lực tình huống dưới sử dụng ra ba lực đồng nguyên. Đương nhiên, thì giới hạn tại một kiếm, thì vì lập tức tình huống mà nói, hắn không có sử dụng ra kiếm thứ hai khí lực rồi. Chẳng qua, đây là có thể khôi phục. Như là cảnh giới đột phá trước đó, không có thiên thời địa lợi nhân hòa tình huống dưới, hắn không cách nào sử dụng ra ba lực đồng nguyên một kiếm. Lúc này, nhưng phàm là nghe được Trương Đạo Chi kia lời nói Thánh Sơn đệ tử, đều là lâm vào thật lâu rung động bên trong không thể tự kiềm chế, vĩ đại Đằng Cách Lý Tôn. Chết rồi. Cái này, điều đó không có khả năng. Đằng Cách Lý Tôn, làm sao có khả năng bại? Không thể nào. Có chút đệ tử, cũng lâm vào triệt để điên cuồng, phong ma trạng thái. Đằng Cách Lý chết, đối bọn họ đả kích rất lớn, giống như tín ngưỡng sụp đổ. Theo lý thuyết, Trương Đạo Chi chỉ diệt Đằng Cách Lý pháp tướng, cũng không hủy đi nhục thân. Pháp tướng bị hao tổn, nguyên thần có sai lầm, chỉ cần nhục thân còn tại, thì còn có một chút hy vọng sống. Thực chất, Trương Đạo Chi phán đoán, Đằng Cách Lý sớm đã hết rồi nhục thân, hoặc là nhục thân xuất hiện cực lớn vấn đề. Tạo thành kết quả này, trừ ra lão tiên sư Trường Tiên bên ngoài, không có người nào nữa. Sư phụ hủy nhục thể của hắn, mà ta diệt nguyên thần của hắn pháp tướng. Thập hai đời tiên sư lực lượng, mới khó khăn lắm giết Đằng Cách Lý. Nhục thân nguyên thần đều tại thời hắn, sẽ có bao nhiêu mạnh? Ngược lại cũng không trách Trương Đạo Chi như vậy suy đoán. Nhục thân nguyên thần cùng ở tại Đằng Cách Lý, nhất định chính là Thảo Nguyên Tiên. Nhưng mà, đột phá cảnh giới Trương Đạo Chi, thì có nắm chắc giết hắn. Rốt cuộc, đỉnh phong thời kỳ Đằng Cách Lý cho dù mạnh hơn, tại ba lực đồng nguyên một kiếm này dưới, chỉ sợ thì gánh không được. Cho dù năng lực đánh bác, vậy cũng đúng tại hủy hắn nhục thân tình huống dưới. Tóm lại, chỉ dựa vào nguyên thần pháp tướng, Đằng Cách Lý đã không phải đối thủ của Trương Đạo Chi. Cảnh giới đột phá hắn, không cần mượn nhờ phi tiên trận, cũng có thể đứng ở hư không. Tại chém giết Đằng Cách Lý lúc, hắn liền phát hiện, xa xa có đạo khí thế mạnh mẽ, chính tuân hướng Thánh Sơn bên này. Hắn lo lắng A Như Na an nguy, liền tìm ra tung tích của nàng, đi vào bên cạnh của nàng. Đây là một mảnh tương đối trống trải khu vực, chỉ có lẻ tẻ mấy gốc cây mục. A Như Hán chết rồi. A Như Na quỳ rạp xuống trước người của nàng, chính đại khóc. Nàng nhìn thấy Trương Đạo Chi đi tới, run rẩy môi, muốn nói cái gì, nhưng lời đến khóe miệng lại bị không cầm được nước mắt cho chẹn họng trở về. Trương Đạo Chi nhìn thấy đã hết rồi sức sống A Như Hán lúc, liền thì đoán được một ít tình huống. Hắn thở dài, đi vào A Như Na bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Trong lúc nhất thời, A Như Na tiếng khóc càng thêm vang vọng. Nàng cũng không biết tại sao lại vì một cái quen biết không có bao nhiêu thời gian, lại hơn phân nửa thời gian cũng tại qua lại đấu võ một người mà khóc thút thít. Có lẽ là bởi vì A Như Hán truyền cho nàng một thân bảng bạc linh lực, có lẽ là bởi vì A Như Hán liều chết bảo hộ nàng, có thể cũng có, nhưng này đã không trọng yếu. A Như Na ôm Trương Đạo Chi đuổi, khóc ròng ròng nói, a Như Hán tỉ tỉ hết rồi, nàng vì bảo hộ ta bị trọng thương, nàng đem tu vi cũng truyền cho ta, để cho ta thay nàng hảo hảo còn sống. Ân công, A Như Hán tỉ tỉ hết rồi. Trương Đạo Chi thật sâu thở dài, hắn không có cải tử hồi sinh năng lực, hắn càng không nghĩ tới A Như Hán thế mà có thể vì A Như Na làm được loại trình độ này. Tiểu nha đầu, người chết không thể phục sinh, ngươi trải nghiệm sinh ly tử biệt còn ít sao? Trương Đạo Chi không biết sao an ủi người, nhưng hắn muốn cho A Như Na nhanh chóng tỉnh lại, vì đang cách lý dù chết. Nhưng sự việc xa chưa kết thúc. Chương 187, Thảo Nguyên Ngạch Đồ Căn. Chương 187, Thảo Nguyên Ngạch Đồ Căn. A Như Na năm nay mới chỉ 10 tuổi tả hữu, nhưng mà đã tuần tự trải nghiệm phụ mẫu qua đời. Bây giờ ngay cả nàng mới vừa biết ở dưới tỷ tỷ thì đi rồi, nàng lại có thể nào làm được không bị thương đâu? Trương Đạo Chi đứng ở A Như Hán trước người, nhìn cái này có vẻ mi thanh mục tú, tư thế hiên ngang cô đường, trong lòng nhịn không được một hồi thổn thức. Tưởng tượng năm đó hai người lần đầu gặp nhau tại một cái tên là Lôi Trạch chỗ, cầm trong tay pháp trượng A Như Hán vì góp nhặt trọn vẹn 3.000 dặm không suy khí cơ, muốn giết hắn vị này Trương Tiên Sư. Đây hết thảy phản phất cách một ngày, thế nhưng đây là hơn một năm sự tình trước kia rồi. Thái Bình năm đầu, đúng Trương Đạo Chi mà nói là khó quên một năm. Vào năm ấy trong, hắn gặp phải rất nhiều người, làm rất nhiều chuyện. Những người này hoặc chuyện đều bị đang thay đổi hắn. Dường như những người khác, tại nào đó mùa hè, gặp phải người nào đó giống như khó quên. Suy nghĩ thu hồi, Trương Đạo Chi thật sâu thở dài, vươn tay, khép lại A Như Hán hai mắt, cũng không nói cái gì. Người không phải có cây, ai mà có thể vô tình. Tiến về Lang Cư Tư Sơn một nhóm, ba người cùng qua nửa tháng lâu. Ngay tại hôm qua, hắn còn cùng A Như Hán đấu võ mồm, lẫn nhau nói xong, riêng phần mình cho rằng đại đạo lý. Bây giờ nghĩ lại, cỡ nào không thú vị. Trên đời nào có nhiều như vậy đạo lý? Càng nghĩ, không ngoài chỉ có một mà thôi. Đó chính là làm chính mình muốn làm được sự việc. A Như Hán khi còn sống dự định đem một thân tu vi tận truyền A Như Na chuyện này, nhất định là nàng đặc biệt muốn làm. A Như Na, tiếp đó, ngươi có tính toán gì không? Hoặc nói, ngươi muốn lấy thế nào phương thức vượt qua cả đời này? Trương Đạo Chi hỏi. Lúc này, A Như Na nước mắt dường như đã chảy hết, giọng hát còn tại nghẹn nào, chẳng qua đã có thể nói ra một câu đầy đủ đến, báo thù cho cha mẹ. Trương Đạo Chi lại hỏi, báo thù cho cha mẹ sau đó đâu? A Như Na ngẩng đầu nhìn về phía hắn, là A Như Hán tỷ tỷ báo thủ. Trương Đạo Chi lần nữa hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, A Như Na trong lòng mang nhiên, nàng cũng không biết, sau đó nàng còn có thể làm những gì. Trương Đạo Chi gặp nàng do dự, dứt khoát liền nói ra ý nghĩ của mình, nếu trừ ra báo thủ bên ngoài, ngươi không biết còn có thể làm cái gì, cần muốn làm gì, liền để ta đến vì ngươi sắp đặt một ít đường. Chờ ngươi trưởng thành, nếu là phát hiện ta vì ngươi an bài đường không đúng, ngươi lại dùng ngươi muốn phương thức vượt qua cả đời này, được chứ? A Như Na hết rồi phụ mẫu. Trương Đạo Chi coi như là sư phụ của nàng. Về tình về lý, hắn cũng có thiết yếu, vì nàng sắp đặt con đường sau đó. Dường như là phụ mẫu bốn phía cầu người, là con của mình, cầu học nghiệp, cầu tiền đồ giống như. Nếu đem đến một ngày kia, con của mình không nghĩ lại đi phụ mẫu an bài con đường, thông tình đạt lý phụ mẫu, cũng sẽ không nhiều thêm ngăn cản. Một thế hệ, có một thế hệ cái kia làm mà sự tình muốn làm. A Như Na đáp lại, chỉ có một chữ, tốt. Trương Đạo Chi ừm rồi một tiếng. A Như Na là Thảo Nguyên hài tử, nàng nên lưu tại Thảo Nguyên. Nhưng Trương Đạo Chi không thuộc về Thảo Nguyên, không thể luôn luôn hầu ở bên cạnh nàng. Sau đó, vị này Trương Thiên Sư tự mình đem A Như Hán thi thể hỏa táng, cũng đem cho cốt của nàng tự mình thu liễm. Trương Đạo Chi cùng A Như Na hai người đem cho cốt của nàng đón gió giải xuống đến Thảo Nguyên mỗi một chỗ địa giới, có chút trôi giạt đến Thánh Sơn, có chút đi hướng Hồng Cắt Nhĩ bộ di chỉ, cũng có một chút giống bị phong mang đến rồi chỗ xa vô cùng, vượt qua Âm Sơn, Nhạn Môn, đi tới Trung Nguyên. Đó là A Như Hán cả đời dấu chân. Trương Đạo Chi như thường ngày bình thường nắm A Như Na tay nhỏ đi tới Thánh Sơn sơn mạch trước đó. Hắn chính là ở chỗ này nhảy lên chiến Thánh Sơn ba đổ lỗ. Bây giờ Trương Đạo Chi tuy nói thân mang Tử Kim Tiên Sư bảo, nhưng nếu không có cái này áo choàng, chỉ sợ không người tin tưởng hắn thế mà rồi sẽ là đại danh đỉnh đỉnh chính nhất tiên sư. Xâm nhập Thảo Nguyên hơn nửa năm này đến nay, Trương Đạo Chi dường như thương già hơn rất nhiều, làn da trở nên đen nhánh, lưu dậy rồi thật dài dấu mép, cả người nhìn qua không có chút nào tiên phong đạo cốt cảm giác, dường như là bình thường bách tính. Nhưng ở chỗ này nhìn như bình thường biểu tượng trong, lại làm cho người cảm nhận được nói không rõ, không nói rõ một chút không tầm thường. Nếu không nên dùng một cái từ hợp thành đi hình dung loại cảnh giới này lời nói, khoảng cũng chỉ có thể dùng trở lại nguyên trạng bốn chữ này để hình dung. Trương Đạo Chi mang theo A Như Na trở về nơi đây về sau, cũng không sốt ruột tiến lên, mà là đứng bình tĩnh nhìn, như là đang chờ một người đến. A Như Na rất là tò mò, ân công là đang chờ ai? Trương Đạo Chi nhìn về phía xa xa, một sợi khí thế mạnh mẽ đang chậm rãi tới gần Thánh Sơn. Tại đại chiến đằng cách lý lúc, hắn liền đã phát giác được cơn giận như thế cơ. Ước chừng qua gần chừng nửa canh giờ, cựu đại thánh giả một trong Tô Hách Đức Mã dẫn đầu đến chỗ này. A Như Na nhìn thấy người này, lúc này cắn răng nghiến lợi, giận không kèm được, ân công, chính là nàng giết A Như Hãn tỷ tỷ. Nói xong, nàng liền cầm trong tay kim đao, nghị phóng tới Tô Hách Đức Mã, là A Như Hãn báo thù rửa hận. Chỉ là, đã thấy Trương Đạo Chi lắc đầu. Nàng không rõ, hắn tại sao lại ngăn cản chính mình. Nhưng nàng cũng không sẽ đi vi phạm ý nguyện của hắn, đành phải nhịn hạ tính tình. Tô Hách Đức Mã tại nhìn thấy Trương Đạo Chi một khắc này, lời gì cũng không nói, chỉ là dùng đến người Trung Nguyên lễ nghi, hướng phía Trương Đạo Chi làm một vạn phúc lễ. Trương Đạo Chi nét mặt hờ hững, nhàn nhạt quét nàng một chút, cũng là lời gì cũng không giảng. Sau một lát, có một tên nhìn như chỉ có 18 tuổi tả hữu tịnh lệ thiếu nữ, một tay nâng lấy hoa tươi, một tay bắt lấy trên không trung bay múa hồ điệp, nhún nhảy một cái, hướng phía bên này đi tới. Đây là Trương Đạo Chi nhìn thấy qua nhất là ngây thơ thiếu nữ, dường như là trên thảo nguyên chưa triệt để nở rộ hoa tươi, càng giống là tượng tùy ý nhảy nhót tại trên thảo nguyên ngựa nhỏ. Một đầu đen nhánh xinh đẹp sợi tóc, chính theo gió phiêu lãng. Khi thì sẽ có tiếng cười như chuông bạc lướt qua bích dã, hù dọa vài cỏ nuôi súc vật mùi thơm ngát. Một đôi mông cổ dày, đương theo lấy nàng nhún nhảy một cái, trên phiến đại địa này, lưu lại tên là Thanh Xuân Hoạt Bát dấu chân. Trên đầu còn mang một cực kỳ đẹp mắt vòng hoa. Nhưng mà, chính là như vậy một vị nhìn lên tới người vật vô hại thiếu nữ, hắn trên người, đúng là có dấu nhìn khí tức cực kỳ kinh khủng. Đây là một loại không kém chút nào đẳng cách lý khí cơ. Bây giờ Trương Đạo Chi, khí lực chưa hoàn toàn khôi phục, rất khó dùng lại ra ba lực đồng nguyên một kiếm. Nếu là cùng cao thủ như vậy đánh một trận, hắn vẫn đúng là không biết thắng bại làm thế nào, nhưng hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn ở chỗ nào thiếu nữ trên người, không có phát giác được bất kỳ sát ý. Nói cách khác, thiếu nữ không muốn cùng hắn đứng ở mặt đối lập. Làm thiếu nữ đi vào Tô Hách Đức Mã trước người một khắc này, Tô Hách Đức Mã đúng là một gối quỳ xuống, nét mặt cung kính cất cao giọng nói, bái kiến ngạch đồ can. Nghe vậy, thiếu nữ hì hì cười một tiếng, tiếng cười cực kỳ êm hay, đứng lên đi. Dứt lời, nàng lại nhún nhảy một cái đi vào Trương Đạo Chi trước người, đem trên tay hái hoa dại đưa cho hắn, lộ ra một vòng thanh thoát trong veo ý cười, đấy, ta thế nhưng đem phương viên trăm dặm đẹp nhất hoa đều hái tới rồi, chuyên môn đưa cho ngươi, thích không? Chương 188, trời cùng đất, âm cùng dương. Chương 188, trời cùng đất, âm cùng dương. Ngạch đồ căn. Trương Đạo Chi chưa từng nghe nói qua tên này. Chẳng qua, tại Thảo Nguyên, ba chữ này, nhưng lại có không giống bình thường ý nghĩa. Làm Tô Hách Đức Mã vừa dứt lời một khắc này, A Như Na liền hướng Trương Đạo Chi giải thích lên, ân công, tại chúng ta Thảo Nguyên, ngạch đồ căn, đại biểu cho đại địa chi mẫu. Đại địa chi mẫu. Như thế, Trương Đạo Chi không khỏi tỉ mỉ suy nghĩ. Đang cách lý đại biểu tiên. Ngạch đồ căn đại biểu địa. Nhìn tới, cái này Thảo Nguyên dị sĩ tổ chức, xa không chỉ một tòa thánh sơn đơn giản như vậy. Trương Đạo Chi đứng chắp tay, cũng không tiếp nhận kia một bó hoa, ngươi một mực chú ý ta cùng với đằng cách lý đánh một trận. Ngạch đồ căn gặp hắn không muốn tiếp nhận trong tay mình hoa dại, ngược lại cũng không tức giận, ngược lại đem bó hoa kia nhét vào A Như Na trong tay, đằng cách lý kỳ thực vô cùng đáng thương. Đáng thương? Trương Đạo Chi mày nhăn lại, ngươi đây là muốn vì hắn bên vực kẻ yếu. Ngạch đồ căn lắc đầu, đột nhiên nhìn thấy tại thánh sơn kiểu này ác liệt môi trường dưới, lại sẽ có bổ công anh sinh trưởng. Nàng đi đến một chỗ, lấy xuống một đóa bổ công anh, lẩm bẩm nói, trong các ngươi nguyên dị sĩ cũng cho rằng, đằng cách lý trí ít sống hơn ngàn năm. Kỳ thực, hắn chẳng qua mới sống 700 năm. 700 năm trước, hắn vẫn còn con nít lúc, liền bị tiền nhiệm đằng cách lý định là cựu đại thánh giả một trong. Theo nàng lời nói, khi đó đằng cách lý vô cùng chân thật, cho là mình có thể không buồn không lo, sống ở mảnh này rộng lớn mà mỹ hảo giữa thiên địa. Thế nhưng mãi đến khi có một ngày, bên cạnh hắn thánh giả, như hoa nở hoa tàn bình thường, càng không ngừng chết, càng không ngừng thay đổi. Trong lòng của hắn liền sản sinh cực lớn sầu lo. Đằng cách lý không muốn chết, nghĩ kỹ tốt còn sống. Hắn hạ quyết tâm, nghiên cứu vì sao bên người thánh giả, cũng không lâu lắm, liền sẽ từng cái chết đi. Sau đó, hắn phát hiện, nguyên lai đây hết thảy đều là tiền nhiệm đằng cách lý tại quái phá. Thánh sơn mỗi một đời đằng cách lý, tuy nói không có xác thực niên hạ, phải gánh vác mặc cho bao lâu sau đó từ nhiệm. Nhưng mà, tại thánh sơn cảnh nội, nhưng vẫn lưu truyền một phát tắc. Đó chính là, cựu đại thánh giả bên trong, dẫn đầu bước vào con đường trường sinh tồn tại, liền có thể biến thành mới đằng cách lý. Về phần cái gọi là thánh tử, thánh nữ, chẳng qua là đối với cựu đại thánh giả giữa bầu trời phú mạnh nhất, cực kỳ có nhìn đạp vào con đường trường sinh người tôn sưng. Tiên nhiệm đằng cách lý, không hy vọng một ngày kia, dưới trướng cựu đại thánh giả sẽ thay thế mình. Thế là, khi thấy có thánh giả tại đột phá con đường trường sinh cảnh giới lúc, tiên nhiệm đằng cách lý liền sẽ xuất hiện, đoạn mất hắn con đường trường sinh, hủy đi hắn sức sống. Chỉ là, bị Trương Đạo Chi chém giết vị này đằng cách lý, không hy vọng dị bẩm tiên phú chính mình, một ngày kia cũng sẽ đắp lên mặc cho đằng cách lý giết chết. Càng không hy vọng chính mình cuối cùng cả đời chỉ dừng bước tại chỉ là ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Hắn muốn sống được đầy đủ xa xưa một ít. Thế là, đằng cách lý âm thầm tu hành, nỗ lực tăng lên tự thân sát phạt lực lượng. Chờ mong, một ngày kia, có thể chém tiền nhiệm đằng cách lý, nhường sau này cựu đại thánh giả, không còn khốn tại cả ngày kinh sợ bên trong. Hắn hy vọng, Thánh Sơn thậm chí Thảo Nguyên, đều có thể trở nên càng tốt hơn một chút. Tại muốn đạp vào con đường trường sinh lúc, hắn cùng tiền nhiệm đằng cách lý, bạo phát kinh thiên đánh một trận. Cuối cùng, thành công chém giết tiền nhiệm đằng cách lý, biến thành tân nhiệm Thảo Nguyên Thánh Sơn tân nhiệm đằng cách lý tôn. Tại biến thành đằng cách lý sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, nguyên lai tại kế nhiệm đẳng cách lý sau đó thì có rồi điều động thánh sơn khí mạch vận số lực lượng. Thông qua loại lực lượng này, có thể gần như vô hạn kéo dài tự thân tuổi thọ. Không cần hoảng sợ tương lai có thể biết phát sinh thiên nhân ngũ suy, tương đương với tránh trong thánh sơn, là có thể che đậy tự thân thiên cơ dường như không có thiên kiếp rơi vào bản thân. Nhưng mà, thánh sơn pháp tắc là này một nhiệm kỳ đẳng cách lý tại đảm nhiệm sau 200 năm, như cựu đại thánh giả có thứ nhất đạp vào con đường trường sinh, liền muốn tối vị nhục trước. Hết rồi đẳng cách lý xưng hảo, liền không cách nào mượn từ thánh sơn lực lượng đến tránh né con đường trường sinh bên trong có thể gặp phải thiên nhân ngũ suy. Do đó, hắn đi học dạy rồi tiền nhiệm đẳng cách lý cách làm, bắt đầu lục sát sắp đạp vào con đường trường sinh cựu đại thánh giả. Này nhìn như chỉ là một cái bình thường đến không cách nào lại bình thường, đồ long giả cuối cùng thành ác long chuyện xưa. Nhưng Trương Đạo Chi đã có một ít khó hiểu chỗ, nếu là đẳng cách lý thấy cựu đại thánh giả bên trong có người đạp vào con đường trường sinh, nhưng không muốn thoái vị đâu. Vừa đạp vào con đường trường sinh, nếu là sát phạt lực lượng không cường giả, chỉ sợ giết không được đẳng cách lý. Đối với cái này, A Như Na cũng rất tò mò. Ngạch đồ căn nhẹ nhàng thổi hướng trong tay bồ công anh. Trong khoảnh khắc, những tia tượng chấm nhỏ mượt mà mao cầu, như tuyết vũ bay tán loạn, trôi hướng xa xa thánh sơn. Ngạch đồ căn nhìn chăm chú một màn này, dường như cảm thấy trước người ánh nắng có chút chói mắt, nàng đưa bàn tay ngăn tại lông mi bên trên. Nhìn bồ công anh bay đi phương hướng, nhìn mênh mông thánh sơn, lẩm bẩm nói, hỗn độn điểm thiên địa có càn khôn hóa âm dương, vạn vật bởi vậy mà sinh. Có thiên, liền sẽ có địa. Đang cách ly khống chế thảo nguyên bốn mùa hưng suy, là người trong thảo nguyên thần trong con mắt. Phàm nhân có rồi quyền lực, liền sẽ sinh sôi tham lam, thần sao lại không phải đâu. Nghe đến đó, Trương Đạo Chi bừng tỉnh đại ngộ, do đó, ngạch đồ căn tồn tại, chính là muốn giám sát cái đó thần. Chỉ là bần đạo hay là khó hiểu, tất nhiên ngươi tồn tại, là vì giám sát đằng cách lý, để cầu đạt tới âm dương hòa hợp trạng thái. Như vậy, đằng cách lý tại sát tướng muốn đi lên con đường trường sinh cựu đại thánh giả lúc, vì sao ngươi không xuất thủ ngăn cản? Ngạch đồ căn nói, thần có rồi quyền lực sẽ đổi bại. Ngạch đồ căn sao lại không phải đâu? Vì ta có một ngày sẽ không thay đổi hỏng, cho nên ta yêu thích đi làm một ít tại pháp tắc trong sự việc. Tại đây phiến cổ lão thổ địa bên trên lưu truyền xuống pháp tắc, không để cho ta can thiệp đẳng cách lý có phải có thể hay không giết cựu đại thánh giả đầu này. Trương Đạo Chi theo trong lời của nàng hiểu được trên vùng đất này rất nhiều bí mật, không có thật sự đạp vào con đường trường sinh cựu đại thánh giả, đẳng cách lý liền luôn luôn sẽ là đẳng cách lý. Mà ngươi chú ý bần đạo đánh với đẳng cách lý một trận, nội tâm là hy vọng bần đạo giết đẳng cách lý. Bây giờ đẳng cách lý đã chết, vì đạt tới tâm tư ngươi trong mắt âm dương hòa hợp, cho nên ngươi sẽ không khống chế thánh sơn. Đời tiếp theo đẳng cách lý sẽ là ai? Ngạch đồ căn chỉ hướng Tô Hách Đức Mã, là nàng. Hắn lần nữa hướng Trương Đạo Chi thi vạn phúc lễ, chắp tay nói, hơn 10 năm trước, sư phụ của ngươi, tiền nhiệm Lao Thiên Sư, đi vào Thánh Sơn khiêu chiến đẳng cách lý, đồng thời hủy đi rồi nhục thể của hắn. Ngạch đồ căn nói, từ cái này lúc, ta liền có một cái kế hoạch. Đẳng cách lý nhục thân đã hủy, thực lực giảm đi nhiều. Nếu là ta âm thầm bồi dưỡng một tên cựu đại thánh giả một trong, do nàng đi được đồ ác long sự tình, nhất định có thể thay đổi Thánh Sơn hỗn loạn cái bây thế. Tô Hách Đức Mã lại nói, bởi vậy, tại 10 năm trước, Ngạch đồ căn liền chuyển cho ta một thuật. Thuật này có thể che đậy tự thân cảnh giới, sau đó ta dùng 10 năm lực lượng đi lên con đường trường sinh. Trương Đạo Chi đã hiểu rồi, hôm nay bất kể hắn tới hay không Thánh Sơn, tại Ngạch đồ căn âm thầm trợ lực dưới, sớm muộn có một ngày, Tô Hách Đức Mã sẽ đi khiêu chiến đẳng cách lý, là cả tòa Thánh Sơn bình định lập lại trật tự. Chương 189, A Như Na 10 năm ước hẹn. Chương 189, A Như Na 10 năm ước hẹn. Trương Đạo Chi nhìn về phía Tô Hách Đức Mã, hỏi, ngươi không có lý do gì giết A Như hắn, tại sao lại được việc này? Trong ngôn ngữ, A Như Na sắc mặt âm trầm, một mực nắm tay bên trong kim đao. Hắn ứng tiếng nói, ngạch đồ căn muốn Thánh Sơn là một sạch sẽ, không có hỗn loạn trật tự mới Thánh Sơn. Tất nhiên muốn mới, nhất định phải đem cũ tất cả, toàn bộ xóa bỏ. Bao gồm nhưng không giới hạn trong, đã không muốn là thánh giả A Như hắn. Ngạch đồ căn nói, như thế hỏng bét Thánh Sơn đã kéo dài hơn ngàn năm. Như thế Thánh Sơn không nên xuất hiện rồi, sau này Thánh Sơn cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống kia. Mới Thánh Sơn sẽ có mới pháp tắc. Nàng là một vô cùng tuân thủ pháp tắc dị sĩ. Nếu là không tới tuân thủ từ xưa đến nay lưu truyền xuống pháp tắc, một ngày kia, nàng cũng sẽ trở thành ác long. Do đó, nàng nhất định phải bức bách chính mình muốn đi tuân thủ pháp tắc. Thảo nguyên lưu truyền xuống pháp tắc, chưa hề nói đằng cách lý không thể giết cựu đại thánh giả. Bởi vậy, nàng không thể hướng đằng cách lý ra tay. Mà ban đầu cựu đại thánh giả, có thể bao hàm Tô Hách Đức Mã ở bên trong, cũng thâm thụ đằng cách lý tư tưởng độc hại. Cho rằng đằng cách lý nên trường tồn cùng thế gian. Ngạch đồ căn không muốn loại tình huống này lần nữa xảy ra, do đó, nàng muốn từ căn nguyên trên ngăn chặn đây hết thảy. Đó chính là kiến tạo một mới pháp tắc, mới thánh sơn, nhường cũ tất cả, hết thảy chết đi. Nếu như nhường đã từng thánh giả tiếp tục công việc tại phiến thiên địa này, nàng lo lắng, hôm nay làm tất cả, sớm muộn cũng sẽ trở thành phí công. Mới pháp tắc cũng sẽ mất đi hiệu lực. Cái này mới pháp tắc là, không phá thì không xây được. Nhưng dùng loại lý do này đi giết A Như hãn, rõ ràng là không thể đem Trương Đạo Chi thuyết phục, như ngươi lời nói, Tô Hách Đức Mã cũng là thời đại trước sản phẩm, nàng cũng nên chết, không thể sống nhìn, càng không thể đi biến thành mới đẳng cách lý. Nghe vậy, Tô Hách Đức Mã lúc này làm ra một bộ dáng như lâm đại địch. Mà ngạch đồ căn như là nghe được một chuyện bừa. Nàng chắp hai tay sau lưng, đi tới lui hai bước, chửi một tiếng, đột nhiên quay người nhìn về phía Trương Đạo Chi, cười đùa nói, ngươi nói rất có đạo lý, không bằng hai người chúng ta đánh cược làm sao? Trương Đạo Chi hiếu kỳ nói, cái gì cược? Ngạch đồ căn đi vào A Như Na trước người, mang trên đầu vòng hoa lấy xuống, sau đó đeo ở A Như Na trên đầu. Nàng xoay người méo méo A Như Na mũi, vẻ mặt yêu quý nói, thật đáng yêu tiểu gia hỏa. Nói xong, lại nhìn về phía Trương Đạo Chi, nàng là đệ tử của ngươi. A Như Na nhìn về phía Trương Đạo Chi, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Rõ ràng là muốn hôn thai nghe đến, nàng muốn nghe đến đáp án kia. Trương Đạo Chi cũng không nhường nàng thất vọng, cười ha hả đáp lại nói, đúng. Ngạch Đồ Căn suy nghĩ một lúc, nói, thiên sư đệ tử, cho nàng 10 năm chi công, có thể giết Tô Hách Đức Mã. Trương Đạo Chi nhìn về phía A Như Na, hắn trịnh trọng việc gật đầu nói, năng lực. Ngạch Đồ Căn lần nữa nhìn về phía Trương Đạo Chi, 10 năm sau đó, nếu là nha đầu này năng lực giết Tô Hách Đức Mã, nàng chính là đời tiếp theo đẳng cách lý. Do ngươi tự mình bồi dưỡng ra được đệ tử, biến thành đẳng cách lý, ngươi yên tâm, ta yên tâm, Trung Nguyên yên tâm, Thảo Nguyên thì yên tâm. Trương Đạo Chi hỏi, nếu là không thể đâu? Ngạch Đồ Căn nói, nếu là không thể, nàng rồi sẽ bị Tô Hách Đức Mã giết chết. Đến lúc đó, ngươi sẽ là đệ tử của mình báo thù sao? Trương Đạo Chi ngạc nhiên. Nếu là như vậy, chẳng phải là nói, Tô Hách Đức Mã cuối cùng đều sẽ khó thoát khỏi cái chết. Trương Đạo Chi nhìn về phía sắp biến thành tân nhiệm đẳng cách lý nàng, hỏi, vận mệnh của ngươi cứ như vậy bị Ngạch Đồ Căn dăm ba câu quyết định, trong lòng ngươi thì không oán luôn. Tô Hách Đức Mã đáp lại nhường nàng cảm thấy bất ngờ, vận mệnh của ta đã sớm bị dừng lại. Có thể trở thành 10 năm đẳng cách lý, tại ta mà nói, đầy đủ rồi. Với lại, 10 năm sau đó, nha đầu này, còn có ngài vị thiên sư này, không nhất định có thể giết ta. Nói ra lời nói này lúc, Ngạch Đồ Căn luôn luôn cười lấy nhìn về phía Trương Đạo Chi. Hắn lần nữa nhìn về phía A Như Na, trận này 10 năm ước hẹn không thể coi thường, chuyện này, ngươi có nguyện ý không đáp ứng? A Như Na kiên định gật đầu nói, 10 năm thì 10 năm. Dứt lời, nàng nhìn về phía Tô Hách Đức Mã, 10 năm sau, ngươi ta đánh một trận. Ngạch Đồ Căn cao hứng vỗ tay tán thưởng, tốt tốt tốt, 10 năm sau đó, lại có trò hay để nhìn. Trương Đạo Chi lắc đầu cười nói, ngươi luôn muốn nói, muốn tuân thủ pháp tắc, muốn tại pháp tắc trong. Chỉ là trận này dài đến 10 năm đổ ước, bất luận nhìn thế nào, cũng có một loại ngươi đã bước ra pháp tắc ý nghĩa. Một lời định người khác vận mệnh, tả hữu hắn nhân sinh chết, cái này chẳng lẽ chính là Ngạch Đồ Căn muốn tuân thủ pháp tắc. Nghe vậy, Ngạch Đồ Căn đột nhiên thu lại ý cười, nét mặt trở nên không hiểu bi thương lên, ta sống được đầy đủ lâu, đã sống gần 2000 năm rồi. Ta đã thấy các ngươi Long Hổ Sơn tổ sư, ta rất bội phục hắn. Ta cũng đã gặp Tần Hoàng Hán Vũ, bọn hắn đều là nhất thời nhân kiệt. Ừm, các ngươi Tần Hoàng còn hỏi rồi ta liên quan đến trường sinh sự tình đấy. Đáng tiếc là đế người cho dù mạnh hơn cũng không thể được trường sinh, hạnh dự là cái này pháp tắc lực lượng. Bây giờ những cố nhân kia sôi nổi qua đời, ta sống lâu như vậy thì càng phát giác không có ý nghĩa. Ta như thế đáng thương, nhàm chán như vậy, ta chỉ là muốn chơi một chút, có cái gì sai đâu? Trương Đạo Chi ngạc nhiên. Việc quan hệ 10 năm sau Thánh Sơn bố cục đại sự ở trong mắt nàng cũng chỉ là chơi bừa. Hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình thân ở đẳng cách lý bố trí hỗn độn giới thời được một màn. Khi đó chính mình dường như thì sống thật lâu, không biết năm tháng trôi qua, tựa như vĩnh sinh giống như. Dần dần trong năm tháng dài đẳng đẵng bản thân bị lạc lối, chân ngã. Đến mức vì về sau tâm thần thất thủ chôn xuống mầm tai họa. Ngạch Đồ Căn là thực sự sống 2000 năm. Chính như nàng lời nói, nàng luôn luôn cố gắng để cho mình sống ở pháp tắc trong, sẽ không quá nhiều can thiệp thế gian vận chuyển bình thường. Như đổi lại bất kỳ người nào, sống lâu như vậy, chỉ sợ sớm đã đem pháp tắc nhìn như không thấy rồi. Làm như vậy được hậu quả, không khác nào sẽ dẫn tới thiên địa đại loạn. Ngạch Đồ Căn không nghĩ nhuỡng thành kết quả như vậy, nhưng nàng thật sự là quá nhàm chán. Nhàm chán đến, tại không hơn cách pháp tắc cực lớn khoảng cách bên trong, muốn đi tìm kiếm một ít việc vui. Nghĩ kỹ lại, có thể, Tô Hách Đức Mã ban đầu cũng không muốn giết Á Như Hãn. Nhưng mà, Ngạch Đồ Căn vì cho chính mình tìm chút ít việc vui, nhìn thấy Á Như Hãn cùng Á Như Na ở giữa tỷ bội tình thâm, bởi vậy nghĩ đến một vụ cá cược. Sau đó nhường Tô Hách Đức Mã giết Á Như Hãn, nhường Á Như Na sinh lòng tự hận. Không phải là không có khả năng này. Đây hết thảy, ở trong mắt Ngạch Đồ Căn, chẳng qua là chơi mà thôi. Trương Đạo Chi để tay lên ngực tự hỏi, như chính mình tượng nàng sống được như vậy xa xưa, có thể hay không thủ trụ bản tâm, có thể hay không đi làm nhiều thế gian vận chuyển bình thường. Hắn không biết, tối thiểu nhất bây giờ chỉ nghĩ chơi đùa Ngạch Đồ Căn, còn đang không ngừng mà là suy nghĩ của mình bố trí hạn chế phát tác, như thế nàng liền sẽ không vì sống được đầy đủ xa xưa mà đi làm một ít cực kỳ điên cuồng sự việc. Trương Đạo Chi đột nhiên ý thức được, vì sao phi thăng thành tiên gần như đồng thọ cùng trời đất những kia các thần tiên, sẽ dần dần tại năm tháng dài đằng đẵng trong triệt để chết nhân tính mà có thần tính. Nhân tính còn có tư, nhưng thần tính lại vì trí công. Đương nhiên, cũng không thiếu có chút thần tính sa đọa thành ma. Đều là trường sinh người vì bỏ đi năm tháng dài đằng đẵng nhàm chán mà lựa chọn một loại cách thức. Nếu không, có nhân tính trường sinh người, xác suất lớn sẽ phát sinh tích lũy tài nguyên, tả hữu thế giới bố cục sự việc. Chuyện này đối với chúng sinh mà nói, đều là một loại có thể xưng hủy diệt tính đả kích. Nhìn tới, sống được đầy đủ lâu thì không là một chuyện tốt. Trương Đạo Chi nội tâm thổn thức không thôi. Chương 190, Trung Nguyên, Thảo Nguyên, 10 năm Thái Bình. Chương 190, Trung Nguyên, Thảo Nguyên, 10 năm Thái Bình. Từng có lúc, Trương Đạo Chi thì luôn luôn khát vọng trường sinh. Nhưng trải qua hỗn độn giới 5 tháng dài đằng đẵng cùng nhìn thấy sống 2000 năm lâu Ngạch Đồ Căn sau, hắn đột nhiên cảm giác được, sống được lâu cũng không phải là một chuyện tốt. Bây giờ ta muốn hay là trường sinh sao? Trương Đạo Chi không khỏi để tay lên ngực tự hỏi. Trước kia hắn rất khó hiểu, Long Hổ Sơn hơn ngàn năm tới, rõ ràng có nhiều như vậy có thể trường tồn cùng thế gian tổ sư, trưởng bối, cuối cùng vì sao đều sẽ lựa chọn tự động binh giải? Vì thành tiên vô vọng, vì chăn sống. Bây giờ nhìn tới, không chỉ là hai cái này nguyên do. Hắn suy đoán, giữa thiên địa vận số, chung quy là có hạn. Một tên trường sinh người, ở lâu thế gian, tất nhiên sẽ chiếm cứ cực lớn vận số. Theo trường sinh người càng ngày càng nhiều, có thể phân tán đến người bình thường trên người vận số, liền sẽ càng ngày càng ít. Những kia số rất ít trường sinh người, chiếm cứ lấy cực đại đa số thiên địa khí đến. Dần dà, rồi sẽ xảy ra vấn đề. Tỷ như, nếu là Long Hổ Sơn những trưởng bối kia lựa chọn còn sống, có ngàn vạn loại cách thức. Bọn hắn sống sót về sau, Long Hổ Sơn bọn hậu bối, có khả năng có vận số liền càng thêm ít. Những kia bọn hậu bối, có thể cuối cùng cả đời, đạt tới thành tựu cũng đem cực kỳ có hạn. Các trưởng bối vì binh giải phương thức, cũng là nghĩ cho bọn hậu bối lưu lại một cái thông thiên chi đạo. Với lại, cái này thế đạo, nếu là trường sinh người càng ngày càng nhiều, tất không thể miễn, rồi sẽ dẫn tới thiên địa đại kiếp. Vì ngay cả phiến thiên địa này, cũng không thể thừa nhận trường sinh người số lượng tăng gọn. Hoặc là, trường sinh người phi thăng thành tiên, không nhận phiến thiên địa này gồng cùng xiển xích. Hoặc là, thì vì kiếp nạn cách thức, hạ xuống thiên nhân ngũ suy hoặc là muôn dân đại kiếp, đi cắt giảm trường sinh người số lượng, để người thế gian vận số lần nữa đạt tới một loại cân đối trạng thái. Thảo nguyên pháp tắc bên trong, vì sao quy định đẳng cách lý muốn thoái vị tại đạp vào con đường trường sinh thánh giả? Chính là không hy vọng mỗi một vị đẳng cách lý trường kỳ bá chiếm thuộc về đẳng cách lý vận số, tuyệt hậu người đường. Bởi vậy, thảo nguyên vận số liền sẽ ngày càng lụ bại. Về phần ngạch đồ căn, Trương Đạo Chi suy đoán, kỳ thực ngạch đồ căn bản chất cùng đẳng cách lý giống nhau. Nhưng 2000 năm trôi qua, nàng hay là ngạch đồ căn nguyên nhân, không ngoài chính là nàng bản thân liền là người giám thị. La Nhung Thảo Nguyên luôn luôn duy trì âm dương hòa hợp, vận số cân đối người kia. Nàng giám thị lấy đẳng cách lý, thế nhưng ai tới giám thị ngạch đồ căn đâu? Mỗi cái pháp tắc cũng sẽ không tồn tại tất nhiên công bằng cùng chính xác. Thì bởi vậy, ngạch đồ căn có thể sống 2000 năm, nhưng mà đẳng cách lý lại không được, muốn vì kẻ đến sau nhường đường. Về phần ngạch đồ căn dựa vào cái gì có thể công việc 2000 năm, thời đến bây giờ, như cũng chưa từng xảy ra thiên nhân ngũ suy hiện tượng, cái này không thể không làm cho người trầm tư. Theo lý thuyết, trường sinh người sống ngàn năm lâu, không ngoài hai loại tình huống. Thứ nhất, nhận thiên nhân ngũ suy ảnh hưởng, binh giải, vận số phát tán các nơi. Thứ hai, phi thăng thành tiên. Phiến thiên địa này cũng không cho phép có năng nhân dị sĩ có thể sống 2000 năm lâu. Ngạch Đồ Căn có phải đã có thể phi thăng? Nàng là dùng thế nào phương thức che đậy thiên cơ, sứ tự thân tránh qua, tránh né thiên nhân ngũ suy, không cần đi phi thăng con đường. Kỳ thực trừ ra kia hai loại tình huống bên ngoài, còn có một loại tồn tại, có thể giữ lâu tại thế, thành tựu thánh nhân vị trí. Biến thành thánh nhân, cũng có thể ở lâu thế gian, không nhận âm dương ngũ hành trói buộc, thoát ly với tam giới bên ngoài. Vì các loại hình thức, ý nghĩa, đạt tới một loại vĩnh sinh bất diệt trạng thái. Chỉ là, biến thành thánh nhân điều kiện, thực sự quá mức hà khắc rồi. Một khi phi thăng thành tiên, tự tuyệt địa thiên thông về sau, thần hoặc tiên, liền khó có thể đối người ở giữa mặt đất hòa tay múa chân. Các thần cả ngày chỉ có thể ở trời xanh phía trên, tại năm tháng dài rằng giặc bên trong không biết sinh tử, nhân tính mất đi, sinh ra thần tính. Đúng một ít dị sĩ mà nói, đây là suốt đời sở cầu. Nhưng đối với một ít có thể phi thăng lại không phi thăng dị sĩ tới nói, đó là một kiện hoặc khủng bố, hoặc để cho mình cảm thấy khinh thường sự việc. Nếu như thế, chẳng bằng phong lưu qua người hoàn mỹ sinh trăm năm, đâu thèm tiếp sau sự tình. Bây giờ Trương Đạo Chi, tựa như thì đứng ở con đường này chỗ ngã ba. Hắn rốt cục muốn lựa chọn như thế nào, đi đâu con đường nào, hắn cũng không biết. Thảo Nguyên một nhóm, cho Trương Đạo Chi mang đến không ít biến hóa. Không chỉ là cảnh giới, còn cố ý tính. A Như Na cùng Tô Hách Đức Mã trong lúc đó quyết định 10 năm ước hẹn. Trương Đạo Chi cũng nghĩ đại biểu Thảo Nguyên cùng Ngạch Đồ Căn quyết định một hồi giao ước, cái này Thảo Nguyên, ngươi có thể nói tính. Nghe vậy, Ngạch Đồ Căn hiếu kỳ nhìn về phía hắn, ngươi muốn làm cái gì? Trương Đạo Chi nghiêm mặt nói, thực không dám giấu giếm, bần đạo cùng Đông Hải yêu tộc thì có quyết định một hồi 10 năm ước hẹn. 10 năm sau, do hai bên lẫn nhau phái dị sĩ yêu thú đại chiến, như Trung Nguyên bại thì yêu tộc quy mô xâm lấn Trung Nguyên. Như Trung Nguyên thắng thì có thể bảo đảm nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó dài đến mấy chục năm thái bình. Thảo Nguyên, Trung Nguyên, như thể chân tay, tự thành nhất mạch, bần đạo hy vọng trong vòng 10 năm, Thảo Nguyên không hướng Trung Nguyên tuyên chiến, không thể điều động một binh một tốt, xuôi nam nhặt môn. Theo lý thuyết, Trung Nguyên, Thảo Nguyên ở giữa thái bình, nên do hai nước hoàng đế định đoạt. Nhưng mà Trương Đạo Chi lại trực tiếp cùng Ngạch Đồ Căn nói ra, rất rõ ràng là muốn dùng chính nhất thiên sư thân phận đi làm nhiễu lưỡng địa chi tranh. Ngạch Đồ Căn suy nghĩ một lúc, nói, ta có thể làm được rồi Thảo Nguyên chủ, nhưng ngươi có thể hay không làm được Trung Nguyên chủ? Trương Đạo Chi cười lấy đáp lại nói, thân làm thiên sư, này một ít mặt mũi vẫn phải có. Ngạch Đồ Căn gật đầu nói, được, vậy thì cứ quyết định như thế, Trung Nguyên, Thảo Nguyên, 10 năm thái bình, không xâm phạm lẫn nhau. Trương Đạo Chi chắp tay, Trung Nguyên, Thảo Nguyên, 10 năm thái bình, không xâm phạm lẫn nhau. Việc quan hệ lưỡng địa đại cục một sự kiện, cứ như vậy bị hai người ngôn ngữ hai câu định tiếp theo. Nói xong sau, Ngạch Đồ Căn tựa như cùng tiểu nữ hài bộ dáng, nhún nhảy một cái rời khỏi Thảo Nguyên. Thấy thế, Tô Hách Đức Mã vội vàng hỏi, Ngạch Đồ Căn muốn đi nơi nào? Ngạch Đồ Căn cũng không quay người đáp lại, đi tìm Thiên Mồ Hôi. Thiên Mồ Hôi, tức là Bắc Nguyên hoàng đế. Ngạch Đồ Căn tất nhiên đáp ứng Trương Đạo Chi yêu cầu, tất nhiên là sẽ thực hiện tự mình làm chủ Thảo Nguyên hứa hẹn. Như thế, Trương Đạo Chi lang cư tư sơn một nhóm mục đích, liền xem như triệt để đạt thành. Hắn đến Thanh Sơn, là vì lấy thuốc, luyện dược, sau đó tam hoa tụ đỉnh. Hắn chiến đẳng cách lý, là nghĩ chém giết đẳng cách lý sau đó, vì dị sĩ lực lượng cưỡng ép can thiệp thế tục đương triều, bức bách Thảo Nguyên hoàng đế làm ra 10 năm không thể xuôi nam hứa hẹn. Như thế, hắn có thể có đầy đủ dư giả thời gian, tận cố gắng lớn nhất, đi ứng đối 10 năm sau cùng yêu tộc giao ước. Nói trở lại, Trương Đạo Chi giết đẳng cách lý chuyện này, đối với hắn, đúng Ngạch Đồ Căn mà nói, trên bản chất là cả hai cùng có lợi một sự kiện. Chỉ là, Ngạch Đồ Căn cũng không ra cái gì lực, cái này khiến Trương Đạo Chi ít nhiều có chút khó chịu. Do đó, hắn mới biết vì phép khích tướng, nhường vị này có thảo nguyên đại địa chi mẫu danh xưng cường giả, cùng mình quyết định lưỡng địa 10 năm thái bình giao ước. Ngạch Đồ Căn sau khi đi, Tô Hách Đức Mã lần nữa hướng Trương Đạo Chi thi lễ, "Trương thiên sư, ta còn có một chút việc tư phải xử lý, thứ cho không tiễn xa được." Dứt lời, nàng xoay người đi hướng Thánh Sơn chỗ sâu. Còn có còn sống mấy tên thời đại trước thánh giả, cần nàng khứ trừ chi. Ở tại sau khi đi, A Như Na cầm Trương Đạo Chi bàn tay lớn, hỏi: "Sư phụ, chúng ta đi đây?" Nàng không còn vì ân công tương xứng, vì đối phương đã thừa nhận nàng là đệ tử của hắn. Nghe vậy, Trương Đạo Chi nhìn về phía Thánh Sơn phương hướng tây bắc, cười ha hả nói: "Tiễn ngươi về nhà." "Về nhà?" A Như Na trong nháy mắt ngây người. Chương 191, thừa phụ ý nghĩa chương 191, thừa phụ ý nghĩa Đại Chu Thái Bình 2 năm, ngày 20 tháng 7, Thiên Sư Trạm Tiên Tôn. Đại Nguyên đến thuận 7 năm, vì chu lịch làm chuẩn, ngày 21 tháng 7. Ngạch Đồ Căn tìm Đại Nguyên Hoàng đế, hai người mật đàm. Sinh hoạt thường ngày rốt lang không đi lại, về sau, xét xử không hiện. Ngày 22 tháng 7, Đại Nguyên Hoàng đế thiên mổ hôi lãnh binh vào Tây Bắc. Ngày đó, Trương Đạo Chi cùng A Như Na chậm rãi tiến về Ô Lan Đập Bộ. Trên đường, cái trước suy nghĩ chút ít liên quan đến trước mắt cảnh giới sự tình. Bởi vì vô cấu thể phách duyên cớ, sứ trúc cơ cảnh của ta không giống với thường nhân. Mà bây giờ, ngay cả tam hoa tụ đỉnh của ta cảnh giới, thì không giống đại chúng. Đây coi là đi ra một cái hoàn toàn mới đường. Lại có lẽ là vì, trúc cơ của ta thật sự là quá mức khác nhau, dẫn đến sau này cảnh giới, thì xuất hiện lệch lạc. Người bên ngoài trúc cơ, là vì tốt hơn bước vào thật sự được tu hành, mà trúc cơ của ta, nói theo một ý nghĩa nào đó, coi như là trúc đại đạo chi cơ đi. Trương Đạo Chi còn suy đoán, hắn năng lực đi vào tam hoa tụ đỉnh cảnh. Không hoàn toàn là vì tam hoa tụ đỉnh đan nguyên nhân. Lớn nhất căn nguyên, còn tại ở cửu vĩ một thân yêu lực. Những kia yêu lực, không chỉ ẩn chứa bàng bạc linh lực, còn có cửu vĩ một thân thông thiên triệt địa tu vi. Chỉ là, điều này tu vi cường đại, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, đã không còn đỉnh phong. Thanh Câu Hồn Ngọc cùng Hồ Linh Ngọc tuy nói năng lực chứa được linh lực tu vi, nhưng không có nghĩa là tồn trữ sau đó, trải qua 5 tháng lắng đọng mà sẽ không trôi qua. Dù là cửu vĩ tu vi không còn đỉnh phong, nhưng này dù sao cũng là cửu vĩ tu vi, ẩn chứa cửu vĩ thậm chí yêu tộc đối với đạo hiểu rõ. Bây giờ vị này chính nhất tiên sư, không mẹn mẹn là thân có tự nhiên đạo pháp rồi, còn có Phật gia nguyện lực cùng yêu lực. Này mấy cố lực lượng hoàn toàn khác biệt, bởi vì vô cấu thể tồn tại, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Chủ yếu nhất là, nếu là không có kia cửu vĩ lực lượng, Trương Đạo Chi thật muốn tại hỗn độn giới bên trong hóa khí rồi. Mới đầu gặp được Đào Yêu Nha đầu kia, chỉ cảm thấy nhìn nàng có một chút đáng yêu, lại thanh niên trí thức dưới đồi rơi, có thể giúp ta đạt được đại dược. Không ngờ rằng, lúc trước ta cứu nàng, bây giờ, nàng nhưng cũng đã cứu ta. Trương Đạo Chi cho rằng, này, có thể chính là thừa phụ. Thừa phụ không giống như là nhân quả. Hắn vì người làm trung tâm, cương điệu hành vi cá nhân trực tiếp báo ứng. Nhưng mà cái trước, lại cường điệu trách nhiệm cùng tự nhiên tuần hoàn. Thì như phụ hướng thiện, tử học chi, thì tử tôn được phúc. Trương Đạo Chi cứu Đào Yêu, là bởi vì Đào Yêu trước cứu được muội muội của hắn, này cấu thành nhân quả một vòng. Sau đó, Trương Đạo Chi làm gốc trừ trong cơ thể nàng cửu vĩ lực lượng trước hướng Thanh Câu. Đây cũng là do trách nhiệm tạo thành thừa phụ quan niệm. Nói cách khác, tại Phật giáo quan niệm bên trong, nhân quả không thể thay đổi, làm xuống rồi chuyện gì, muốn đi gánh chịu dạng gì nghiệp quả. Nhưng thừa phụ quan niệm là có thể đem một ít không tốt, hung ác sự việc thay đổi, cũng là cái gọi là su cắt tị hung. Trương Đạo Chi là đoạt đại dược, là lưỡng địa thái bình, là tăng lên tự thân cảnh giới, vì tự thân cùng yêu tộc 10 năm ước hẹn. Đi khiêu chiến đằng cách lý, động chấp niệm cùng sát tâm, đã tạo thành một loại đại hung chi cục. Chẳng qua, bởi vì hắn chuyển làm, lại thay đổi kiểu này đại hung cục diện này, là đem su cắt tị hung bốn chữ này kéo cao một cái cấp bậc. Nhưng mà, nhân quả lại cường điệu muốn biết kiếp trước bởi vì kiếp này bị người là, muốn biết hậu thế quả, kiếp này tác giả là, cho rằng đương thời nhân quả cần đợi sau hoàn lại. Đương nhiên, đạo giáo cùng Phật giáo đối với nhân quả thừa phụ chi luận có rõ ràng như thế cự đại hóa khác biệt, là bởi vì ban đầu thai nghén loại tín ngưỡng này môi trường khác nhau. Phật giáo sinh ra, hắn phía sau có càng nhiều địa yếu tố chính trị, là muốn mượn do nhân quả quan niệm luật thuật đi phản đối dòng giống đặc quyền cùng tôn giáo thần quyền. Thế nhưng, điều này đương thời bởi vì đời sau quả quan niệm, hắn bản chất vẫn như cũng là muốn nô dịch tầng dưới chót bách tính, để bọn hắn đời này kiếp này không oán không hối, kiếp sau đời sau lại đi hưởng phúc. Mà đạo giáo sinh ra, trừ ra vì nhận tiên tần tư tưởng dẫn dắt bên ngoài, càng nhiều địa là lượng hắn xã hội nguy cơ thôi hóa. Hán Trung hậu kỳ, ngoại thích cùng hoạn quan chuyên quyền, thổ địa gồm đủ nghiêm trọng, thuế má lao dịch phức tạp. Nho gia trị thế chi đạo đã không đủ để ứng đối loại vấn đề này. Bách tính thì nhu cầu cấp bách một loại tinh thần tín ngưỡng, bởi vậy đạo giáo thai nghén mà sinh, biến thành bách tính ký thác tinh thần cùng hiện thực phù hộ. Có đó không lúc đó sĩ gia đại tộc trong mắt, này không khác là tại tuyệt bọn hắn căn, do đó, bọn hắn cũng không hy vọng đạo giáo tổ chức này lớn mạnh, sau đó biến thành trị thế chi học. Nhưng dù là như thế, đạo giáo tư tưởng sinh ra, vẫn là vì tầng dưới chót khổ cực bách tính. Có thể Phật giáo sinh ra đâu? Hắn tư tưởng bản chất liền không có đơn giản như vậy. Đương nhiên, đây là hai giáo sinh ra mới bắt đầu quan niệm. Theo Phật giáo Đông Độ, xuất hiện rất nhiều hiền giả, đến mức trung thổ Phật giáo cùng Phật giáo nơi phát nguyên tín ngưỡng luật thuật có rồi rõ ràng khác biệt. Tổng kết mà nói, bất luận trung thổ Phật giáo, chỉ luận hai giáo nơi phát nguyên. Trung thổ đạo giáo trị thế cứu dân quan niệm, đây Phật giáo nơi phát nguyên truyền bá Phật giáo tư tưởng, muốn càng thêm đơn thuần. Đương nhiên, đây chỉ là Trương Đạo Chi ý nghĩ. Vì trên đời này, cũng có được rất nhiều Phật giáo tín đồ, bọn hắn cho rằng Phật giáo tư tưởng đây đạo giáo càng thêm thâm thúy. Đây cũng là bởi vì đạo giáo tư tưởng căn cứ vào tiên tần tư tưởng, mà tiên tần trăm nhà đua tiếng thời đại, hắn bản chất ở chỗ nơi nào? Ở chỗ trị dân, cường quốc, ở chỗ đương thời. Đạo giáo thì giảng luân hồi, nhưng không có Phật giáo như vậy nghiên cứu quá sâu, vì đạo giáo tư tưởng vẫn là hy vọng một thế này người trôi qua có thể càng tốt hơn một chút. Một thế này người là đạo giáo trong mắt năng lực nhìn thấy chúng sinh. Trương Đạo Chi thu hồi suy nghĩ, nhưng hắn đáng được ăn mừng là nếu là dựa theo Nho Gia câu kia quân tử luận việc làm không luận tâm tới nói, hắn không thẹn với thừa phụ, càng không thẹn với tự thân. Nếu đem kiểu này thừa phụ quan niệm ra chỉ đến A Như Na trên người, Trương Đạo Chi tin tưởng là đệ tử của hắn A Như Na, như tại 10 năm sau thật có thể chiến thắng Tô Hách Đức Mã, cũng là đương nhiệm đẳng cách lý. Như vậy nàng nhất định có thể trở thành thảo nguyên từ trước tới nay vĩ đại nhất, muốn đuổi theo nhất cầu thế gian thái bình đẳng cách lý. Là bởi vì Trương Đạo Chi đã làm cho A Như Na nhìn, thân làm Trung Nguyên Thiên Sư hắn xưa nay sẽ không đi điểm cái gì Trung Nguyên bách tính, thảo nguyên bách tính. Trong mắt hắn, bách tính chính là bách tính, chúng sinh chính là chúng sinh, trên bản chất cũng không khác biệt gì. Hắn cùng Ngạch Đồ Căn quyết định lưỡng địa 10 năm thái bình giao ước, không vẹn vẹn là vì Trung Nguyên bách tính làm ra suy tính, thảo nguyên bách tính cũng không muốn đánh trận. Đây hết thảy đều bị A Như Na nhìn ở trong mắt. Nếu đem đến một ngày kia nàng đứng được vị trí đầy đủ cao như vậy, cũng sẽ giống như Trương Đạo Chi, là một tên dị sĩ, là lưỡng địa thái bình cống hiến sức mọn, bao gồm đang ở yêu vực đạo yêu, thân làm Trương Đạo Chi khai sơn đại đệ tử nàng cũng sẽ tuân theo Trương Đạo Trì quan niệm, đi làm người cùng yêu trong lúc đó, tìm kiếm được một cái chung sống hòa bình con đường. Nghĩ kỹ lại, Đào Yêu tận mắt nhìn thấy qua Trương Đạo Trì chém yêu, thì tận mắt nhìn thấy qua Trương Đạo Trì đem một con yêu phong thần. Càng cấp thiết thân thể sẽ, thân làm tiên sư hắn, vì nàng tự thân cái này yêu, lại làm qua chuyện như thế nào? Đây hết thảy tất cả, nàng thì nể tình nhìn trong. A Như Na tương lai sẽ vì lưỡng địa thái bình buôn ba bận rộn, Đào Yêu cũng đều vì hai tộc nhân yêu yên ổn mà đi nỗ lực phấn đấu. Là cái này thừa phụ ý nghĩa. Đem thừa phụ mở ra, đồng thời chỉ dùng hai cái từ ngữ đi hình dung thừa phụ quan niệm, cũng là truyền thừa cùng nhân quả rồi. Lần này đi Ô Lan đặc bộ trên đường, Trương Đạo Chi vì để cho A Như Na đem A Như Hãn một thân tu vi hoàn mỹ dung hợp, cố ý dùng Cửu Dương chân pháp cân đối kinh mạch của nàng. A Như Na, lần này đi Ô Lan đặc bộ còn có 6-7 ngày. Tại đây đoạn thời gian trong, ngươi muốn đem A Như Hãn tu vi toàn bộ kế thừa, luyện hóa, dễ sử dụng nhất ngươi trúc cơ viên mãn vô huyết. Nhưng bất kể nói thế nào, kia một thân ngũ khí triều nguyên cảnh giới tu vi cũng không thuộc về ngươi, do đó, ngươi cần dựa vào tự thân, ngưng tụ đỉnh thượng tam hoa. Nếu không, trúc cơ nhất cảnh liền không có chút ý nghĩa nào. Lầu cao vạn trượng bắt đầu tại chất đất. Trương Đạo Chi như vậy cảnh cáo nàng, cũng là không hy vọng nàng bởi vì nhỏ mất lớn. Hắn người thiên sư này không thể trực tiếp can thiệp Ô Lan đặc bộ sự việc, hơn phân nửa còn cần năm gần 10 tuổi A Như Na một mình đi đối mặt. Chương 192, vi phụ mồ hôi báo thủ. Chương 192, vi phụ mồ hôi báo thủ. Mấy ngày sau, Ngạch Nhi cổ nạp Hà lưu vực phụ cận Ô Lan đặc bộ, Trương Đạo Chi cùng A Như Na đi bộ tới đây. Bọn hắn đang đứng tại một viên tương đối cao trên gò núi, quan sát cả tòa Ô Lan đặc bộ. Liên miên bất tuyệt mông cổ bao, phụ nhân tại sông nhỏ bên cạnh hoàn tắm quần áo, hài đồng trên đồng cỏ quay cuồng đùa giỡn, thanh tráng niên cưỡi tại trên lưng ngựa đang so đấu kỵ sạn, nghiêm chỉnh một phái tuế nguyệt tĩnh hảo bộ dáng. Trương Đạo Chi đứng chắc tay, bình tĩnh nhìn trước mắt tràn đầy khói lửa một màn này, với hắn mà nói tràn đầy chữa trị. Tại ngươi huynh trưởng giã khổ quản lý dưới, bộ lạc của các ngươi tộc đàn vui vẻ phồn vinh, đối với cái này ngươi có gì cảm thụ? Trương Đạo Chi vấn đề giống như một cái mũi tên bình thường đâm thẳng A Như Na trái tim. Giả sử giã khổ đem bộ lạc quản lý cũng không thỏa đáng, dẫn đến tộc dân nhóm tiếng oán than dậy đất, A Như Na giết giá khổ liền cũng không có nhiều như vậy lo lắng rồi. Chỉ là bây giờ Ô Lan đặc bộ nhìn lên tới mọi thứ đều rất tốt, nếu là đem giá khổ giết, chi này bộ lạc còn có thể giống bây giờ tốt như vậy sao? A Như Na không biết. Trương Đạo Chi lại hỏi, nếu như là ngươi, ngươi có thể bảo đảm làm được đây giá khổ càng tốt sao? A Như Na lắc đầu. Thấy thế, Trương Đạo Chi lần nữa hỏi, có phải không hội hay là không biết? A Như Na chi tiết nói, không biết, không biết. Trương Đạo Chi cười nói, ta tin tưởng ngươi làm được nhất định sẽ đầy giá khổ mạnh hơn. A Như Na khó hiểu, vì sao? Trương Đạo Chi nghiêm mặt nói, vì ngươi là đệ tử của ta. Nghe vậy, A Như Na kiên định nhìn về phía Ô Lan đặc bộ, trong lòng âm thầm thề, ta nhất định sẽ làm được so với hắn càng tốt hơn, thì nhất định sẽ mạnh hơn hắn, nhất định. Sau nửa canh giờ, Ô Lan đặc bộ, Hán Vương đại trướng trong, đang cách lý bị Trương Thiên Sư chém giết thông tin, sớm đã truyền đến giá khổ trong hai. Vì không để bộ lạc con dân có chỗ bạo động, hắn lựa chọn đem tin tức này ép xuống. Chỉ là, đang cách lý vừa chết, sau lưng hắn lớn nhất Kháo Sơn liền ngã rồi. Hắn hiểu rõ, hắn hảo muội muội A Như Na nhất định sẽ tới tìm hắn. Huynh muội gặp nhau, cuối cùng chỉ có thể có một người sống. Bởi vậy, giá khổ cả ngày tại trong trướng uống rượu. Hôm nay cũng là như thế. Ngay tại đã có mấy phần men say lúc, chợt nghe bộ lạc thị vệ tới trước bẩm báo, Mồ Hôi Vương, công chúa điện hạ quay về. Từ Khất Nhan bộ nhất thống thảo nguyên biến thành các bộ lạc cộng chủ về sau, bộ lạc thủ lĩnh như cũ vì Mồ Hôi tự xưng, chẳng qua tại đây cái Mồ Hôi phía sau lại phải thêm cái trước chữ vương. Dựa theo Trung Nguyên lễ nghi, vương sở sinh con gái muốn xưng của chúa, nhưng Bắc Nguyên hoàng đế vì thể hiện xem trọng các bộ lạc lãnh tụ, để bọn hắn sở sinh nữ tử hết thể gọi công chúa. Làm thị vệ rơi xuống một khắc này, Làm bạn Dã Khổ uống rượu những kia thân vệ tướng lĩnh, sắc mặt lập tức đại biến, công chúa, là ai như na? Bây giờ đã chứng thực, làm bạn tại công chúa bên người tên kia dị sĩ, chính là Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư giết đẳng cách Lý Tôn. Hắn không phải sức người có khả năng địch. Đại tế ti nói cho chúng ta biết, sẽ có mới đẳng cách Lý Tôn sinh ra, nàng sẽ dẫn đầu chúng ta thảo nguyên đi về phía Huy Hoàng, để cho chúng ta không nên gấp gáp. Dưới mắt, này không phải chúng ta phải đối mặt vấn đề. Nói ra câu nói sau cùng tướng lĩnh, cố ý nhìn về phía có chút say khướt Giá Khổ, A Như Na quay về rồi, còn mang theo Trung Nguyên Trương Thiên Sư một viên quay về. Nàng là chạy ngươi tới, nàng không thể sống. Nàng tại thế một ngày, ngươi vương tọa, liền sẽ không an ổn. Là cái này đắc vị bất chính hậu quả. Không trận nổi thiên hạ ung dung miệng, rồi sẽ cho một số người tạo phản lý do. Lúc này, có khác mấy tên tướng lĩnh lần lượt mở miệng nói, Trương Thiên Sư là dị sĩ, đẳng cách Lý Tôn không phải thiên, cũng là dị sĩ chi tranh, thương vong không thể tránh được. Dị sĩ không được can thiệp thế tục vận chuyển, huống hồ, Trung Nguyên Thiên Sư, tới hỏi thảo nguyên bộ lạc sự việc, không khỏi có chút bao biện làm thay. Nên lập tức báo cáo Thiên Mồ Hôi, mời Thiên Mồ Hôi vì đại nguyên hoàng đế danh hảo, mời Thiên Sư rời khỏi thảo nguyên. Mời Thiên Đổ Mồ Hôi chỉ. Nếu là Thiên Mồ Hôi hiểu rõ, lão Mồ Hôi vương cái chết, nên làm thế nào cho phải. Dần dần, tất cả trong bộ lạc cũng lẫn lộn cùng nhau đầy rối. Lúc này, Giá Khổ chợt đem trước người bàn quật ngã ngã xuống đất. Rượu, mỹ thực, toàn bộ giải xuống. Lần này cử động, đem tất cả mọi người kinh ngay tại chỗ, không dám lên tiếng. Giá Khổ ánh mắt đảo qua trong chướng tất cả mọi người. Giờ khắc này, thân làm Ô Lan đặc bộ Mồ Hôi vương uy áp cảm giác hiện lộ rõ hoàn toàn. Từ A Như Na lại lần nữa đạp vào thảo nguyên mảnh đất này đến nay, từng đi theo hắn thượng vị những tướng lãnh kia, đám đại thần liền không có một ngày có thể ngủ được cảm giác. Bọn hắn hận không thể cả ngày tại Giá Khổ bên thai nhắc tới, muốn đi giết A Như Na, phải giải quyết rồi cái này mối họa. Lại oán hận hắn không nên lòng dạ đàn bà, không nên phóng mẹ con các nàng một con đường sống. Giá Khổ nghe đủ rồi những âm thanh này, hắn cho rằng hắn liền hẳn là Ô Lan đặc bộ vương. Vô luận là dùng cái gì thủ đoạn leo lên tiến về vương tọa bậc thềm, với hắn mà nói cũng không quan trọng. Hắn cầm tượng trưng cho Ô Lan đặc bộ vương quyền kim đao, trầm giọng nói, các ngươi hẳn là quên rồi, ta Giá Khổ chính là Ô Lan đặc bộ thứ nhất ba đồ lỗ. Bất kể là ai đến, ai muốn ngồi trên vị trí này đều muốn trước hỏi qua đao trong tay của ta. Giá Khổ kim đao xa so với Á Như Na dao găm muốn nhìn quá nhiều. Tự thành là Ô Lan đặc bộ lãnh tụ đến nay, hắn đã dùng cây đao này giết rất nhiều ngấp nghé vị trí này người. Có thân tộc, có đại thần, thì có bình dân bách tính. Hắn thị sát nhưng không loạn sát. Hắn muốn cho Ô Lan đặc bộ càng biến đổi tốt. Hắn nghĩ tại sự thống trị của hắn dưới, nhường bộ lạc mỗi một vóc dáng dân đều có thể vượt qua áo cơm vô ưu thời gian, cũng không tiếp tục sợ thiên tai nhân họa. Hắn còn nói, sớm muộn gì, muốn để tộc nhân không nhận băng thiên tuyết địa khốn khổ, mang theo bọn hắn tiến về Trung Nguyên kia phiến đất đai phì nhiêu, đem người Trung Nguyên đất cày biến thành chuồng ngựa, đem bọn hắn trạch viện biến thành nông trường. Hắn có lỗi với chính mình phụ mẫu, thật xin lỗi A Như Na, nhưng duy chỉ có chưa từng thật xin lỗi qua Ô Lan đặc bộ con dân. Hôm nay, hắn muốn để con dân của mình đi chọn ra phù hợp nhất trong lòng bọn họ bên trong. Mồ Hôi Vương, Ô Lan đặc bộ trước. Trương Đạo Chi cùng A Như Na chính đứng bình tĩnh tại một mảnh trên đất trống. Không lâu, theo trong bộ lạc chạy tới một chi kỵ binh, đem hai người bọn họ bao bọc vây quanh. Lần này cử động hấp dẫn rất nhiều trong bộ lạc dân chúng tầm thường, bọn hắn sôi nổi dò ngẩng đầu lên quan sát nhìn. Đúng lúc này, Giá Khổ xuất lĩnh lấy một nhóm trong bộ lạc tướng lãnh cao cấp, chậm rãi đi tới. A Như Na gặp được hắn. Giờ khắc này, góp nhặt tại sâu trong nội tâm cửu hận, giống như là núi lửa phun trào, triệt để bạo phát ra. Nàng rút ra chính mình kim đao dao găm, chính cắn răng nghiến lợi nhìn Giá Khổ. Mà cái sau, thì tại mặt không thay đổi nhìn nàng. Giá Khổ. Đợi đối phương tới gần sau đó, A Như Na rốt cuộc kìm nén không được tự thân căm hận. Tay cầm kim đao Giá Khổ, đứng cách trước người nàng 6-7 bước tả hữu khoảng cách. A Như Na, ngươi. Trưởng thành. A Như Na cũng không có chút nào nói nhảm, ngay trước vạn chúng nhìn trừng trừng trước mặt, đúng là dùng trong tay kim đao dao găm, cắt đứt xuống chính mình một sợi sợi tóc, lớn tiếng nói, một đao kia, ngươi ta tình huynh muội, đứt đoạn nơi này. Vừa dứt lời. Không ít không biết tình huống mách tính, thấy một màn này, đều là kinh ngạc không thôi, sôi nổi nghị luận, là A Như Na công chúa. Cái gì công chúa? Mẹ ruột của nàng sát hại rồi lão Mồ Hôi vương, tội đáng chết vạn lần. Mẹ nàng là người Trung Nguyên, người Trung Nguyên không có một cái tốt. Người Trung Nguyên ba lần bốn lượt hướng chúng ta thảo nguyên khơi mào chiến hỏa, giết chúng ta thảo nguyên rất nhiều con dân, bọn hắn chết tiệt. Tiến Vân thập lục châu là chúng ta. Nghe đến mấy cái này ngôn luận, Trương Đạo Chi ở sâu trong nội tâm phát lên một loại cảm giác vô lực. Hắn đi vào thảo nguyên đã lâu, theo mảy may nghe không hiểu người trong thảo nguyên ngôn ngữ, cho tới bây giờ có thể nghe cái khoảng ý nghĩa. Bất kể là chỗ kia quốc gia nào bất tính, thở nhỏ đến giả tiếp nhận tư tưởng giáo dục, đều là quốc gia này chính trị người vui lòng cùng hy vọng để bọn hắn đi xem đến. Bọn hắn không có đọc qua thư, chưa từng tận mắt nhìn thấy qua thế giới chi đại, trong lòng càng vô phận phân biệt năng lực. Nghe được bộ lạc của mình nói cái khác bộ lạc người nói xấu, kia bộ lạc người thì đều là người xấu. Nghe được quốc gia khác đi nghị luận quốc gia của mình, bọn hắn thì cho rằng bọn hắn nhìn trộm đến sự tình toàn cảnh, gặp được thế giới chi lớn, liền cho rằng quốc gia của mình đúng như là quốc gia khác lời nói chính là như thế. Kỳ thực trung quy rốt cục vẫn như cũng là cái hết ngồi đại giếng. Nhưng mà này đoán bọn hắn sao? Cũng không đoán. Vì đứng trên đài cao, tay cầm quyền hành những người kia luôn luôn đang chi phối lấy tư tưởng của bọn hắn. Do đó, một ít tự cổ chí kim thánh hiển, vì truy tìm trị thế con đường, đành phải không ngừng mà đi thăm dò một ít tư tưởng cùng quan niệm. sau đó truyền bá tại bản dân. Như là Vương Thủ Nghĩa bọn hắn, ngay tại làm lấy như vậy một kiện chuyện. Chỉ có sửa lại tư tưởng, nhường người đời tìm khắp đến chân ngã, mới có thể thực hiện thiên hạ đại đồng một màn. Theo Ô Lan đặc bộ bách tính tiếng nghị luận lên một khắc này, A Như Na đúng ra khổ cửu hận, thì tại gấp bội tăng lên. Nàng đem chủy thủ trong tay chỉ hướng giác khổ, nghiêm mặt nói, tiếp theo đao, ta muốn vì phụ hãn, là ngài cát, báo thủ. Chương 193, từ nay về sau, ngươi chính là Ô Lan đặc bộ vương rồi. Chương 193, từ nay về sau, ngươi chính là Ô Lan đặc bộ vương rồi. A Như Na cũng không trước mặt mọi người hướng tộc nhân trong bộ lạc vạch trần giác khổ tội ác. Vì nàng hiểu rõ, thế giới này lịch sử, chuyện xưa, từ trước đến giờ đều là do người thắng biên soạn. Do đó, nàng muốn trước tiên chiến thắng giác khổ, buộc hắn ngay trước tộc nhân trước mặt, tự mình thừa nhận tội của mình. Theo giọng A Như Na rơi xuống, quanh mình bất kể trong tộc bách tính hay là nhìn giáp chiến sĩ, giờ phút này đều là nhịn không được địa nghị luận lên, người hắn chi nữ. Mẫu thân của hắn giết trước mồ hôi vương, nàng sao còn có mặt mũi đứng ở nơi đây? Nàng nói báo thủ. Nghĩa là gì? Lẽ nào, trước mồ hôi vương cái chết, có vấn đề? Người hắn chi nữ không thể tin. Nàng muốn khiêu chiến mồ hôi vương. Quả thực không biết tự lượng sức mình. Lúc này, cũng có tướng sĩ nóng lòng biểu trung tâm, chủ động xin đi nói, mồ hôi vương, chẳng qua chỉ là một chí nữ như đã, mặt tướng tiến đến giáo huấn nàng là được. Vừa dứt lời, đúng là bị giã khổ hung hăng quạt một bạn hai, trước mắt ngươi chỉ nữ, là Ô Lan đặc bộ trưởng công chúa. Thấy đây, ngay cả A Như Na đều là vẻ mặt hoang mang. Giã khổ muốn làm cái gì? Khó hiểu trong lúc đó, chỉ gặp hắn theo trang phục ở giữa tường kép bên trong lấy ra một tờ da dê, trên da viết đầy chữ viết. Lúc này, trong bộ lạc Đại Tát Mãn chậm rãi tới đây. Giã khổ đem da dê giao cho Đại Tát Mãn, dặn dò, trận chiến này, nếu ta chết, thì đem trên da cựu nội dung đem ra công khai. Nếu là ta còn sống, ta sẽ cầm lại này cuốn da dê. Nghe vậy, Đại Tát Mãn tiếp nhận da dê, ai thanh thở dài. Huynh muội tương tàn, làm sao đến mức đây? Giá khổ cười ha hà nói, Đại Tát Mãn không phải từng nói qua, huynh muội tương tàn ngày, Ô Lan đại hưng thời. Dứt lời, hắn chậm rãi quay người, vẻ mặt trầm tĩnh nhìn về phía A Như Na, tất nhiên thượng thương nhất định, người ta trong lúc đó, tất có đánh một trận. Như vậy, ta liền sẽ không lưu thủ. Nói xong, lại đặt ánh mắt rơi trên người Trương Đạo Trì, Trung Nguyên tiên sư, chiến dịch này bất kể thành bại, mong rằng ngươi chớ có can thiệp tộc ta bên trong sự vụ. Nói bóng gió nói là, hắn đánh với A Như Na một trận, là Ô Lan đặc bộ nội bộ. Xuất thân Trung Nguyên tiên sư, không nên đi qua hỏi. Trương Đạo Chi gật đầu nói, lẽ ra nên như vậy. Giá khổ hướng phía hắn chắp tay cúi đầu. Thảo Nguyên sùng bái cường giả, nhất là giết đằng cách lý cường giả. Sau đó, giá khổ rút ra trong tay kim đao, trở mình lên ngựa, cất cao giọng nói, A Như Na, người ta đều là Ô Lan đặc bộ vương thất tử tôn, giữa chúng ta tranh đấu, không nên bị ngoại nhân nhìn thấy. Đây là thân làm vương thất tôn nghiêm. Nếu ta bại, ngươi đem đầu lâu của ta mang về nơi đây. Nếu ta thắng, ta cũng sẽ chém hạ đầu lâu của ngươi. Nói xong, độc mã tuyệt trần mà đi. Thân làm Thảo Nguyên hài tử, từ nhỏ thì cưỡi ngựa. A Như Na học hình dạng của hắn, cưới lấy một thất chiến mã, hướng phía giã khổ phương hướng đuổi theo. Lúc này, có trung tâm giã khổ tướng lĩnh muốn ngồi ngựa đuổi theo, lại bị giã khổ quát lớn gọi lại, không có bản mồ hôi lệnh chỉ, bất luận kẻ nào không được đến gần. Kẻ trái lệnh, chém. Trương Đạo Chi cũng không có tiến lên quan chiến, mà là lặng lặng nhìn hai người đi xa. Giã khổ làm ra hành động như vậy, hắn ngược lại là cũng có thể đã hiểu. Hắn là mồ hôi vương, A Như Na là trưởng công chúa, hai người bọn họ là huynh muội. Giã khổ cho dù là chết, cũng nghĩ có tôn nghiêm chết đi, mà không phải tại trước mắt bao người bị thân muội muội của mình chém giết. Như bị giết rồi A Như Na cũng sẽ nhường trong tộc bách tính tận mắt nhìn thấy trưởng công chúa chết thảm. Giá khổ xem vương thất tôn nghiêm cao hơn tất cả, thực chất bên trong nghiêm nghị ngạo khí, nhường hắn không cho phép vương thất minh muội chi tranh bị người bên ngoài nhìn thấy. Có tướng linh thật sự là nhịn không được, lo lắng giá khổ an nguy, muốn cưỡi ngựa đuổi theo. Vừa có hành động, liền bị Trương Đạo Chi một chỉ viên đạn rơi ngã xuống đất. Sau đó, hắn làm kiếm chỉ hình, tại trước người khoảng cách một bước, tại đây tỏa mặt đất bao là phía trên, lưu lại một đạo sâu xa dấu vết, xứ về sau trăm ngàn năm, tại đây phiến dấu vết bên trong cũng không có dại mọc lan tràn. Trương Đạo Chi hờ hững nhìn về phía Ô Lan đặc bộ mọi người, nghiêm mặt nói, vừa tới người, chết. Theo mặt trời lên cao thời điểm đến mặt trời chiều ngã về tây. Trương Đạo Chi tại nguyên chỗ đứng khoảng chừng 3 canh giờ. Không trời chiều nơi xa, đem nửa phía bầu trời cũng nhuộm thành màu đỏ cam. Kia xóa tồn ở giữa thiên địa ánh sáng tàn, cuối cùng là như gió qua đồng cỏ bình thường, nhẹ nhàng vất qua bích thảo đỉnh sóng. Trương Đạo Chi nhịn không được bấm ngón tay tính toán, đột nhiên thở ra một ngụm trọc khí, cảm thấy một hồi thoải mái. Chú ý trận chiến này, Ô Lan đặc bộ được tướng sĩ cùng dân chúng cũng đang lặng lặng chờ đợi nhìn kết quả của trận chiến này. Vì cái này liên quan đến nhìn Ô Lan đặc bộ tương lai đi về phía. Dần dần, có nhãn lực kinh người Ô Lan đặc bộ trinh sát đột nhiên nhìn thấy xa xa có đạo hơi có vẻ thân ảnh gầy yếu đang cố sức bỏ qua một tòa đồi núi. Nàng máu me khắp người, hai cái cánh tay bên trên có mấy đạo chính không dừng lại chảy ra vết máu vết đau. Sau lưng nàng là một bộ đã hết rồi thi thể biết hô hấp, một bộ hoàn chỉnh thi thể. A Như Na thắng, nàng không có đem giá khổ đầu lâu chém xuống, mà là chừa cho hắn rồi một toàn thây, làm A Như Na thân ảnh càng thêm tới gần bộ lạc. Rất nhiều người đều không thể tin được một màn trước mắt, mồ hôi vương. Thua. Tiểu nha đầu kia, thế mà chiến thắng mồ hôi vương. Cái này, quả thực không cách nào tưởng tượng. Là mồ hôi vương báo thủ. Có tướng sĩ cưỡi ngựa phóng đi, muốn giết A Như Na. Trương Đạo Chi vừa muốn động thủ lúc, đã thấy Ô Lan đặc bộ Đại Tát Mãn, tại trong nháy mắt liền đem nó đánh rơi dưới ngựa. Sau đó, Đại Tát Mãn nhìn về phía tộc nhân, lớn tiếng nói, mồ hôi vương lệnh, chiến dịch này bất kể thành bại, bất luận kẻ nào không được trả thù. Khoảnh khắc, Ô Lan đặc bộ tất cả tộc nhân đành phải đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, chờ đợi ai như na đến. Sau một lát, ánh hoàng hôn rơi xuống đỉnh núi. Mảnh này cổ lão thổ địa như muốn nên đón bóng tối lúc. Chính hướng mảnh này đi tới ai như na, trên người lại nổi lên điểm điểm kim quang, như là chiếu rọi khắp nơi của sáng giống như. Trương đạo chi mắt lộ ra khen ngợi, kim quang chú. Ai như na cuối cùng là đi vào bộ lạc tộc nhân trước người. Nàng chảy nước mắt, phóng vượt qua chính mình nhỏ yếu bả vai vải. Vải bên kia, một mực buộc lên thi thể của giác khổ. Trương đạo chi nhìn thấy nàng vẻ mặt đau khổ bộ dáng, không khỏi có hơi nhíu mày. Theo lý thuyết, A Như Na báo thù rửa hận sau đó, hẳn là sẽ cảm thấy vui vẻ mới là. Bây giờ, đây là thế nào? Ngay tại hắn suy tư trong lúc đó, Đại Tát Mãn đột nhiên đi vào mọi người trước người, đem giá khổ đưa cho nàng quyển gia cựu chậm rãi triển khai, sắc mặt như thường trước mặt mọi người tuyên đọc. Trường Sinh Thiên Giám. Đọc đến đây trong lúc, trừ ra Trương đạo chi sư đồ hai người, tất cả mọi người quỳ xuống. Đại Tát Mãn tiếp tục cất cao giọng nói, xưa kia phụ hắn vì quyển trôi cho nên, cùng bản mồ hôi vương lưỡi đao từ hướng, ngươi thấy này chiếu tế, bản mồ hôi vương đã qua đời vậy. Trưởng công chúa A Như Na cung mã thành thạo, lòng mang bộ tộc nhớ, nhìn nhận kim chướng đại vị. Ta bộ con dân, phụ này lệnh như phụ trưởng sinh thiên, người vi phạm làm tế không lư. Nói xong, Đại Tát Mãn dẫn đầu một gối quỳ xuống, cao giọng nói, ta, bái kiến tân vương. Sau một khắc, đếm chi không rõ Ô Lan đặc bộ tộc dân, đều hai đầu gối quỳ xuống, cùng nhau lớn tiếng hô to, bái kiến tân vương. A Như Na dùng bàn tay bẩn thỉu đọc nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt nước mắt. Từ hôm nay trở đi, nàng chính là Ô Lan đặc bộ tân vương rồi. Thân là mồ hôi vương, có thể đổ máu, nhưng quyết không thể rơi lệ. Nàng đem tượng trưng cho Ô Lan đặc bộ mồ hôi vương thân phận kim đao cao cao nâng quá đỉnh đầu, nhìn về phía mình thần dân, lớn tiếng nói, Ô Lan đặc bộ, vạn thuế. Trong lúc nhất thời, cả tòa bộ lạc cũng vang lên như núi kêu biển gầm âm thanh, vạn thuế, vạn thuế. Chúng thần tham kiến mới mồ hôi vương, thiên hữu ta Ô Lan đặc bộ. Ô Lan đặc bộ nên đón lịch sử thượng đệ nhất vị nữ mồ hôi vương. Cái này cũng chính là đúng nghĩa, thảo nguyên thứ nhất ba đổ lỗ truyền kỳ cả đời được bắt đầu. A Như Na chậm rãi xoay người sang chỗ khác, mắt thấy thi thể của giá khổ, trong lòng tràn đầy phiền muộn. Một canh giờ trước, hai thể lực của con người đã hoàn toàn hao hết. Giá khổ mặc dù không phải dị sĩ, nhưng mà hắn khí huyết cường thịnh, nhường A Như Na chịu nhiều đau khổ. Đối với A Như Na trưởng thành, giá khổ rất là vui mừng. Làm đánh tới hai bên đều đã tận lực trình độ lúc, thờ nhỏ liền thì làm bạn hai huynh muội trong lòng cũng rất rõ ràng. Tiếp đó sẽ là một chiêu định sinh tử. A Như Na đem hết toàn lực, đem kim quang bám vào tại dao găm phía trên, nhanh chóng hướng về hướng giá khổ. Giờ khắc này, giá khổ không tiếp tục nắm lên trong tay kim đao, mà là khỏe miệng có hơi dương lên, chậm rãi nhắm lại hai mắt, lặng lặng chờ đợi kia chí mạng một đao đến. Trong chốc lát, máu tươi nhuộm đỏ rồi đồng cỏ. A Như Na đỡ cái kia muốn uốn gối ngã xuống đất thân ảnh. Nàng không rõ, tại thời khắc mấu chốt nhất, giá khổ vì sao muốn nhường cho chính mình. Lẽ nào, hắn không biết, làm như vậy phải thay mặt giá, sẽ là chết sao? A Như Na cuối cùng là đem trong lòng hoang mang nói ra, vì sao? Giá khổ cười một tiếng. Nụ cười này, đành chịu, có thế lương, thì có thuộc về mồ hôi vương tôn nghiêm cùng cường đại. Hắn dường như lẩm bẩm nói xong, sẽ phản đối ngươi người, đã bị ngươi cùng Trương Tiên Sư cũng giết hết rồi. A Như Na, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là Ô Lan đặc bộ tân vương. Ngươi, nhất định sẽ làm giỏi hơn ta. So với ta mạnh hơn. Chương 194, Tam Vấn Tiên Sư, Phong Đô Quỷ Vật, Vẩn Thông Tử Chi Thương. Chương 194, Tam Vấn Tiên Sư, Phong Đô Quỷ Vật, Vẩn Thông Tử Chi Thương. Mãi đến khi rất nhiều năm về sau, A Như Na mới hiểu được, giá khổ không có giết chết chính mình phụ hãn lý do. Hắn chỉ cần lặng lặng chờ đợi, liền sẽ thuận lý thành trường, biến thành Ô Lan đặc bộ đời tiếp theo mồ hôi vương. Hắn không cần như vậy nóng nội. Nhưng mà, hắn thân bất do kỷ, chết tại A Như Na đau hạ, vì hắn mong muốn. Hai huynh muội đánh một trận, nhường giá khổ hiểu rõ rồi A Như Na tiềm lực. Hắn tin tưởng, tại sau khi hắn chết, A Như Na nhất định năng lực dẫn đầu tất cả Ô Lan đặc bộ, đi về phía mới huy hoàng. Giờ cũng khổ biết được đằng cách Lý bị thiên sư chém giết thông tin sau đó, hắn liền một mực đang chờ một ngày này đến. Trong lòng hắn, đằng cách Lý chết, biểu thị Ô Lan đặc bộ cùng cả tòa thảo nguyên cũng đem phá vỡ hỗn độn, nên đón thế giới hoàn toàn mới. Chính như Trương đạo chi tại chém giết đằng cách Lý trước đó, lấy kiếm khí phá hỗn độn, nói ra ba chữ kia giống như thiên địa mở. Mấy ngày sau, A Như Na đem tham dự mưu sát lão mồ hôi vương đại thần, tộc dân, toàn bộ chém giết hầu như không còn. Tất cả Ô Lan đặc bộ có thể nói bách phế đại hưng. Đây là thuộc về người tuổi trẻ thời đại, là A Như Na thời đại. Trương đạo chi như cũng lưu lại tại Ô Lan đặc bộ. Có hắn ở đây, năng lực bảo đảm A Như Na tại làm một sự tình lúc, có thể không hề cố kỵ ra tay. A Như Na rốt cuộc quá nhỏ, hắn cái này làm sư phụ, tự nhiên là muốn giúp đỡ chấn chấn chẳng tử. Lại qua hai ngày, Đại Nguyên Hoàng đế Thiên Hãn xuất một chi ngàn người đội thân vệ kỵ binh, chạy đến Ô Lan đặc bộ. Khi biết được giá khổ chiến tử, chuẩn bị cho A Như Na lúc, Thiên Hãn liền đã rõ phát thánh chỉ, báo tin thảo nguyên 18 bộ, A Như Na là Ô Lan đặc bộ tân vương. Lần này, hắn đến cũng không phải là vì A Như Na, mà là vì Trương đạo chi. Thiên Hãn cùng Trương Tiên Sư gặp nhau, không hề có mọi người trong ấn tượng tưởng tượng như vậy thoải mái ruột hồi, càng không có gì đao quang kiếm ảnh. Tất cả cũng có vẻ cực kỳ bình thường. A Như Na tự mình dẫn hơn bạn kỵ binh, đem Trương đạo chi hộ tống đến hai bên hẹn xong gặp mặt địa điểm. Nhưng nàng không có nghĩ tới là, Thiên Hãn thế mà đem thân vệ kỵ binh lưu tại đại doanh, chính mình một người, độc thân gặp nhau. Một cái bình thường không có gì đặc biệt sông nhỏ bên cạnh, lại đứng sừng sững lấy hai tên đủ để quấy thiên hạ phong vân đại thế nhân vật. Thiên Hãn nhìn thấy cách đó không xa trên gò núi Ô Lan đặc bộ kỵ binh, cười ha hả nhìn về phía Trương đạo chi, "Trương tiên sư, ngài thu một vị đệ tử giỏi." Nói xong một ngụm lưu loát trung nguyên ngôn ngữ Bắc Nguyên hoàng đế, quả thực là nhường Trương đạo chi cảm thấy kinh ngạc, hôm nay Thiên Hãn gặp nhau bần đạo, còn tưởng rằng là muốn trách cứ bần đạo giết đẳng cách lý. Bắc Nguyên hoàng đế lắc đầu, ra hiệu Trương đạo chi ngồi xuống tại trước người bồ đoàn bên trên, sau đó, tự thân vì hắn rót một chén rượu sữa ngựa, ngạch đồ căn tại rất nhiều năm trước, thì cùng chấm bàn bạc qua muốn trừ hết đẳng cách lý sự việc. Chấm cũng không hỏi đến dị sĩ chi tranh, làm sao đến trách tội thiên sư mà nói. Vị này Thiên Hãn ngạch quát di rộng, mắt sáng như đuốc, nhiêm tu quận lại như hùng ưng chi vũ, là thảo nguyên hoàn toàn xứng đáng người lãnh đạo. Đơn thuần khí thế mà nói, hắn muốn thắng qua Triệu Trường Thành một bậc. Trương đạo chi tò mò hỏi, Thiên Hãn hôm nay muốn gặp bần đạo, cần làm chuyện gì? Bắc Nguyên hoàng đế nói, một số năm trước, chấm tiến về Trung Nam Sơn đi gặp toàn chân giáo chủ Thái Hư chân nhân. Hỏi hắn mấy vấn đề, bây giờ cũng nghĩ thì này mấy vấn đề, hỏi một chút tiên sư. Toàn chân trùng dương cung tọa lạc ở Trung Nam Sơn, núi này tại Yến Vân Thập Lục Châu phạm vi bên trong. Tuy nói Yến Vân Thập Lục Châu đã ở Bắc Nguyên khống chế phía dưới, nhưng mà Trung Nam Sơn toàn chân giáo một mực đem chính mình coi là Trung Nguyên chính thống đạo giáo. Trương đạo chi uống một hớp rượu sữa ngựa, nghiêm mặt nói, Thiên Hãn xin hỏi. Nói xong, vị này Bắc Nguyên hoàng đế liền hỏi rồi Trương đạo chi ba cái vấn đề, trường sinh chi pháp, trị quốc phương lược, thiên tượng chi hỏi. Sử sưng tam vấn tiên sư về phần Trương đạo chi là trả lời như thế nào này ba cái vấn đề, trong sử sách cũng không rõ ràng ghi chép, chẳng qua dân gian lại lưu truyền nhiều cái phiên bản. Có người nói Trương đạo chi cho ra trường sinh chi pháp được đáp án là thành tâm quả dục, cường thân kiện thể, thì có người nói là đế người không được trường sinh. Còn có kia trị quốc phương lược, có người nói Trương thiên sư đáp lại là vô vi mà trị, lại có người nói hắn trả lời rõ ràng là muốn để Bắc Nguyên hoàng đế kính thiên yêu dân. Nhưng mà Trương đạo chi cụ thể nói cái gì liền thì không người biết được. Đệ tử đời sau càng đem tam vấn thiên sư liệt kê là thập đại lịch sử bí ẩn chưa có lời đáp một trong. Tóm lại, tại đây chàng vấn đáp qua đi, Bắc Nguyên hoàng đế cáo phong Trương tiên sư là chính nhất huyền môn diễn đạo giáo chủ. Về phần Trương đạo chi đến tuột cùng có hay không tiếp nhận cái này cáo phong, tại đương thời chỉ có rất ít người biết. Trừ ra cáo phong Trương đạo chi bên ngoài, còn có một việc, có thể trận này tam vấn thiên sư có thể lưu truyền ở phía sau thế. Đó chính là Bắc Nguyên hoàng đế rõ chiếu truyền đời, trong vòng 10 năm không thể đại đao binh. Lại mấy ngày nữa, theo Bắc Nguyên hoàng đế ủng hộ, A Như Na thì đã triệt để khống chế Ô Lan đặc bộ. Trương đạo chi tại Thảo Nguyên sự việc đã kết thúc, hắn cần sớm cho kịp trở về Trung Nguyên, chủ trì La Thiên đại tiếu, đem chính nhất cùng toàn chân liên minh quyết định một điệu. Sau đó, đề phòng Tây vực Phật quốc hiện lên ở phương đông, còn muốn tại có hạn thời gian bên trong, toàn diện tăng lên đạo môn đệ tử thực lực. Này với hắn mà nói, là một khiêu chiến không nhỏ. Cùng yêu tộc 10 năm ước hẹn, bây giờ đã qua dòng dã 1 năm rồi. Hắn thực lực bản thân tăng lên, cũng không đại biểu tất cả đạo môn trình độ. Thế là, làm Ô Lan đặc bộ nội bộ tình huống ổn định sau đó, Trương đạo chi liền triển khai đúng á như Na đã hấn. Nhường nàng có thể tại tu vi cảnh giới phương diện có chỗ tiến bộ. Ngay nào đó, Trương đạo chi nhường A Như Na đã tọa thổ đạp lúc, chợt thấy có linh cát bay tới, là Long Hổ Sơn linh cát. Chẳng biết tại sao, khi hắn nhìn thấy kia linh cát một khắc, trong lòng không khỏi siết chặt, vô thức cảm thấy không ổn. Bây giờ A Như Na thì có tu luyện Long Hổ Sơn bí thuật, cho nên đối với kia linh cát đến thì có chút mất cảm. Ngay tại nàng kết thúc thổ nạp tu hành, mở ra hai mắt lúc, đã thấy linh cát đã sôi nổi Trương đạo chi trong lòng bàn tay. Lần này linh cát mang tới thông tin chỉ có một, 15 tháng 7. Vận thông tử Vũ Hóa Phong Đô nhìn thấy đoạn chữ viết này Trương đạo chi, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. A Như Na gặp hắn nét mặt nặng nề, cũng là vô thức cảm thấy không ổn, liền chậm rãi đứng dậy, đội vàng hỏi: "Sư phụ, làm sao vậy?" Trương đạo chi không có bất kỳ cái gì đáp lại, sắc mặt bình tĩnh đáng sợ. A Như Na chưa bao giờ thấy qua dạng này hắn, cho dù là hắn ở đây đối mặt đằng cách lý lúc, cũng không có như thế như vậy. Thật lâu, Trương đạo chi thở ra một ngụm trọc khí, hướng phía nam, thật sâu chắp tay cúi đầu, cùng tiễn tam sư minh. Chính đạo Vĩnh Dương, Long Hổ Văn Năm. A Như Na không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ nàng cũng coi là Long Hổ Sơn đệ tử, thế là học chính mình sư phụ bộ dáng. Khác nhau là nàng là hai đầu gối quỳ xuống đất cúi đầu, cùng tiễn tam sư bá. Chính đạo Vĩnh Dương, Long Hổ Văn Năm. 15 tháng 7, Tết Trung Nguyên, giờ hợi ba khắc, 21:45. Phong đô thành trong, do Trương Vân Giật dẫn đội 49 tên đạo nhân, chính tại trong thành bốn phía tuần sát. Lúc này, Long Hổ Lục Kiệt một trong, Vận Thông Tử chạy đến nơi đây. Trương Vân Giật thấy thế, liền đội vàng tiến lên chắp tay, "Sư phụ, không phải nói đệ tử đến liền có thể, ngày sau cũng tới." Vận Thông Tử bước dâu thở dài, "Những năm qua đều là do ta trấn thủ Phong đô, ngươi sơ gánh này trách nhiệm, vi sư sợ ngươi có chỗ không ổn." Trương Vân Giật cười nói, "Bây giờ giờ tí sắp tới, đợi Trung Nguyên quá khứ, Phong đô không việc gì, sư phụ không cần quá nhiều lo lắng." Vận Thông Tử liếc mắt nhìn hắn, nhịn không được hừ lạnh nói, "Ngươi biết cái gì?" Vừa nói như vậy xong, đi theo sau Trương Vân Giật mấy tên đệ tử trẻ tuổi đều là không nhịn được cười mà cười cười. Thấy thế, Vận Thông Tử lúc này gõ mọi người, tiếu tiếu cười, "Cười cái dám. Các ngươi những tiểu tử này, ngày bình thường không sao thì yêu cùng sau thiên sư mà chạy, tốt không học, hỏng ngược lại là học rồi cái tận." Trương Vân Giật túi đầu định mà nói, "Sư phụ, ngài cứ yên tâm đi, mấy năm gần đây đến đều là đệ tử cùng ngài trấn thủ Phong đô. Cho dù đệ tử tại ngu dốt, cũng nên biết làm sao đối mặt một ít tình huống." Lại nói, "Quan phủ đã sớm dán ra báo cáo, nghiêm cấm dân chúng trong thành đến nay đem ra ngoài, lượng trước không có loạn gì." Thuần Thông Tử ai thanh thở dài, các ngươi không hiểu a. Vi sư còn lúc lớn cỡ như ngươi vậy, từng đi theo sư thúc của các ngươi tổ trấn thủ Phong Đô. Đêm hôm ấy, quỷ môn mở rộng, hoàng tuyển treo ngược, thiên luân thôn nguyệt, cỏ cây đều quỷ, anh thi mở đường. Nói đến đây, Thuần Thông Tử đôi mắt bên trong để lộ ra nồng đậm kiêng kỵ tâm ý. Đêm hôm ấy, ngươi có biết ta Long Hổ Sơn môn nhân thương vong bao nhiêu? Cố sự này, Trương Vân Giật từ nhỏ nghe được đại, hắn cho rằng chỉ là chuyện xưa mà thôi. Sư phụ đã từng nói, kia chiến dịch, chúng ta Long Hổ Sơn thương vong gần ngàn người, mới miễn cưỡng giữ vững rồi Phong Đô, không để quỷ vật xâm cấp thế gian. Thậm chí, sư thúc tổ vì diệt quỷ, vì thân dẫn hạ thiên phạt, cùng Phong Đô quỷ vật đồng quy vu tận. Không chỉ là Trương Vân Giật không tin cố sự này, ngay cả đi theo sau hắn đông đảo đệ tử trẻ tuổi cũng không tin. Chỉ là tiểu quỷ, năng lực mại Long Hổ Sơn làm sao? Vị sư thúc kia tổ, không phải đều nói, hắn là thọ hết chết già qua đời sao? Thì khó trách bọn hắn không tin. Rốt cuộc, đoạn chuyện xưa này, cách bọn họ, thật sự là quá xa vời. Chủ yếu là hoàng tuyển treo ngược, thiên luân thôn nguyệt tiểu này dị tượng, nghe nói quá kinh người, căn bản thì không như có thể chân thực chuyện đã xảy ra. Vẫn thông tử không còn hướng trước người tiểu bối nhiều lời cái gì. Ngay cả chính hắn, bây giờ thân làm Long Hổ Lục Kiệt một trong cao nhân đương thế, thì không muốn loại tình huống kia lại xuất hiện nhân gian. Nhưng mà, coi như Vẫn thông tử muốn một thân một mình tuần sát tứ phương, vừa hướng phía trước đường đi bước ra một bước sau thân hình đột nhiên dậm chân. Vô thức, một loại cảm giác rợn cả tóc gáy tự nhiên sinh ra. Hắn không dám tin ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vốn nên trong sáng vô cùng trung nguyên trăng tròn, đột nhiên hóa thành màu máu. Nguyệt quang biên giới hiện hiện vô số mặt người hình dáng, đồng tử chỗ giống lô đen giống như sâu không thấy đáy. Càng đem nguyệt quang hấp thành sền sệt giọt máu, tí tách rơi vào nhà dân mái nhà, ngoa phiến hương phấn bốc lên khói xanh. Thấy một màn này, Tuần Thông Tử như là bị hù dọa rồi, không cầm được toàn thân run rẩy. Trương Vân Giật đám người thấy thế, cũng là kinh hãi không thôi, kia có chuyện gì vậy? Huyên Nguyệt, hẳn là có cái gì cường đại yêu vật hiện thế. Đây rốt cuộc có chuyện gì vậy a? Trương Vân Giật vội vàng đi đến Tuần Thông Tử trước người, chau mày, sư phụ. Lời còn chưa nói hết, liền bị mí mắt phải ngăn không được nhảy lên Tuần Thông Tử đoạt lời nói. Vân Giật, quỷ vương hiện thế, chúng ta như cùng với nó trong thành đánh nhau, chỉ sợ thương tới vô tội. Ngươi mang theo trong môn các đệ tử, tại ngoại thành bố trí thiên cương bắt đấu phục ma đại trận. Đến lúc đó, vi sư đem dẫn quỷ vương ra khỏi thành, vì đại trận hàng chi. Trương Vân Giật biết rõ việc này lớn, vội vàng chắp tay nói, đệ tử tuân mệnh. Sau đó, bao gồm hắn ở đây bên trong, 49 tên đệ tử cùng nhau ra khỏi thành đi, tại ngoại thành bày xuống phục ma đại trận. Coi như Trương Vân Giật bước ra thành môn một khắc này, đột nhiên thu tay, đã thấy huyết nguyệt bên trong, hình như có vọng tộc hiển hóa. Hộ thành hà thủy đột nhiên ngược dòng, ngàn vạn bạch cốt sôi dòng mà lên. Mỗi bộ bạch cốt đều du đãng lân hỏa, đem trọn tòa thành trì chiếu rọi giống như hãm sâu địa ngục. Thấy thế, Trương Vân Giật vô thức trong lòng giật mình, hoàng tuyển treo ngược. Không tốt. Trương Vân Giật vừa muốn trở về trong thành thời điểm, đã thấy thành môn bị Thuần Thông Tử hai tay khép lại. Sư phụ. Trương Vân Giật nhịn không được kêu to. Nhưng mà, hắn sử dụng ra toàn thân khí lực, nhưng thủy chung không làm gì được thành môn nửa chút. Sư phụ. Nhường đệ tử vào thành. Không có đệ tử, chư vị sư đệ cũng có thể bày xuống phục ma đại trận. Sư phụ. Trương Vân Giật có chút luống cuống. Bên hai đột nhiên truyền đến giọng Thuần Thông Tử, tiểu tử ngốc, vừa cầm cố cha, cùng vi sư nói lời vô dụng làm gì? Cút sang một bên, khác làm phiền vi sư ra tay. Nói xong, Thuần Thông Tử liền chậm rãi quay người, nhìn Phong Đô thành trên kia vầng huyết nguyệt, tứ chi cũng tại nhịn không được phát run, không biết là bởi vì sợ hãi hay là kích động. Dần dần, nặng nề trong đêm, không ngừng mà rơi xuống huyết vũ, như là thiên khốc địa thảm thiết. Tại Long Hổ Sơn luôn luôn có tính tình nóng nảy, danh sư Thuần Thông Tử đột nhiên hướng phía do đá xanh lắt thành mặt đất nổ bãi nước miếng, chí lớn kịch liền nói, ngày hôm nay lại để bần đạo nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một phen. Tiểu quỷ nhóm, đến, hướng phía các ngươi đại gia đến, nhường đại gia hảo hảo dạy dỗ ngươi nhóm nên làm như thế nào quỷ. Vừa dứt lời, kim quang chú phô thiên cái địa quét sạch toàn thành, dục vang thiên nghiêng, che khuất không ngừng rơi xuống mưa máu. Cả tòa Phong Đô cũng bị Thuần Thông Tử bố trí một đạo kết giới. Chỉ dựa vào Trương Vân Giật và người thủ đoạn, căn bản là không có cách phá vỡ, tự nhiên cũng liền không cách nào vào thành. Bọn hắn ở ngoài thành đợi suốt cả đêm. Một đêm này, bọn hắn gặp được đời này mắt thấy, nhất là hoa mỹ lôi quang, che kín toàn thành lôi quang. Còn có kia đầy trời khắp nơi trên đất phủ văn, kinh thiên mà lên kiếm trận, không ngừng bọn hiện ở Phong Đô vùng trời thái cực bắt quái đồ án. Còn có, Cửu Thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn thần tướng, đủ loại huyền diệu thủ đoạn, giống như vẽ thành một bức trong nhân thế này kỳ lạ nhất huyền môn bức tranh. Cho dù ở ngoại thành, Trương Vân Giật bọn hắn cũng nghe đến rồi vạn quỷ tại kêu rên, địa ngục đang khóc. Một đêm trôi qua, huyết nguyệt biến mất không thấy gì nữa. Phong Đô thành kết giới thì đã tiêu tán. Trương Vân Giật đám người nhảy lên đầu tường. Ở chỗ này, bọn hắn gặp được, câu ngồi tại trên đầu thành, nhìn qua Long Hổ Sơn phương hướng, khóe miệng lộ ra một vòng đường con gần thông tử. Hắn một cánh tay cùng một cái chân cũng bị mất, tóc cũng thay đổi chợt nhìn. Từ hắn trên người chảy ra máu tươi, thẩm thấu vào tòa thành này. Một thân thuần nguyên tinh huyết, khô cạn trống không. Mọi người rất khó tưởng tượng, một đêm này, tại bọn hắn sư phụ trên người, đến tột cùng đã trải qua cái gì? Như thế nào tồn tại, đúng là nhường thân làm Long Hổ Lục Kiệt một trong gần thông tử đem tự thân tinh huyết cũng cho hao hết. Long Hổ Sơn đệ tử thấy một màn này, toàn bộ sững sờ ở tại chỗ. Trương Vân Giật tiến lên, nhẹ giọng kêu gọi, "Sư phụ." Gần thông tử không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trương Vân Giật môi run rẩy, giờ khắc này hắn không còn gì để nói rồi, thì khóc không được. Hắn hướng phía Thuần Thông Tử thân ảnh quỳ xuống khấu đầu lạy tạ. Còn lại mấy tên đệ tử trong lúc nhất thời đều là gào khóc lên. Chính đạo vĩnh xương, Long Hổ bản năm. Chương 195, Thiên sư Quy Sơn chương 195, Thiên sư Quy Sơn thảo nguyên, Ô Lan đập bộ. Trương đạo chi lẻ loi một mình ngồi trên vách núi, dòng dã một ngày một đêm, không nói một lời. Trong lúc đó, A Như Na tới qua mấy lần, đều là không dám ngôn ngữ, chỉ là yên lặng đứng sau lưng hắn đợi trong chốc lát. Đối với Vẩn Thông Tử qua đời, Trương đạo chi tâm tình không thể nghi ngờ là nặng nề. Hắn còn nhớ, vừa đi Long Hổ Sơn không lâu, do đại sư Minh Trương Hổ dẫn tiến chư vị sư minh thời một màn. Nhị sư Minh Huyền Ẩn Tử am hiểu nhất phương pháp hô hấp thổ nạn, tính cách ôn hòa, bất kể nhìn thấy ai, trên mặt cũng vẫn luôn tràn đầy nụ cười. Tam sư Minh Ẩn Thông Tử am hiểu nhất phụ lục, thôi diễn chi đạo, trong môn tử tiêu thần lôi phủ, dường như đều là xuất từ bút tích của hắn. Nghe nói, lúc tuổi còn trẻ, tính cách muốn so nhị sư Minh còn muốn ôn hòa, sau đó đã trải qua một sự tình, tính tình thì trở nên cực kỳ cổ quái, dịch bạo dễ giận. Tứ sư Minh Ẩn Đức Tử tinh thông luyện đan chi đạo, bình sinh không phụ một đức chữ, ngại hà người này có một đại tập tục xấu, vẫn yêu tìm đệ tử trong môn phái nếm thử tân dược, bởi vậy hàng năm cũng có hàng loạt đệ tử ngộ độc thức ăn. Vũ sư Minh Ẩn Thanh Tử tinh thông pháp trận một đạo, thường xuyên tự mình cải tạo lưu truyền ngàn năm một ít cổ lao trận pháp, thỉnh thoảng sẽ náo ra một ít động tĩnh lớn, người không bằng đạo hảo, cùng thanh chữ là dính không đến một chút bên cạnh. Lục sư tỷ Triệu Trường Ca, người tiễn ngoại hiệu dị sĩ giới kinh tài tuyệt diễm nhất nữ đại kiếm tiên. Lúc đó đại sư Minh Trương Hổ hướng hắn nhất nhất giới thiệu sư mình, các sư tỷ tính cách đặc điểm, trong đó nhất làm cho Trương đạo chi ký ức vẫn còn mới mẻ, hay là Vẩn Thông Tử. Người bên ngoài đều nói Vẩn Thông Tử tính tình kém cỏi nhất, đây Trương Hổ tính tình còn muốn nóng nảy mấy phần, thuộc về một chút thì nổi loại đó, còn thường xuyên sẽ đem thô tục treo ở bên miệng. Thiên sư đạo mặc dù không có cái gì đặc biệt nghiêm khắc thanh quy giới luật, nhưng cũng có giới khẩu nghiệp, trọng thiện ngôn giới quy. Chẳng qua Vẩn Thông Tử thế nhưng không có chút nào thèm quan tâm cái gì thanh quy giới luật, dù là bởi vậy bị phạt cũng cảm thấy sao cũng được. Chính là như vậy một vị tính tình rất kém cỏi, thích theo chính mình tính tình tới đạo gia, lại tại lần đầu tiên nhìn thấy Trương đạo chi kia thịt thịt khuôn mặt nhỏ gò má lúc, lộ ra một vòng ý vị sâu xa ý cười. Cố này ý cười nhường Trương đạo chi cảm thấy, trước mặt vị này nhị sư minh, dường như không có trong truyền thuyết như vậy đáng sợ. Cùng sư minh, các sư tỷ trung đụng trong quá trình, Trương đạo chi luôn luôn cái đó được sủng ái nhất tồn tại. Thậm chí ngay cả đối xử mọi người nhìn như cực không thân thiện Vẩn Thông Tử, ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ pháp trêu chọc Trương đạo chi vui vẻ. Trong mắt Long Hổ Lục Kiệt, Trương đạo chi vĩnh viễn cũng là đệ đệ của bọn hắn. Dù là bây giờ cái này đệ đệ đã trở thành chính nhất đạo tôn quý nhất thiên sư, Trương đạo chi lại nghĩ tới phải xuống núi thời ngày đó. Chính mình đang phía sau núi Trăng Châu, Vẩn Thông Tử đem Tần Uyển Nhi giả mạo thư tín đưa tới trước mặt hắn thời được một màn. Chuyện này đối với sư huynh đệ, lời nói còn chưa nói cái vài câu, liền thì đánh lên. Vẩn Thông Tử một kế hắc hổ đạo tâm, bị Trương đạo chi thoải mái tránh thoát. Cái gọi là hắc hổ đạo tâm, đúng người trong đạo môn mà nói, chính là đơn giản nhất, trang giá bà thước. Đừng nói Trương đạo chi năng lực tránh, dù là đổi lại nội môn bất luận cái gì một tên đệ tử, đều có thể tùy tiện tránh đi. Dù là hắn đem Vẩn Thông Tử tức đến loại trình độ kia, tinh thông nhất phụ lục nhất đạo Vẩn Thông Tử, thì không có nghĩ qua dùng chiêu số lợi hại gì cho hắn chút ít giáo huấn. Vẩn Thông Tử là lo lắng sẽ làm bị thương đến hắn. Sau đó, Trương đạo chi hướng chư vị sư minh, các sư thúc cầu muốn pháp bảo. Vẩn Thông Tử nói, trước đó vài ngày, dù tâm đầu tinh huyết vẽ lên mấy đạo tử tiêu thần lôi phủ, nhường hắn cứ việc cầm đi. Có thể vậy nơi nào là mấy đạo phủ chỉ đâu? Chọn vẹn chừng trăm chương tử tiêu thần lôi phủ, cơ hồ là đương thời nhất lưu tông môn, có thể xuất ra tất cả nội tình rồi. Vẩn Thông Tử đem những kia phủ chỉ hết thảy cũng cho hắn. Vì sao? Không phải là lo lắng hắn tiểu sư đệ lần đầu xuống núi lại nhận tuổi thân sao? Trương đạo chi không còn có tam sư minh rồi, không còn có ngày bình thường gương mặt lạnh lùng, vẫn còn nghĩ trăm phương ngàn kế đi đùa cho hắn vui tam sư minh rồi. Trong đêm kia, vị này uy chấn thiên hạ, có thể xưng trung nguyên chính đạo người đứng đầu tồn tại, cuối cùng là cũng không còn cách nào ngăn lại trong hốc mắt nước mắt. Hắn không còn có tam sư minh rồi. Hôm sau sáng sớm, Trương đạo chi từ biệt A Như Na, quyết ý trở về Long Hồ Sơn. Hắn hỏi sư phụ lần này đi không biết năm nào tháng nào lại đến thảo nguyên. Trương đạo chi lắc đầu, hắn không biết nên đáp lại ra sao Á Như Na vấn đề này, nhưng thấy đối phương nét mặt có chút thất lạc, trong lòng thực sự không đành lòng, mở miệng dặn dò, ngươi cần ngày đêm theo vi sư dạy ngươi biện pháp dốc lòng tu hành, không thể có mảy may lười biếng. 10 năm sau đó, đợi ngươi chiến thắng tân nhiệm đẳng cách lý, vi sư tự sẽ tới trước thảo nguyên vì ngươi ăn mừng. Nghe vậy, A Như Na lại lắc đầu nói, đối đãi ta chiến thắng đẳng cách lý, sư phụ không cần đến thảo nguyên, ta phải đi trung nguyên tìm sư phụ. Ta cũng là nhân tộc con cháu, sư phụ cùng yêu tộc 10 năm ước hẹn, ta cái này làm đồ đệ, tất nhiên là muốn tận một phần lực. Trương đạo chi cười cười, được. Sau một khắc, hắn thân hóa lưu quang, như là bay lượn tại vạn dặm trời quang hùng ưng bình thường, vì tốc độ cực nhanh rời khỏi thảo nguyên. A Như Na cưới lấy một thất chiến mã, cố gắng đuổi kịp đạo kia lưu quang, con kia hùng ưng. Nhưng mã lực cuối cùng có lúc cạn kiệt. Thân như hùng ưng Trương đạo chi, cuối cùng vẫn biến mất ở giữa phiến thiên địa này, biến mất trong mắt A Như Na. Nàng không còn truy đuổi, mà là nhìn qua một chút không đến cuối chân trời chỗ, thật lâu ngây người, không biết nguyên cớ. Đợi lấy lại tinh thần, trong tay nàng chính nắm giữ một chi mộc châm, lẩm bẩm nói, ngại cá. A Như hán tỉ tỉ, các ngươi nói muốn để ta sống được so với các ngươi tốt, nhưng trong nhân thế này cách sống nào có cái gì tốt hay xấu. Sư phụ, ta nghĩ ta biết nên làm cái gì rồi. Ngài yên tâm, Trung Nguyên cùng Thảo Nguyên nhất định sẽ có thật sự thái bình ngày đó. Nếu Thuế Nguyệt tính hảo, thế đạo thái bình, cha mẹ của nàng sẽ không phải chết, A Như hán cũng sẽ không chết, gia khổ càng sẽ không thân bất do kỷ. Trương đạo chi rời khỏi Thảo Nguyên, vượt ngang Âm Sơn, lướt qua Yến Vân Thập Lục Châu. Mà đây hết thảy, chẳng qua chỉ dùng một ngày công phu. Đương nhiên, tầm thường Tam Hoa tụ đỉnh tu sĩ, mặc dù có thể phi hành, nhưng tốc độ tuyệt không thể nhanh như vậy. Trương Đạo Chi đằng vân giá vụ tốc độ đầy đủ nhanh, là bởi vì hắn một thân bàng bạc khí lực, giống như lấy không hết, dùng mãi không cạn. Khi hắn đi vào nhạn môn quan vùng trời lúc, đang quan nội uống rượu tiết điều, đột nhiên lòng có cảm giác, vội vàng cầm bát rượu, đi vào một chỗ trống trải khu vực. Hướng phía Trương Đạo Chi rời đi phương hướng, làm một mời rượu động tác, cất cao giọng nói, "Trương thiên sư tráng ta trung nguyên vận số, là lưỡng địa nên đón 10 năm thái bình, nên uống cạn một chén lớn." Theo giọng tiết điều rơi xuống, thanh quan trong trên đường phố, một tên phú thương ăn mặc nam tử trung niên, đúng là hướng phía Trương Đạo Chi rời đi phương hướng đuổi theo, "Thiên sư, ta là Sài Nhượng a, ngài còn nhớ ta không? Yêu ma đồ lục tại hạ nghĩ tại các nơi y nấn bán ra, không biết thiên sư đồng ý phải không?" Trương Đạo Chi kinh hồng mà qua, cũng không nghe được Sài Nhượng lời nói. Nhưng mà, Sài Nhượng đúng là bản thân an ủi, "Thiên sư chưa nói đồng ý, nhưng cũng chưa nói không cho phép a. Lần này đi Trung Nguyên, trở về Long Hồ Sơn, có rất nhiều tồn tại cường đại, đều là cảm nhận được khí tức của hắn. Mọi người đều như tiết nghiêu bình thường, theo Trương Đạo Chi liên miên khí cơ xẹt qua thường cũng lúc, hoặc nâng chén hô to, hoặc thật sâu thở dài, không đồng nhất mà nói. Tại một tòa tên là Kinh Triệu phủ chỗ, có một thu kệ hán tử, chính vì một loại cà lơ phất phơ tư thế, tại trên đường lớn hướng hai bên đường tiểu thương thu lấy hành quy tiền. Chợt thấy trống lên thương khung có kinh hồng lướt qua, khí tức liên miên bất tận, tốc độ nhanh chóng hiếm thấy trên đời. Hắn hơi cảm giác rung động, liền ngẩng đầu nhìn lại, chợt cười hắc hắc, "Tốt một cái Trương thiên sư." Sau lưng, có một trẻ con chạy tới, "Tề đại ca, ngài dạy ta quyền, ta học xong." Hai ngày sau, Trương Đạo Chi đi vào Long Hổ Sơn dưới chân. Lúc này hắn cũng không thân mang Tử Kim Thiên Sư bảo, mà là bình thường đạo giáo y phục. Trán của hắn chính cột một viên vải trắng. Từ Thảo Nguyên trở về Long Hổ Sơn, trăm triệu dặm đường xá, Trương Đạo Chi một mạch mà thành. Chỉ vì đến tiễn chính mình Tam Sư Minh cuối cùng đoạn đường. Những ngày qua đến nay, các nơi đạo hữu sôi nổi đều tới Long Hổ Sơn. Thân làm Long Hổ Lục Kiệt một trong luận thông tử, đáng giá như thế. Trương Đạo Chi vừa tới đến dưới chân núi lúc, bên hai thì truyền đến từ đỉnh núi chỗ vang lên du dương tiếng chuông. Đây là chuông báo tang. Mỗi ngày muốn vang 7 lần. Một lần 49 âm thanh, đừng quan 49 ngày. Làm chuông báo tang thanh âm vang vọng bên tai bờ lúc, Trương Đạo Chi ở sâu trong nội tâm, mơ hồ truyền đến sợ đau nhức cảm giác. Hắn hít thở sâu một hơi, xài bước tiến lên. Lúc này, mới bảo thiên sư phủ ngoại môn đệ tử đang đánh quét thềm đá lá rụng. Thấy Trương Đạo Chi chậm rãi đi tới, liền vội vàng tiến lên cung kính hỏi, "Vị đạo hữu này, ngài cũng là tới tham gia chúng ta luận thông tử sư thúc tổ tang lễ sao?" Nghĩ đến, này tiểu đạo sĩ là Long Hổ Sơn đệ tử đời thứ tư. Trương Đạo Chi gật đầu một cái, không nói thêm gì, tiếp tục hướng phía chỗ đỉnh núi đi đến. Lúc này, một vị lớn tuổi chút ngoại môn đệ tử nhìn thấy hắn, không dám tin nuốt nuốt cặp mắt của mình, đột nhiên hai mắt đẫm lệ, thiên sư, là ngài sao?" Trương Đạo Chi nét mặt đắng chát, đầu trống rỗng, chất phát gật đầu một cái. Kia ngoại môn đệ tử lập tức trừng lớn hai mắt, sau đó vội vàng chạy hướng chỗ đỉnh núi, "Thiên sư Quý Sơn, Thiên sư Quý Sơn." Chương 196, phá địa ngục chương 196, phá địa ngục Thiên sư Quý Sơn. Theo đạo thanh âm này vang lên, phụ trách đóng tại sơn đạo hai bên ngoại môn đệ tử đã là cùng nhau tiến đến đón lấy. Nhưng đối mặt đệ tử trong môn phái tu lễ, Trương Đạo Chi lại không có chút nào nỗi lòng đáp lại. Hắn giờ phút này giống như một bộ hành thi tẩu đục. Long Hổ Lục Kiệt cùng Trương Đạo Chi sư huynh đệ quan hệ trong đó không thể dùng đơn giản dăm ba câu để hình dung. Trương Đạo Chi chậm rãi leo núi. Lúc này nội môn đệ tử thì đã tụ tập tại sơn môn chỗ, hướng phía hắn thật sâu chắp tay thở dài, tham kiến tiên sư, bái kiến chân nhân sư thúc. Chân nhân sư thúc, Vẩn Thông Tử sư bá chết. Bên trong có một ít người đem Vẩn Thông Tử cái chết nguyên nhân báo cho biết Trương Đạo Chi. Cùng lúc đó tới trước phúng viếng người trong đồng đạo thì lần lượt chạy đến, triều bái Trương tiên sư, gặp qua thiên sư, mời thiên sư nén bi thương. Thiên sư nén bi thương, bọn họ cũng đều biết tương lai chính nhất cùng toàn chân muốn liên minh, mà đương đại thiên sư chính là vị kia đạo môn người đứng đầu người. Chỉ là việc này lập tức Trương Đạo Chi cũng không muốn để ý tới, không ai so với hắn càng thêm quen thuộc Long Hổ Sơn một ngọn cây cỏ. Hắn trực tiếp đi về phía Vạn Pháp Tông đàn bên ấy. Trên đường có ít chi không rõ người hướng hắn thi lễ, thì có rất nhiều đệ tử bí mật nghị luận, chưa bao giờ thấy chân nhân sư thúc bộ dáng như vậy qua. Ta vào sơn môn tương đối sớm, từng gặp một lần, lần kia là tứ sư thúc tổ tiên trôi qua lúc thiên sư xuống núi, cách hiện nay đã có hơn một năm a. Tam sư ba qua đời, chắc hẳn chân nhân sư thúc là thương tâm nhất. Trong môn cũng chuyển, tam sư ba đúng chân nhân sư thúc tốt nhất. Thời buổi rối loạn, lúc này Long Hổ Sơn trong tông môn các đệ tử đồng đều đã biết Trương thiên sư về núi thông tin, như là Tiêu Du Minh và một đám tinh anh đệ tử thì đã ở Vạn Pháp Tông đàn bên ngoài lặng lặng chờ lấy Trương Đạo Chi. Thích hắn chậm rãi đi tới lúc, rất nhiều đệ tử không chút do dự đều là tiến đến đón lấy, bái kiến chân nhân sư thúc. Chân nhân sư thúc, tham kiến tiên sư. Trương Đạo Chi chỉ là đơn giản đáp lại một tiếng chữ, sau đó liền vẻ mặt nghiêm túc đi đến Vạn Pháp Tông đàn bên ấy. Một đám tinh anh đệ tử theo sát phía sau. Tông đàn bên ấy, Huyền Thông Tử chỗ thu hơn 20 người đệ tử, giờ phút này đang hai hàng quỳ. Bọn hắn thân mang màu trắng pháp phục, cũng không như thế tục bình thường, là nhìn màu trắng độ tang. Trương Đạo Chi đi vào nơi đây lúc, kia hơn 20 người đệ tử sôi nổi khấu đầu lạy tạ dập đầu, bái kiến tiên sư. Tiên sư. Tại tông đàn cuối cùng, treo vũ hóa đang thật cờ phướn, cung phụng Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn tượng và Huyền Thông Tử bài vị. Trước án bày ra năm cung cấp, hai bên treo câu đối phùng điếu. Lúc này, đứng ở linh đường cánh ngoài, trừ ra Huyền Thông Tử chỗ thu đệ tử bên ngoài, còn có vợ của bọn họ. Trong đó thì bao gồm Linh Tước. Nàng thấy Trương đạo chi đến, vốn định đưa tay chào hỏi, lại bị một tên đồng dạng thân mang màu trắng đạo phục phụ nhân ngăn lại, thấp giọng nhắc nhở nói, "Vạn pháp tông đàn, không thể lớn tiếng ồn ào." Giờ khắc này, Linh Tước mới hiểu được, không tại Long Hồ Sơn Trương đạo chi cùng đang ở Long Hồ Sơn Trương tiên sư, là hai khái niệm. Nàng đành phải học bên cạnh người bộ dáng, hướng phía Trương đạo chi bóng lưng thi lễ. Lúc này, Trương đạo chi đã tới hơn 20 người trong hàng đệ tử, quỳ gối một bên cuối, Trương Vân Dật bên ấy. Đã có nửa tháng có thừa. Từ Trương Vân Dật đem chính mình sư phụ được thi thể mang về lúc, hắn liền luôn luôn ở vào một loại đờ đẫn trạng thái. Bất kể là ai đến la lên hắn, hắn vẫn luôn đều là một bộ hai mắt trống không dáng vẻ. Trương đạo chi hiểu rõ, đây là bởi vì thương tâm quá độ mà dẫn đến tâm thần thất thủ. Hắn đứng ở Trương Vân Dật bên cạnh thân. Lúc này, linh đường nội bộ trong, Long Hổ Ngũ Kiệt, Đồng Đều đã đứng ở ngoài phòng, riêng phần mình hướng phía Trương đạo chi gật đầu ra hiệu. Hắn vô vô Trương Vân Dật bả vai, thật sâu thở dài, "Vân Dật a." Trương Vân Dật không có bất kỳ cái gì đáp lại, ánh mắt vẫn như cũng là cực kỳ ngốc trệ. Lúc này, đứng ở Trương đạo chi trước người Triệu Trường Ca cũng là bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói, "Nhường Vân Dật tính chút ít thời gian đi, cửa này cần dựa vào hắn tự đi ra ngoài, hắn như đi không ra, đời này liền phế đi." Trong linh đường, ngồi ở linh cứu phía trước Huyền Hư Tử cao giọng mở miệng nói, "Đạo chi quay về rồi." Trương đạo chi ừ rồi một tiếng, đi vào linh đường nội bộ. Hắn gặp được Linh Cứu, Huyền Thông Tử đang lặng lặng địa nằm ở bên trong. Tóc trắng thơ, thân thể khô quắt. Long Hổ Ngũ Kiệt lặng lặng địa đứng ở sau lưng hắn. Thật lâu, Trương đạo chi tay bị Linh Cứu, lại khó ức chế nội tâm bi thống, chậm rãi rơi xuống hai hàng nước mắt đến, run rẩy môi, nghẹn ngào nói, "Tam sư minh, tiểu sư đệ, đến tiếng ngài." Triệu Trường Ca nhẹ khẽ vuốt vuốt phía sau lưng của hắn, ra hiệu nhường hắn hơi chỉ hoãn tâm trạng, các sư thúc có ý tứ là nên do trời sư đến điểm trưởng minh đăng. Trương đạo chi hít thở sâu một hơi, tạm thời thu lại bi thống tâm trạng. Hắn đi vào linh cứu một bên, chỗ nào cất đặt nhìn một cái không có bức đèn cây đèn. Trương đạo chi lẩm bẩm thì thầm, "Trường minh đăng, chiếu công đường, tường quang thủy khí đầy đạo tràng. Thần linh giáng lâm chúc phúc trạch, tà bế tiêu tán bảo vệ khang. Dầu thắp quần quận như phát giới, bức đèn dạng rỡ thông thiên đường. Thường rõ thường diệu chiếu thập phương, bảo vệ đạo chúng vĩnh các tường." Tam sư minh, hồn đi đến này. Đợi đọc đến đây, Trương đạo chi chậm rãi nhắm lại hai mắt, dùng đến một loại không bỏ mà thanh âm trầm thấp, nói ra câu nói sau cùng đến, "Vội vã." Như pháp lệ. Vừa dứt lời, không tâm cây đèn chợt có bức đèn xuất hiện. U ám linh thất, nhất đăng tức rõ. Làm nhóm lửa Trường Minh đăng một khắc này, thì đại biểu cho Huyền Thông Tử rốt cuộc không cứu, đã triệt để chết đi. Hồn phách của hắn, đem theo Trường Minh đăng chỉ dẫn, đi vào luân hồi. Theo Trường Minh đăng nhóm lửa một khắc này, cả tòa Long Hồ Sơn, lần nữa có tiếng chuông vang lên. Phụ trách chủ trì trận này tang sự Long Hồ Sơn áo bào đỏ cao công, đang dùng chính mình lớn nhất âm thanh mở miệng nói, "Trường Minh đăng, chiếu con đường phía trước, Huyền Thông Tử sư thúc đi từ từ." Vừa dứt lời, nhưng phàm là Long Hồ Sơn đệ tử, đều tụng đọc thái ớt cứu khổ báo cáo. Trong lúc nhất thời, cả tòa Long Hồ Sơn thiên âm miểu miểu, có ít chỉ tiên hạ xoay quanh tại trên linh đường không, thì có các loại kỳ chân dị thú tại gầm nhẹ, tại chứng minh như muốn đưa tiễn vị này bảo vệ một thành bách tính bình an công đức pháp sư, như là Huyền Thông Tử vị này đạo môn cao công tăng lễ. Nói như vậy, trình tự tương đối rườm rà, bao hàm tắm rửa thay quần áo, linh đường bố trí thông khải đạo hữu, nhập liệm phong quan, phá ngục siêu độ, điện lễ thủ linh, đưa tàng an táng các loại. Những nội dung này chợt nhìn cùng nhà giàu sang tăng lễ tương đối tương tự, nhưng hắn chi tiết lại không giống nhau. Tỷ như tắm rửa thay quần áo vòng này, không phải đơn giản tịnh thân thay quần áo liền tốt. Đạo môn tắm rửa thay quần áo là dùng xương sớm chi thủy lau thân thể, trong đó thì có mua thủy lễ tiết cách nói. Tóm lại, tương đối phức tạp. Tại nhóm lửa Trường Minh đăng sau đó, đến rồi trong đêm khuya, còn cần Trương đạo chi vị tiên sư này đến cử hành phá ngục siêu độ nghi thức, cũng là dân gian tục xưng phá địa ngục. Giờ hợi, 21h23h. Trương đạo chi đã thay đổi áo bào tím. Giờ phút này, cả tòa Long Hồ Sơn đèn đuốc sáng trưng. Vô số đệ tử cũng để tụ tại Vạn Pháp Tông đàn cùng bên ngoài, muốn tới thưởng thức phá địa ngục chi lễ. Đạo giáo phá địa ngục cùng dân chúng tầm thường phá địa ngục còn có điều khác nhau. Trương đạo chi một tay cầm thiên sư ấn, một tay cầm thiên sư kiếm, chậm rãi đi ra linh đường. Đợi một cước bước ra linh đường một khắc này, đứng ở tông đàn bốn phía đạo sĩ liền có tiết tấu lay động lên pháp linh. Các đệ tử thì ngay đầu tiên xoay người thở dài. Huyền Hư Tử, Huyền Linh Tử, Huyền Thành Tử ba vị trưởng bối thì vẫn như cũ ngồi ngay ngắn trong linh đường. Trương đạo chi đứng sững ở mọi người trước người, ngẩng đầu nhìn một chút nặng nề màn đêm, cất cao giọng nói, "Tứ phương thần linh, Âm U Chư Linh nghe chỉ. Nay ta ưng thiên mệnh biến hóa, là Huyền Thông Tử phá cửu u ngục. Minh Ti Tà Túy, Sơn Thôn Thần Linh, ngăn đường can phạm người, thịt bị lôi hỏa diệt chi. Mau lui vô làm trái. Thiên sư pháp chỉ, cấp cấp như luật lệ." Vừa dứt lời, thiên sư ấn đứng lơ lửng giữa không trung. Phụ trách chủ trì tang lễ đạo nhân kia lập tức cất cao giọng nói, "Phá địa ngục, khải." Chương 197, Phong Đô sự tỉnh, mời thiên sư lệnh. Chương 197, Phong Đô sự tỉnh, mời thiên sư lệnh. Phá địa ngục chính thức lúc bắt đầu. Thân làm thiên sư Trương đạo chi, muốn đích thân tụng độ nhân kinh cùng cứu khổ kinh. Sau đó, vì kim quang bắt cầu, dẫn Huyền Thông Tử hồn phách phi thăng. Đạo giáo phá địa ngục tức không xuống đất ngục, thoát ly cửu u do Trương đạo chi thi triển kim quang, dường như thật chứ có thể thông thiên. Huyền Thông Tử ba hồn bảy vía, dần dần ngưng ở Trường Minh đăng bên trên. Kim quang làm dẫn, thiên sư kiếm cho mở đường. Kỳ hồn phách hóa thành một sợi giải rác khói xanh, thẳng lên bất tiêu. cử động lần này cũng không phải là muốn để ẩn thông tử thành thần, mà là muốn mượn do thông thiên chi bậc thang, không vào cửu u, thẳng vào luân hồi. Làm ẩn thông tử ba hồn bảy vía biến mất tại kim bậc thang cuối cùng lúc, Trương đạo chi đột nhiên như chút được gánh nặng giống như thở gấp ra một ngụm trọc khí, mặt hướng trước người linh cứu, thật sâu chắp tay cúi đầu, tam sư minh, đi từ từ. Cùng lúc đó, Long Hồ Sơn các đệ tử đều bắt trước thiên sư hành vi cử chỉ, không ngừng hô to, ẩn thông tử sư thúc tổ đi từ từ, tam sư bá, sư thúc, đi từ từ. Lần này ẩn thông tử quả nhiên là đi rồi. Trương đạo chi thu hồi thiên sư kiếm, nỗi lòng về nhà thăm bố mẹ, toàn thân trên dưới giống như tận lực giống như. Lúc này có đệ tử chuyển đến một cái ghế đặt ở linh cứu bên cạnh. Trương đạo chi ngồi trên ghế, nhìn trước mắt đệ tử, chính triển khai một tòa pháp trận, không dừng lại tụng niệm độ nhân kinh. Cần đọc 7749 lượt. Nếu là thiên sư qua đời, muốn đọc trọn vẹn 9981 lượt. Theo những kia giọng đệ tử vang lên, Trương đạo chi lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía nặng nề màn đêm. Hắn hiểu rõ, bây giờ chính gặp mặt đại tranh chi thế, dị sĩ giới cùng yêu vực đều có muôn phần không ổn định nhân tố. Tương lai trước người hắn những đệ tử kia, còn có phía sau hắn trưởng bối, các sư minh đệ, còn sẽ có người đi chết. Ẩn thông tử nguyên cớ, chẳng qua là mới bắt đầu mà thôi. Thân làm tiên sư hắn, giờ phút này chỉ có một loại thật sâu cảm giác bất lực quanh quẩn ở trong lòng. Lúc này, Triệu Trường Ca đi ở phía sau hắn, nhẹ nhàng vô vô đầu vai của hắn, ngự trọng tâm trường nói, vừa rồi huyền linh tử sư thúc bói toán, quẻ tượng bên trong nói, tam sư minh chuyển thế thân, cùng võ đang có chút một gốc. Võ đang trùng hư chân nhân sư đệ xung nguyên chân nhân đã tới, ngươi có muốn hay không gặp một lần? Trương đạo chi lắc đầu, giúp ta nắm câu nói cho võ đang. Người có người duyên phận, tất nhiên tam sư minh kiếp sau cùng võ đang hữu duyên, nên võ đang có này bận số, ta Long Hồ Sơn không tranh. Tuần thông tử là bởi vì bảo hộ phong đô bách tính mới thân tử đạo tiêu, như thế công đức có khả năng là đệ nhất các loại, đời sau sẽ hưởng phúc báo. Tại dị sĩ giới mà nói, không thua gì đại năng chuyển thế. Hắn chuyển thế thân giả sử bước vào tu hành, chắc chắn một ngày nản dặm. Nói câu võ đang cái kia hưng cũng không quá đáng. Thiên ý đã như vậy, Long Hồ Sơn liền đành phải tuân theo thiên ý, tuyệt đối không ra tay can thiệp. Huống chi đúng Trương đạo chi mà nói, tam sư minh đã đi, cho dù là chuyển thế thân, vậy cũng không phải tam sư minh rồi. Triệu Trường Ca gật đầu nói, được. Võ đang bên ấy có ý tứ là, nếu là về sau thời đại trong gặp được tam sư minh chuyển thế thân, sẽ kém người đến chúng ta Long Hồ Sơn mang câu nói. Trương đạo chi ừ rồi một tiếng. Ngay tại Triệu Trường Ca muốn lui ra lúc, Trương đạo chi lại gọi lại nàng, huyền linh tử sư thuốc quẻ tượng trong, có hay không quan hệ đến tương lai Long Hồ Sơn vận số. Triệu Trường Ca khó hiểu, chân nhân sư đệ có ý tứ là. Trương đạo chi lắc đầu, trước cứ như vậy đi. Chẳng biết tại sao, hắn lại nghĩ tới hôm đó là đào yêu lấy ra một chút hy vọng sống thời gặp phải dị tượng. Long Hồ Sơn trong nháy mắt sụp đổ, ngàn năm rõ thất triệt để ưu ám, đạo chúng tử thương vô số. Tam sư minh chuyển thế thân cùng võ đang hữu duyên. Long Hồ Sơn hương tịnh mấy ngàn năm vận số, có phải hay không chạy tới cuối cùng? Trương đạo chi không dám quá nhiều suy đoán. Chậm chút lúc, các môn các phái thanh niên tài tuấn đều tới bái phòng Trương đạo chi. Chẳng qua, hắn chỉ gặp 5 người. Võ đang vương trùng, toàn chân khâu huyền đồng, thái nhất môn vệ hóa chân, thượng thanh ngụy thanh huyền, côn luân kiếm tông hiên viên tinh su. Một đêm trôi qua, 5 người được ích lợi không nhỏ, dự định tại ẩn thông tử tang lễ sau khi kết thúc, lập tức trở về sơn môn bế quan. Mà bởi vì 5 người này đồng thời nhận thiên sư tiếp kiến, bị người giang hồ rộng khắp biết được. Thế là, người giang hồ đúng là đem 5 người này hợp xưng là ngũ đạo tiên. Thì như võ đang vương trùng, xương hảo, thái cực tiên nhân. Hiên viên tĩnh su, xương hảo, côn luân kiếm tiên. Trong lúc nhất thời, ngũ đạo tiên danh xưng, có thể nói danh tiếng vang xa. Hôm sau, Trương đạo chi tại thiên sư điện bên trong tiếp kiến rồi ẩn thông tử nhất mạch đệ tử. Trong đó có bao gồm Trương Vân Dật. Về phần những người này ra thất, đều đứng ngoài thiên sư điện. Nàng nhóm tất nhiên gả cho Long Hồ Sơn đệ tử, dựa theo Long Hồ Sơn quy củ, cũng là ẩn thông tử mạch này đồ đệ. Làm những đệ tử kia đi vào đại điện về sau, liền hữu theo tư sắp xếp bối quỷ gối Trương đạo chi trước người. Hắn đưa lưng về phía những đệ tử kia, hướng lịch đại tổ sư bài vị thắp hương, sau đó mới chậm rãi quay người, nhìn về phía mọi người, những năm qua trong, thượng thanh cung mạch này hương hỏa, đều là do ta Tam sư minh trông coi. Tam sư minh mạch này đệ tử, còn có một người tại phía bắc đảm nhiệm Long Hồ Tông tông chủ, hôm nay chi nghị, liền không cứ gọi hắn đến rồi. Thượng thanh cung hương hỏa, phong đô trung nguyên đánh, bổn thiên sư càng nghĩ. Nói đến chỗ này lúc, trừ ra Trương Vân Dật bên ngoài, các đệ tử đều dùng nhìn một loại tràn ngập hy vọng cùng kích động ánh mắt nhìn về phía Trương đạo chi. Long Hồ Sơn có rất nhiều ngọn núi, mỗi một ngọn núi trong cũng có đạo quán cùng động thiên phúc địa. Trong ngày thường đều là do Long Hồ Lục Kiệt các nhận nhất mạch hương hỏa, chủ miếu là thiên sư phủ. Bây giờ Huyền Thông Tử qua đời, mạch này hương hỏa chủ lẽ ra phải do Trương đạo chi quyết định. Giờ phút này hắn đảo mắt mọi người, cuối cùng vẫn đem ánh mắt rơi vào trên người Trương Vân Dật, liền từ đại sư huynh của các ngươi Trương Vân Dật đảm nhiệm. Đối đại các ngươi sư phụ tang lễ kết thúc, do bổn thiên sư tự thân vì Vân Dật thăng lục. Lời này vừa nói ra, chúng nội môn hạch tâm đệ tử mặc dù có chút thất lạc, nhưng phần lớn tâm phục khẩu phục. Rốt cuộc Huyền Thông Tử mạch này gánh chỉ có Trương Vân Dật có thể nâng lên tới. Đợi Trương đạo chi vừa dứt lời, Trương Vân Dật đống nhiên nhìn về phía Trương đạo chi, dường như dùng đến một loại giọng chất vấn khí, mở miệng hỏi, dám hỏi chân nhân sư thúc khi nào đạp diệt tâm u? Nghe vậy, chúng đệ tử đều là hít sâu một hơi, đội vàng lần lượt mở miệng nói, Vân Dật sư minh, ngươi sao có thể như vậy hỏi chân nhân sư thúc? Mời chân nhân sư thúc bất giận. Mời chân nhân sư thúc. Trương đạo chi nhìn xem Trương Vân Dật vẫn như cũng là một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, chính là lắc đầu. Sau đó đột nhiên phát lực, một cước đem nó đá ra ngoài điện, cho đến đem nó nện vào xa xa trên mặt tường. Nguyên bản ánh mắt đờ đẫn Trương Vân giật, mới sơ qua khôi phục một ít dị sĩ cái kia có thần thái. Đúng lúc này, gào khóc lên. Trương đạo chi nặng nề thở dài, hắn đi ra ngoài điện. Lúc này, mới vừa vào Long Hổ Sơn sơn môn không lâu Linh Ước, chính ôm một đứa bé con sững sờ ở tại chỗ. Bị đánh là nàng nam nhân, đánh hắn chính là trời sư. Linh Ước đành phải cúi đầu không nói. Trương đạo chi đi vào trước người của nàng, nhìn nàng trong lồng ngực hải tử, thì đô đô trắng nõn nà, cực kỳ đáng yêu. Liên mở miệng cười nói, là cái này vô kỵ a. Linh Ước gật đầu một cái, hồi chân nhân sư thúc, là vô kỵ. Trương đạo chi ừ rồi một tiếng, hỏi, nghe nói mẫu thân ngươi đã rời khỏi Miêu Cương, tại đến Long Hổ Sơn trên đường. Linh Ước nói, mẫu thân của ta gửi thư nói, về tình bề lý, cũng đều cái kia đến tiến luận thông tử sư phụ đoạn đường. Bất quá, bây giờ Long Hổ Sơn chính đạo tụ tập, đương thân lo lắng, nàng đến, sẽ cho chúng ta Long Hổ Sơn đem lại phiền phức. Trương đạo chi lạnh nhạt đáp lại nói, mẫu thân ngươi quá lo lắng, còn không người dám ở chúng ta Long Hổ Sơn dương ai. Dứt lời, hắn rời khỏi nơi đây. Trương Vân giật như cũ tại gào khóc nhìn, khác nhau là, lần này, hắn là bên cạnh khóc bên cạnh lớn tiếng nói, chân nhân sư thúc, đệ tử có tội. Đệ tử có tội. Nếu là đệ tử không ra khỏi thành đi, cùng sư phụ kề vai chiến đấu, sư phụ. Sư phụ lao nhân ra ông ta, có thể sẽ không phải chết rồi. Đệ tử có tội. Đệ tử có tội. Trương đạo chi nghe đến mấy cái này, đưa lưng về phía mọi người, lắc đầu thở dài, cũng không làm ra bất kỳ đáp lại nào. Sau đó, hắn đi vào chính nhất quan bên ấy. Nơi này thờ phụng đời thứ nhất tổ sư Trương đạo lăng tượng thần. Huyền hư tử mỗi ngày đều muốn tới đây là tổ sư thắp hương. Trương đạo chi tâm trạng nặng nề lúc, cũng sẽ đến chỗ này. Lúc này, hắn thấy Huyền hư tử đang là đời thứ nhất tổ sư thắp hương, liền cũng tới trước, cầm lấy ba nén hương nhóm lửa, tuần lễ sau đó, chậm rãi mở miệng nói, "Phong đô, rốt cục có chuyện gì vậy?" Nghe vậy, đã trên hết hương Huyền hư tử cầm lấy cây chổi, bắt đầu tự mình quét dọn bay vào trong điện lá rụng cùng cho bụi, giáp tí trước, Phong đô quỷ môn mặc dù thì ở chính giữa nguyên hôm đó mở rộng, nhưng cũng may có ép vận vật tồn tại, khiến những kia quỷ mị không dám làm ẩu. Cho dù là quỷ vương cùng âm ti cắn lại, cũng muốn đi thủ chúng ta dương gian quý củ. Thế nhưng, giáp ý lúc trước chàng tác động đến thiên hạ náo động, có thể Phong đô ép vận vật mất tung ảnh, cho nên mỗi qua 20, 30 năm, liền sẽ có ác quỷ thừa dịp quỷ môn mở rộng lúc tàn sát bừa bãi thế gian. Lần trước quỷ môn mở rộng, ta Long Hổ Sơn bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Người tứ sư thúc cũng là bởi vì ở chỗ nào một hồi đại chiến trong, mới rơi xuống ám tật. Nghe đến đó, Trương đạo chi như có điều suy nghĩ, Phong đô ép vật chính là vật gì? Huyền hư tử nói, phán quan bút. Này bút phân âm dương, âm vật tại âm đi, xúc xích thịt tại Phong đô. Giáp tí trước náo động, có ma vương hiện thế, mang theo trọng bảo chạy trốn đến Thập Vạn Đại Sơn. Trương đạo chi lại hỏi, nói cách khác, kia ép vật hoặc tại Thập Vạn Đại Sơn. Huyền hư tử gật đầu một cái, dưới mắt Phật đạo chi tranh sắp nổi, Thập Vạn Đại Sơn bên trong dị sĩ thế lực rắc rối phức tạp, không thể dễ dàng được vào. Trương đạo chi ừ rồi một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, đợi ngài sư điệt tăng lễ sau khi kết thúc, ta đi một chuyến Phong đô, xem xét một chút tình huống. Huyền hư tử gật đầu một cái, trận này ngươi thì chớ có độc thân đi đến. Người tam sư minh thân làm Long Hổ Lục Kiệt một trong, hắn chuyến đi này có chút không muốn an ổn người hoặc thế lực, chỉ sợ lại muốn kìm nén không được. Ngươi cho dù thân làm thiên sư, có thể một người mạnh hơn, cũng không phải là một núi mạnh, một phái mạnh. Cũng là lúc cái kia nhường người trong thiên hạ nhìn một cái chúng ta Long Hổ Sơn nội tình rồi. Trương đạo chi trở về âm thanh tốt, muốn rời khỏi nơi đây lúc, Huyền hư tử lại mở miệng dặn dò, thiên sư lệnh đã hồi lâu chưa từng tái hiện giang hồ, cũng là lúc để nó lượng lượng cùng rồi. Chương 198, đạo tâm chỗ đến, mặc dù chết nhưng vẫn sống. Chương 198, đạo tâm chỗ đến, mặc dù chết nhưng vẫn sống. Trương đạo chi lần này về núi, muốn làm được sự việc có rất nhiều. Đầu tiên là cùng yêu tộc 10 năm ước hẹn làm chuẩn bị. Đến lúc đó, nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó đều sẽ cắt phái 10 tên cao thủ. Vì 6 tháng 4 thua là kết quả, đến đã định hai tộc đại cục. Tại đây trong 10 năm, hắn không chỉ muốn tìm đủ trừ hắn ra cựu đại cao thủ, còn muốn tích cực chuẩn bị chiến đấu, nhường đạo môn đệ tử thực lực nâng cao một bước. Lại có chính là chủ trì La Thiên đại tiểu một chuyện. Ở đây trên đại hội đều sẽ tuyên bố Trương đạo chi là chính nhất, toàn chân người đứng đầu một chuyện. Chính đạo người đứng đầu bốn chữ này phân lượng thật sự là quá nặng. Trương đạo chi vốn không nguyện đảm nhiệm, nhưng hiện nay không ai so với hắn thích hợp hơn. Trong 10 năm, hắn còn muốn để phòng Tây vực Phật quốc hiện lên ở phương Đông truyền đạo, còn có Phong đô sự việc muốn đi giải quyết. Thập Vạn Đại Sơn, chỉ sợ tránh không được muốn đi một lần rồi. Người đời hâm mộ thiên sư, đơn giản là hâm mộ thân phận của hắn, có thể một hâu nghìn vạn lần ứng. Cho rằng nói theo một ý nghĩa nào đó, thiên sư muốn so hoàng đế càng tôn quý hơn, có thể được hưởng rất nhiều quyền lực. Nhưng mà, nhưng từ không người nghĩ tới, ban đầu lúc Trương đạo chi có nguyện ý không biến thành thiên sư. Một khi là thiên sư, cả đời này cũng đem thân bất do kỷ, nhất định không làm được mình thích sự việc. Tỷ như Nhàn Vân Giá Hạc, tỷ như tượng một người bình thường giống nhau, ở trong núi xây một nhà tranh, lưng tựa thanh sơn, mặt hướng cầu nhỏ nước chảy. Lại tỷ như lấy vợ sinh con, dùng mình thích phương thức đi vượt qua cả đời này. Chỉ tiếc, việc này hắn cũng không thể làm, bởi vì hắn là thiên sư. Dưới luận thông tử táng hai ngày trước, Trương đạo chi đơn độc tìm đến Trương Hổ, đại sư minh, ta tuy nói chưa từng tiếp nhận triều đình cáo phong, có thể Long Hổ Sơn cùng triều đình trong lúc đó vận số sớm đã chặt chẽ tương liên. Đợi đem tam sư minh an táng sau đó, ngươi lập tức trở lại kinh thành, chủ trì trong kinh thành triều thiên cung đại cục, đồng thời kiêm nhiệm đạo lục ti tả chính chức. Tả chính chức vị này luôn luôn đều là do Long Hổ Sơn chính nhất chân nhân kiêm nhiệm. Tại trước Trương đạo chi thế trong lịch sử, chức vị này phẩm giai đại khái là tại lục phẩm tà hữu, mà ở thời đại này lại là chính tam phẩm đại quan. Bây giờ Trương đạo chi gặp phải sự việc thật sự là thiên đầu và tự, rất khó bận tâm đến triều đình bên ấy. Bởi vậy nhường Trương Hổ đảm nhiệm tả chính chức tại phù hợp bất quá. Hắn cũng không chối từ, gật đầu một cái, hỏi chân nhân sư đệ cắt cỏ nguyên đằng cách lý một chuyện, chắc hẳn gần đây mấy ngày nay đã chuyển khắp đại giang nam bắc trung nguyên cùng thảo nguyên 10 năm thái bình, năng lực bảo đảm sao? Trương đạo chi lắc đầu, 10 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, ai có thể bảo đảm? Chỉ có hết sức nỗ lực thôi. Trương Hổ lại hỏi chân nhân sư đệ để ta tới đảm nhiệm tả chính chức, thế nhưng để cho ta ra mặt thay mặt chúng ta Long Hổ Sơn khuyên đủ Triệu Trường Thanh trong vòng 10 năm không thể vọng động binh qua. Trương đạo chi cười nói, người đời đều nói diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, cho dù cách dùng không được thân cựu thiên tại thế, cũng không dám vì 10 năm võ bị lực lượng bước ra nhạn môn. Triệu Trường Thanh muốn đoạt lại Yến Vân thập lục châu, chí ít trước muốn đem nội ưu giải quyết, chỉ là vòng này hắn liền cần dùng 30 năm chi công. Dưới mắt không chỉ là hắn có rất nhiều chuyện muốn làm, Triệu Trường Thanh thì có, lúc này đi thu phục Yến Vân thập lục châu không khác nào là lên mặt xung quanh quốc phúc mở ra trò đùa. Do đó lưỡng địa 10 năm thái bình một chuyện, Triệu Trường Thanh ước gì thúc đẩy. Triều đình vì giám thị chúng ta Long Hồ Sơn có thể nói nhọc lòng, là toàn bộ sau này lại kế, triều đình bên ấy, chúng ta Long Hồ Sơn cũng muốn năng lực chen mồn vào được. Đây là Trương đạo chi nhường Trương Hổ đảm nhiệm tả chính chức chân chính dụng tâm lương khổ. Nghe đến đó, Trương Hổ đang xem hướng Trương đạo chi lúc, đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình, nét mặt nghiêm túc nói, chân nhân sư đệ, ngươi bây giờ càng lúc càng giống sư phụ lão nhân gia ông ta. Như Trương đạo chi lẻ loi một mình, tất nhiên là không sợ trời không sợ đất, làm sao cần bận tâm cái gì triều đình. Nhưng hắn là thiên sư, nhất định phải vì Long Hồ Sơn truyền thừa phụ trách, bất kể làm chuyện gì đều muốn ưu tiên là thiên sư phụ suy xét. Đây là một loại đảm nhận, càng là hơn một loại trách nhiệm. Lão thiên sư Trương Tiên chính là như thế. Dị sĩ trong giới hạn, cùng Trương Tiên cùng thế hệ dị sĩ, thường xuyên sẽ từ đáy lòng tán thưởng hắn thu một đệ tử giỏi, có thể để cho Long Hồ Sơn chí ít lại hương thịnh một giáp. Kỳ thực, này bản thân liền là một loại thừa phụ ý nghĩa. Trương Tiên đi đến đường gì, thân làm đệ tử của hắn cùng người thừa kế Trương đạo chi, cũng sẽ đi về phía con đường kia. Mà Trương đạo chi chỗ thu nhận đệ tử cũng là như thế. Nếu có chuyện gì, không phải một thế hệ có thể hoàn thành. Vậy liền hai đời, đời thứ ba, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, ngu công rời núi, duy này mà thôi. Vận thông tử hạ táng ngày đó, Trương đạo chi tự thân vì hắn lập bia, trên tấm bia trừ ra pháp hiệu quê quán bên ngoài. Đối với cuộc đời miêu tả, chỉ có bốn chữ, xả thân chứng đạo. Hắn càng nghĩ, cho rằng không có bất kỳ cái gì chữ viết trên miêu tả, đây bốn chữ này càng thêm thỏa đáng. Mà bốn chữ này cũng là hắn muốn dạy cho Long Hồ Sơn thế hệ trẻ tuổi đệ tử thứ gì đó, từ các ngươi vào ta sơn môn, liền cần biết tu đạo không phải là tiêu dao. Xưa kia tổ tiên sư chém yêu lịch huyết, nay vận thông tử vì lôi hỏa đốt người, đều bởi vì đạo tại môn dân. Đạo tâm chỗ đến, mặc dù chết nhưng vẫn sống. Đợi Trương đạo chi vừa dứt lời, vô số Long Hồ Sơn đệ tử, bao gồm Triệu Trưởng ca bọn người ở tại bên trong, đều là cùng nhau cất cao giọng nói, chư thiên khí đung đưa, ta đạo ngày hưng long. Chư thiên khí đung đưa, thanh thế giống như vạn quân lôi đỉnh, kinh thiên động địa. Trương đạo chi mặt lộ số khổ, nhẹ khẽ bước bước bi văn trên kia bốn chữ lớn xả thân chứng đạo lẩm bẩm nói, chư thiên khí đung đưa, ta đạo ngày hưng long. Đem vận thông tử an táng sau ngày thứ hai, tới trước phúng biếng rất nhiều người trong đồng đạo thì đã lần lượt rời đi. Nhưng mà đúng lúc này, có đại đạo giáo đệ tử cùng đến từ Miêu Cương mấy tên nữ tử dậy rồi xung đột. Ban đầu Miêu Cương nữ tử vì linh tức suy nghĩ tận lực nhường nhịn, ai ngờ kia đại đạo giáo đệ tử lại bày ra một bộ hùng hổ dọa người bộ dáng, không nên cùng những thứ này cái gọi là ma giáo yêu nữ luận đạo, thậm chí còn đang ở thiên sư phủ bên trong sơn môn lớn tiếng gào to, lẽ nào bị người đời ca tụng là ta chính đạo người đứng đầu thiên sư phủ, đúng là tàng ô nạp cấu chỗ. Long Hồ Sơn đệ tử cưới ma giáo yêu nữ là thêm một chuyện chúng ta cũng nhịn, mà bây giờ lại khiến cái này ma giáo yêu nữ làm bẩn đạo môn thánh địa hay sao? Những thứ này ma giáo yêu nữ từng giết ta đại đạo giáo đệ tử, chúng ta và không đội trời chung. Nghe đại đạo giáo đệ tử nói bóng gió, hai phái từng có thù hận, bọn hắn đã sớm biết Miêu Cương nữ tử leo lên thiên sư phụ sự việc. Sở dĩ ẩn nhận đến hôm nay là bởi vì vận thông tử tang lễ chưa kết thúc, bây giờ các phái đệ tử đồng đều muốn hạ Long Hồ Sơn, giả sử lúc này không nổi lên thì lại khó tụ tập cái gọi là người trong đồng đạo cộng đồng đem mâu thuẫn chỉ hướng Miêu Cương ma giáo rồi. Linh tước mặc dù đã đến Long Hồ Sơn đến, có thể bất kể nói thế nào đều là thánh giáo nữ tử, thấy có người mở miệng nhục nhã thánh giáo, cảm thấy ha có thể nhìn xuống. Lúc này tiến lên, hướng phía những kia đại đạo giáo đệ tử nổi giận đùng đùng nói, các ngươi đánh rắm. Trước đây ta A Nương sớm đã phái người tiến về các ngươi đại đạo giáo giải thích, ngươi đệ tử trong môn phái cái chết, là thập vạn đại sơn bên trong thế lực gây nên. Các ngươi không dám đi thập vạn đại sơn trả thù, dứt khoát liền đem việc này quay đến chúng ta Miêu Cương trên đầu đến, khi chúng ta là quả hờ mềm. Trung quanh rất nhiều đạo môn đồng nghiệp đều đang sôi nổi nghị luận nhìn, này bên trong có phải hay không có chút hiểu lầm. Bất kể nói thế nào, Long Hồ Sơn mời ma giáo yêu nữ đến, việc này cái kia trước đó cho chúng ta thông báo một tiếng. Ngồi ở kia bên cạnh là thánh giáo giáo chủ a, đúng, cũng là này đến Long Hồ Sơn người nương thân. Vị này thánh giáo chi chủ ngược lại là có vẻ nhàn nhã, lại còn có nhàn tình nhã trí uống trà. Đại đạo giáo cũng là ngoài miệng nói một chút thôi, nơi này chính là Long Hồ Sơn, có thiên sư để lấy, ai dám ở đây động thủ? Đúng vậy à, ta thế nhưng nghe nói thiên sư tại Thảo Nguyên náo động lên động tĩnh lớn đâu, đem thiên tuyệt cũng giết đi. Việc này ta cũng nghe nói, các ngươi nói thiên sư cái kia mạnh bao nhiêu a? Đúng là ngay cả Thảo Nguyên Thiên Tuyệt đều không phải là hắn đối thủ. cái gọi là thảo nguyên tiên tuyệt, kỳ thực chính là chỉ đằng cách lý. Bây giờ chuyện này chính bị một loại tốc độ khủng khiếp truyền khắp đại giang nam bắc. Trong miệng mọi người thành giáo giáo chủ, nhìn xem bộ dáng cũng liền chừng 30 tuổi, đang lúc diễm lệ thời điểm, hai đầu lông mày lại lộ ra một loại độc thuộc về trong sơn dã dã tính linh tú. Có một loại nhìn lên tới vô cùng xinh đẹp yêu kiều, nhưng lại làm cho lòng người không sinh ra tà niệm xuất thế cảm giác. Linh tước bên ấy, theo nàng vừa dứt lời, đại đạo giáo đệ tử cũng là kịp thời triển khai phản kích, ta sư minh qua đời lúc, phần bụng ruột đều bị móc rỗng, trên người còn có chúng cổ dấu vết, các ngươi lại cái kia giải thích như thế nào? Đại trượng phu dám làm dám chịu. Nhỏ giọng, các nàng là tiểu nữ tử. Ừ, cổ nhân nói, duy tiểu nữ tử khó nuôi vậy. Lời này vừa nói ra, linh tước chưa mở miệng. Trong ngực ôm con nàng thánh giáo chi chủ, đột nhiên chăm chú nhíu mày, chống đi một tay, huy động trường tiên, trực tiếp rơi vào kia đại đạo giáo đệ tử dưới chân, còn dám ăn nói linh tinh, này mở roi thì nện ở đầu của ngươi lên. Đại đạo giáo đệ tử lập tức bị hù dọa liên tiếp lui về phía sau mấy bước, sau đó lấy lại tinh thần, tay chỉ thánh giáo chủ ma giáo ra tay đả thương người. Nàng ra tay đả thương người. Lúc này, có đại đạo giáo trưởng bối, chống phải trượng, hướng phía bên này chậm rãi đi tới, tốt một cái thánh giáo chi chủ, bắt nạt một văn bối, thì không cảm thấy bẽ mặt. Linh tước A Nương, thuộc về hoặc là không phát áo, hoặc là một phát tính tình, rồi sẽ nháo trò rốt cục này loại nhân vật, các ngươi đại đạo giáo như cái thuốc cao già cho giống nhau dính người, đổi lại lao nương mấy năm trước tính tình, các ngươi cho rằng, lúc này các ngươi còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện. Nghe vậy, người bên ngoài không nổi, linh tước ngược lại là trước cấp bách, nàng là thực sự lo lắng. Mẹ ruột của mình, không quản được tính tình của mình, tại Long Hổ Sơn chỗ này độc thủ, thế là vội vàng đứng ở nàng bên cạnh quyên đủ, A Nương. Ngài bất giận, tuyệt đối đừng tức giận. Nơi này là Long Hổ Sơn. Lỡ như cho Vân Giật rước lấy phiền phức. Thánh giáo chi chủ hít thở sâu một hơi, cưỡng ép đem trong bụng lửa giận đè xuống, nể tình thân gia phân thượng, tạm thời không cùng các ngươi làm nhiều tranh chấp. Đại đạo giáo trưởng đối hiển nhiên là muốn buộc nàng ra tay, dùng đến một loại hùng hổ dọa người giọng nói mở miệng nói, khắc cầm Long Hổ Sơn đến đánh nghiệm trợ. Các ngươi thánh giáo như thật chứ không thẹn với lương tâm, có thể nguyện cùng bọn ta chính đạo nhân sĩ, cùng đi dưới núi luận đạo. Nhưng giả sử các ngươi thánh giáo nói không nên lời cái căn nguyên đến, thì đừng trách lao đạo nhi vì ta đại đạo giáo đệ tử báo thù rửa hận. Chương 199, là chính là tà, bần đạo định đoạt. Chương 199, là chính là tà, bần đạo định đoạt. Kể 1000 nói một vạn. Vị này đến từ đại đạo giáo trưởng giả, vẫn là không dám ở Long Hồ Sơn động thủ. Miêu Cương thánh giáo chi chủ cười khẩy, còn có thể sợ rồi các ngươi hay sao? Kia đại đạo giáo trưởng giả cũng là sẽ châm ngòi thổi gió chủ, nhìn về phía chung quanh tất cả chính đạo nhân sĩ, lớn tiếng nói, chư vị, này ma giáo yêu nữ lời nói, các ngươi cũng nghe đến rồi. Cử động lần này rõ ràng có phải không đem chúng ta chính đạo nhân sĩ để vào mắt. Nếu như thế, nói đến chỗ này, hắn nhìn về phía linh tức đương thân, lớn tiếng nói, dưới núi đánh một trận. Vừa dứt lời, rất nhiều trẻ tuổi một chút chính đạo đệ tử, chính là lần lượt mở miệng, dưới núi đánh một trận. Long Hổ Sơn có khó khăn khó nói, chúng ta nhưng không có, tuyệt đối không nuông chiều các ngươi những thứ này yêu nữ. Không sai, có gan, liền rời đi Long Hổ Sơn địa giới, chúng ta đơn đấu. Bọn hắn dù sao cũng là trẻ tuổi, không hiểu được giang hồ hiểm ác. Lần này đến Long Hổ Sơn, là bởi vì bọn họ trưởng bối hy vọng có thể mượn ẩn thông tử tăng sự, đến mang bọn hắn được thêm kiến thức. Giam ba câu ở giữa, lại bị người lừa dối muốn cùng Miêu Cương Thánh giáo nữ tử quyết đấu, đưa đấu. Này ha có thể sẽ không tức đến một ít trưởng giả. Bọn hắn nhịn không được gõ bắt nguồn từ gia đệ tử, nhìn xem náo nhiệt thì nhìn xem náo nhiệt, có ngươi chuyện gì? Trưởng khả năng đúng không? Lời gì cũng dám hướng mặt ngoài giảng. Nhìn thật kỹ, khác ở không đi gây sự. Đối với các môn các phái trưởng giả mà nói, Miêu Cương Thánh giáo, thật chứ chính là ma giáo sao? Không hẳn. Nhưng mà đại đạo giáo cùng thánh giáo ở giữa ân oán, bọn hắn cũng không muốn đi chân chân. Linh tước nương thân bị tia đại đạo giáo trưởng bối một kích, lập tức vô danh lửa cháy, lúc này liền đem trong ngực hài đồng đưa cho linh tước, ai không hạ sơn, người đó là thứ hèn nhát. Ngay tại nàng muốn đằng vân giá vụ, đi xuống núi lúc. Trương Vân giật gấp rút chạy đến, mẹ vợ, mẹ vợ, chấm đã. Mấy ngày trước, hắn bị Trương Đạo Chi rơi đập đến mặt tường trong, cảm giác đau khiến cho đầu thành tỉnh không ít. Bây giờ, đã sẽ không đắm chìm trong ẩn thông tử qua đời bên trong mà không thể tự kiềm chế. Thánh giáo chi chủ cho dù là cái tính tình nóng nảy, nhưng lo lắng đến nhà mình con gái nửa đời sau hạnh phúc, là nên mới sẽ tại Long Hổ Sơn đối trước mắt những thứ này chính đạo nhân sĩ có nhiều kiềm chế. Đồng thời, nếu có thể, nàng có phải không nguyện tới đây? Nhưng ẩn thông tử dù sao cũng là nhà mình con rể sư phụ, nàng không có lý do gì không tới. Vân Giật, không có chuyện của ngươi, càng cùng ngươi Long Hổ Sơn không quan hệ, đây là ta thánh giáo cùng bọn hắn đại đạo giáo ân oán. Thánh giáo chủ khí diễm chưa tiêu, ngược lại là nhường kia đại đạo giáo trưởng giả tìm thấy mượn cớ ân oán. Nói như vậy, ngươi là thừa nhận ngươi thánh giáo hại ta đại đạo giáo đệ tử một chuyện. Mắt nhìn thấy hai bên muốn dương cung bạc kiếm lúc, Trương Đạo Chi đột nhiên tới đây. Trương Vân Giật gọi mẹ vợ cũng là bởi vì Trương Tiên Sư muốn gặp một lần vị này thân gia. Nguyên bản ồn ào không ngừng mọi người, thấy Trương Đạo Chi tới đây, lập tức ngậm miệng lại, cúi đầu bắt đầu trầm mặc. Giống như đại đạo giáo những người kia, vừa nãy có nhiều phách lối, tại Trương Đạo Chi đến rồi về sau, liền có nhiều trầm mặc. Lúc này, một tên tính tình hỏa liệt thánh giáo đệ tử hướng phía Trương Đạo Chi thật sâu cúi đầu, mở miệng nói, "Trương Tiên Sư, chúng ta thánh giáo thế nhưng đem ngài Long Hổ Sơn coi là thân gia." Lời còn chưa nói hết, liền bị thánh giáo chủ một ngoan lệ ánh mắt cho chừng trở về. Linh tước lòng có sợ hai ôm hài tử đứng ở Vân Giật trước người, nói, chân nhân sư thúc. Nơi đây sự tình, là một cái hiểu lầm. Lúc này, Trương Đạo Chi đã gần đến mọi người trước mặt, hắn gật đầu cười, sau đó nhìn về phía linh tức trong ngực Vô Kỵ, cười ha hả nói, Vô Kỵ đứa nhỏ này, nhìn thật ngoan xảo, ta vô cùng thích. Đợi hắn lớn lên chút ít, lại giúp bần đạo phóng chăn châu đi. Linh tức mặc dù đang ở Long Hổ Sơn lâu ngày, nhưng mà như cũng nghe không ra lời nói này ở sau lưng có đa trọng phân lượng. Nhưng mà Trương Vân giật lại là hiểu được. Thử hỏi, Long Hổ Sơn 3000 nội môn đệ tử, lại thêm các nơi Long Hổ Tông cùng ngoại môn, tổng cộng hơn vạn tên bước vào tu hành môn nhân. Có ai không muốn đi theo thiên sư trước người tu hành? Lại có ai không muốn đi hầu hạ thiên sư? Vị kia đại đạo giáo trưởng giả nghe xong Trương thiên sư trong giọng nói đúng thánh giáo nữ tử có nhiều ôn hòa, vô thức thẩm nghĩ không ổn. Vừa muốn mở miệng, chỉ thấy đối phương đứng ở thánh giáo chủ thân trước, đúng là chắp tay thở dài lên, bà thông ra, các ngươi đường xa mà đến, thực là để các ngươi chịu ủy khuất. Ta thiên sư phủ nếu có chiêu đãi không chú đáo chỗ, mong rằng bà thông ra rộng lòng tha thứ. Lời này vừa nói ra, quanh mình tất cả mọi người bối rối, bao gồm thánh giáo chủ ở bên trong. Bọn hắn nghĩ đến Trương thiên sư sẽ cùng thánh giáo chủ chào hỏi. Rốt cuộc, hai nhà bây giờ đích thật là quan hệ thông gia quan hệ, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Đường Đường tiên sư sẽ buông xuống chính mình tư thái, hướng thánh. Không, là hướng ma giáo chủ thở dài. Đây quả thực là một kiện không cách nào làm cho người tin tưởng cùng như nguyện sự việc. Phải biết, Trương tiên sư thế nhưng chính đạo người đứng đầu a này há không có nghĩa là chính đạo hướng ma đạo cúi đầu. Loại này hành vi, nhường mọi người thực sự không muốn đi tiếp thu. Thánh giáo chủ tính tình tuy nói đánh đá ngang ngược, nhưng cũng biết lợi hại trong đó, lúc này hoàn lễ cúi đầu, "Trương tiên sư, ngài khách khí, tại hạ há có thể khi ngài này cúi đầu." Trương đạo chi chậm rãi đứng dậy, thuần thế đem chắp tay thánh giáo chủ thì dịu dắt đứng lên, như một xuân phong ôn hòa cười nói, người một nhà, liền không nói khách khí như vậy lời nói. Nói xong, hắn lại nhìn về phía linh tức cùng Vân Dận hai người, Long Hổ Sơn cùng Miêu Cương thánh giáo làm thân ra, là duyên phận cho phép. Bây giờ bần đạo tam sư huynh vừa mới qua đời, đệ tử của hắn cùng đồ tức nhận đổi thân. Ta cái này làm sư đệ nếu là không quan tâm, về tình về lý, đều là không thể nào nói nổi. Thánh giáo chủ đội bằng nói, việc nơi này, cùng tước nha đầu cùng Vân Dận cũng không. Nàng vốn muốn nói cũng không liên quan, mà là thánh giáo cùng đại đạo giáo chi tranh. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, liền bị Trương đạo chi ngắt lời nói, sau này Miêu Cương thánh giáo sự việc, chính là ta Long Hổ Sơn chuyện. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt dẫn tới người chung quanh xôn xao, Long Hổ Sơn cùng thánh giáo cho dù có thân, nhưng này cũng không phải thiên sư cùng thánh giáo chủ có thân, mà là hắn môn hạ đệ tử thành hôn, thiên sư nói như vậy, có chút nói quá lời à. Đúng vậy à, này chẳng phải là đại biểu cho, sau này Long Hổ Sơn đều sẽ chiêu ứng một ma giáo. Cái này, này tượng, thiên sư lời nói được có chút nặng. Thừa dịp rất nhiều chính đạo nhân sĩ rất có phê bình kín đáo thời khắc, đại đạo giáo trưởng giả vội vàng mở miệng nói, Trương thiên sư, ý của ngài là, hôm nay, muốn khăng khăng thiên vị các nàng. Thiên vị. Trương đạo chi vô cùng không thích từ ngữ này. Hắn chậm rãi đi vào đại đạo giáo trưởng giả trước người. Chỉ là, bây giờ thân mang tử kim thiên sư bảo hắn, khí thế vô cùng cường thịnh. Hắn môi tiến lên một bước, đại đạo giáo đệ tử, bao gồm người trưởng giả kia ở bên trong, liền sẽ về sau tiểu lui một bước. Các ngươi đại đạo giáo cùng thánh giáo ở giữa ân oán, bần đạo vừa rồi cũng nghe cái 7-8 phần. Việc này còn khó bề phân biệt, không có kết luận, cái này mang ý nghĩa, thánh giáo không sai, tất nhiên không sai. Bần đạo lời nói, sao đến rồi trong miệng của ngươi, liền thành thiên vị. Nếu nói Trương đạo chi lời nói này, ngăn chặn đại đạo giáo đệ tử miệng. Mà hắn câu nói tiếp theo, lại là nhường ở đây tất cả mọi người, cũng cảm nhận được một ngày sư mang tới cảm giác áp bách, đừng nói nàng nhóm không sai, cho dù nàng nhóm có lỗi, bần đạo cũng là thích nói cái gì liền nói cái gì. Bần đạo, yêu thiên vị ai, thì thiên vị ai. Vị kia đại đạo giáo trưởng giả, đành phải đứng bước này như núi chi áp lực nặng nề, cắn răng mở miệng nói, Trương thiên sư, nói cẩn thận. Lời nói này, ai nói đều có thể, duy chỉ có ngài vị thiên sư này không thể nói. Và lại, người đời cũng đem Miêu Cương thánh giáo cho rằng ma giáo, ngài thân làm chính đạo người đứng đầu, chính nhất thiên sư, không nên đứng ở ma giáo trên lập trường nói chuyện. Vị kia thánh giáo chủ có lẽ là không muốn cho Long Hổ Sơn thêm phiền phức. Đối với nàng mà nói, Đường Đường thiên sư, có thể vì thánh giáo nói đến nước này, cũng đã đủ rồi. Chuyện này không có quan hệ gì với Long Hổ Sơn, hướng về phía chúng ta thánh giáo đến chính là, khác nói gần nói xa, đi tìm trường. Chỉ là, Trương thiên sư mấy chữ còn chưa phun ra, đã thấy Trương đạo chi ngang nhiên ra tay, chỉ là bàn tay nâng lên lại rơi xuống. Kia đại đạo giáo trưởng giả, đúng là nhịn không được cút mặt mà đến áp lực, trực tiếp quỳ một gối xuống trên mặt đất, đem đá xanh lát thành mặt đất cũng cho quỳ ra như mai rùa đường vân từng đạo vết rách. Trương thiên sư, ngươi. Đại đạo giáo trưởng giả không còn nghi ngờ gì nữa, có chút giận mà không dám nói gì rồi. Trương đạo chi nét mặt hờ hững nói, vừa rồi ngươi tổng cộng nói 3 câu nói, những câu đều là đang sách giáo khoa thiên sư làm người làm việc. Trên đời này trừ ra sư phụ ta bên ngoài, không có người thứ hai có thể dạy bổn thiên sư làm việc, hiểu không? Nghe vậy, đại đạo giáo trưởng giả thân thể run lên bần bật, bởi vì hắn theo Trương đạo chi trong giọng nói cảm nhận được một loại mặc dù không nồng đậm nhưng lại vô cùng thuần túy sát ý, kia cố sát ý nhường hắn từ ở sâu trong nội tâm bắt đầu dùng mình. Trương đạo chi lần này cử động thì triệt để kinh trụ ở đây tất cả mọi người. Hắn dường như phối hợp tiếp tục mở khẩu nói, các ngươi đại đạo giáo môn phái tổ sư Lưu Đức Nhân không còn phụ lục, không nặng phi thăng hóa luyện chi thuật, rất nặng khấn thẩm triệu hạc, ý tại vì người đời trừ tận gốc bệnh tệ. Lúc còn sống từng nói vĩ nguyện, nguyện thiên hạ vô thai, thế đạo vô bệnh. Các ngươi những người này, nếu là có lao nhân ra ông tan nửa chút khí lượng, lo gì đại đạo giáo không thể. Đại đạo giáo trưởng giả không phản bắt được. Trương đạo chi nhìn về phía mọi người, nghiêm mặt nói, các ngươi luôn miệng nói Miêu Cương thánh giáo chính là ma giáo, bần đạo ngược lại là muốn hỏi một câu chư vị. Thánh giáo lâu tại Miêu Cương, chưa bao giờ chen chân Trung Nguyên nửa bước, là như thế nào cùng các ngươi ngày thường oán hận. Thánh giáo trông nom một phương bách tính, chưa bao giờ được qua không có tính người sự tình. Sao đến rồi trong miệng của các ngươi, thánh giáo ngược lại là ma giáo. Hắn lời nói này, dẫn tới mọi người trầm tư. Lúc này, có một đệ tử trẻ tuổi mở miệng nói, thánh giáo tu luyện vô cổ chi đạo, đạo này tại thời kỳ thượng cổ, liền bị chư gia tổ sư ca tụng là tà môn ma đạo, tu này tà môn ma đạo thuật pháp, không phải ma giáo hay là cái gì. Nghe tiếng, Trương đạo chi lắc đầu cười một tiếng, nói hay lắm, vậy ngươi xem, vần đạo thế nhưng tà môn ma đạo. Nói xong trong lúc đó, trong tay đột nhiên thoát ra một sợi màu đen ngọn lửa. Đây là Thái Bình đạo đốt luyện tinh hồn chi hỏa, đã sớm bị các môn các phái liệt vào tà giáo thủ đoạn. Nếu là đổi lại người bên ngoài thi triển này hỏa, tất bị người đời phán định là người trong ma đạo. Thế nhưng, Trương Thiên Sư có thể là người trong ma đạo sao? Hắn nếu là tà môn ma đạo, vậy cái này trong thiên hạ, còn có ai là chính đạo nhân sĩ? Trương Thiên Sư không thể cũng không phải người trong ma đạo. Cho dù chính hắn thừa nhận là tà môn ma đạo rồi, trên đời này chính phái nhân sĩ cũng chỉ cho rằng, hắn là cho người trong thiên hạ cũng mở cái trò đùa thôi. Thậm chí, theo hắn thừa nhận chính mình là tà môn ma đạo bắt đầu từ thời khắc đó, thiên hạ chính đạo nhân sĩ cũng đều đem rêu rao chính mình là tà môn ma đạo rồi. Ngược lại đem cái gọi là chính đạo đánh thành các loại. Thấy mọi người trầm mặc, Trương đạo chi thu đi trấn áp đại đạo giáo trưởng giả thủ đoạn, sau đó vẻ mặt hờ hững nói, tất nhiên sở tu tạo thành thủ đoạn không đủ để đánh giá một người là chính là tà. Như vậy, liền không thể vẹn vẹn lấy Miêu Cương Thánh giáo tu vu cổ chi đạo, mà thì phán định nàng nhóm là ma giáo. Hắn lần nữa đảo mắt mọi người, nhận được chư vị để mắt, gọi bần đạo một tiếng chính nhất thiên sư. Hôm nay, bần đạo thì vì thiên sư thân phận nói câu nào? Đợi nói đến đây, lời nói xoay chuyển, nét mặt nghiêm túc, chân thật đáng tin tiếp tục mở khẩu nói, từ nay về sau, là chính là tà, bần đạo định đoạt. Những lời này, các ngươi ai đồng ý, ai phản đối? Chương 200, không biết bần đạo có thể qua rồi ngươi cửa này. Chương 200, không biết bần đạo có thể qua rồi ngươi cửa này. Bá khí. Trừ ra hai chữ này, tất cả mọi người nghĩ không ra, phải chăng còn có một cái khác từ ngữ có thể dùng để hình dung giờ này khắc này Trương Thiên Sư. Hán, tự nhiên cũng liền không người phản đối. Chỉ là, một ít đúng Trương đạo chi tương đối quen thuộc Long Hồ Sơn đệ tử. Nhìn thấy hắn như vậy, cũng không có cảm thấy bất kỳ mừng rỡ hoặc là kiêu ngạo. Vì chỉ có bọn hắn rõ ràng nhất, trước kia Trương Thiên Sư là như thế nào. Khi đó Trương đạo chi, bất kể nhìn thấy ai, trên mặt đều có thể tràn đầy nụ cười lại tràn đầy khách khí. Với lại, khi đó hắn, thích nhất cùng môn nhân giảng đạo lý là như thế nào su cắt tị hung. Là dạy bảo chúng đệ tử, tại gặp được cường đại không thể địch lại tồn tại lúc, làm sao bảo toàn tự thân. Là ngày bình thường luôn là một bộ hi hi ha ha bộ dáng. Nhưng xuống núi một năm có thừa, lần nữa quy sơn Trương Thiên Sư, trên mặt lại không ngày xưa ý cười. Mắt trần có thể thấy, nhiều hơn mấy phần sầu bi. Ngay cả nguyên bản một đầu thanh ti hắn, bây giờ thì có rồi vải tóc trắng. Mới đầu, trong lòng bọn họ tưởng tượng Thiên Sư, hẳn là không nói cười tùy tiện, mỗi tiếng nói cử động, cũng lực uy hiếp mười phần Thiên Sư. Mà không phải Trương đạo chi loại đó tản mạn tính tình cùng cả ngày thích nghiên cứu su cắt tị hung thuật pháp. Bây giờ Trương đạo chi sẽ không lại giảng những kia su cắt tị hung pháp môn, mà là sẽ giảng đạo tâm chỗ đến, mặc dù chết nhưng vẫn sống Trương Thiên Sư rồi. Một năm qua này, tại chân nhân trên người sư thúc, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đúng là nhường chân nhân sư thúc tâm tính chuyển biến nhanh như vậy. Từ chân nhân sư thúc xuống núi đến nay, nhất định ăn thật nhiều khổ, chịu rất nhiều tủi thân a. Chân nhân sư thúc không còn là trước kia chân nhân sư thúc rồi. Bọn hắn cũng vô cùng đau lòng Trương đạo trì biến hóa, bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng, chỉ có trải nghiệm biến cố lớn, mới có như thế long trời lở đất biến hóa lớn. So với giờ này khắc này Trương Thiên Sư, bọn hắn càng hoài niệm cái đó, thích chăm sóc đồng môn đệ tử, tại chính mình phạm sai lầm bị phát lúc, vui lòng đứng ra giúp đỡ chính mình nói chuyện chân nhân sư thúc. Thế nhưng bọn hắn hiểu rõ, bây giờ chân nhân sư thúc vĩnh viễn thì trở về không được. Như thế chân nhân sư thúc chỉ có thể dừng lại tại đã từng, sẽ không trở lại nữa. Bọn hắn kính yêu Trương đạo chi, không chỉ là bởi vì Trương đạo chi thân làm thiên sư. Nguyên nhân trọng yếu hơn là, Trương đạo chi là cái đó rất yêu sư thúc của bọn hắn. Bọn hắn hiểu rõ, phần này yêu sẽ không biến mất, bọn hắn cũng biết, sau này chân nhân sư thúc chỉ có thể là Trương Thiên Sư rồi. Cách đó không xa, lặng lặng nhìn một màn này Huyền Hư Tử, cũng là càng không ngừng lắc đầu thở dài, tiểu đạo chi, ngươi khổ cực. Hắn biết rõ, hắn sư điệt, cái đó ngẫu nhiên không dừng lại sống chút ít tai họa, không dám xuống núi sư điệt, hắn tính tình tại sao lại có to lớn như vậy chuyển biến? Bởi vì hắn già rồi, hắn hai cái sư đệ thì già rồi. Vẫn thông tử qua đời. Dù là thân làm đại sư Minh Chương Hổ, tuy nói một thân sát phạt lực lượng có thể nói thông thiên triệt địa, nhưng hắn lần này quy sơn, mắt trần có thể thấy, thì già đi rất nhiều. Không còn lúc tuổi còn trẻ như vậy hùng hồn khí huyết rồi. Được vinh dự thế gian đệ nhất nữ kiếm tiên Triệu Trường Ca, quả thực có thể phù hộ tông môn đệ tử, nhưng nói cho cùng, nàng họ Triệu, là người trong hoàng thất, là nữ tử. Bây giờ Long Hồ Sơn đang đứng trước không người kế tục lúng túng thời khắc. Trên đời rất nhiều tông môn đều bị muốn lấy đế Long Hồ Sơn tiên sư phụ tại dị sĩ giới địa vị. Đến rồi lúc này, nhất định phải có một người đứng ra, dùng một loại cực kỳ cứng rắn thái độ, đi cảnh cáo trên đời này tất cả dám nhằm vào Long Hồ Sơn thế lực. Long Hồ Sơn không thể không người, mà cái này đứng ra người, chỉ có thể là Trương đạo chi, chỉ có thể là Long Hồ Sơn Trương tiên sư. Tính tình của hắn, một mực không có biến hóa. Chỉ là vì Long Hồ Sơn, hắn không thể không làm chính mình phụ thêm một tầng ngụy trang, không thể không biểu hiện cực kỳ cứng rắn một ít. Nguyên nhân chính là đây, Huyền Hư Tử mới biết cho rằng, ngày xưa bởi vì cái dám lớn một chút nhi chuyện đều muốn tạm vùng không dám cậy mạnh tiểu đạo chi. Khô cực. Long Hồ Sơn lớn tuổi một đời người, cũng già rồi, Sau này, đương đại thiên sư Trương Đạo Chi, thật chứ thì là Long Hổ Sơn mạnh nhất cũng là cuối cùng kháo sơn rồi. Mà chính hắn, lại không kháo sơn. Bây giờ, Trương Đạo Chi là thánh giáo chủ ra mặt là thật. Nhờ vào đó lại dương Long Hổ Sơn uy nghiêm cũng là thật. Đại đạo giáo đệ tử sau khi xuống núi, rất nhiều chính đạo đệ tử liền thì hướng Trương Đạo Chi chào từ giã rời đi. Không có quá nhiều đại hội nhi, nơi đây, liền chỉ có Long Hổ Sơn cùng thánh giáo đệ tử vẫn đang tại. Thánh giáo chủ cố ý thì đại đạo giáo sự tình cảm kích Trương Đạo Chi. Sau đó, hai người tới một chỗ dưới mái hiên trò chuyện với nhau. Hai phái đệ tử, bao gồm Trương Vân Dật, Linh Tước đám người, đều là canh giữ ở bốn phía. Thánh giáo chủ ánh mắt vũ mị mà không mất linh di chuyển, như là một quả chín mọng rồi quả thực, xứng là thế gian bưu vật. Bây giờ, ánh mắt của nàng chính ngưng tụ trên người Trương Đạo Chi, không hổ là Trương Thiên Sư, chỉ dựa vào sức một mình liền thì trấn nhiếp quần hùng. Càng khiến cho ta thánh giáo lấy xuống rồi ma đạo xưng hô thế này. Trương Đạo Chi cười ha ha, giáo chủ khách khí, vần đạo quan giáo chủ nói chuyện hành động, thật không phải tính tình nóng nảy người. Vì sao ngày bình thường vẫn hướng người đời thể hiện ra ác liệt như vậy thái độ? Nghe vậy, thánh giáo chủ bất đắc dĩ thở dài, ngài thân làm thiên sư, nên có thể hiểu tình cảnh của ta. Thiên hạ dị sĩ đều bị xem ta thánh giáo là dị loại, trung nguyên giang hồ các đại môn phái, càng là hơn dục trừ ta thánh giáo cho thông khoái. Ngài nói, tại bậc này tình thế phía dưới, ta nếu không biểu hiện được cường thế một ít, ta thánh giáo đệ tử, cái kia có nhiều khổ sở. Trương Đạo Chi qua loa ngây người. Nguyên lai, thánh giáo chủ cùng mình giống nhau, hướng về thiên hạ dị sĩ biểu hiện được tính tình nóng nảy, cứng rắn, bất quá là vì rồi tông môn đệ tử suy xét. Nếu không, trong thiên hạ, cái kia có bao nhiêu người, cưới tại bọn hắn trên đầu, đi lìa đi đái. Trương Đạo Chi thở dài, thánh giáo chủ chính là nữ trung hào kiệt. Thánh giáo chủ cười nói, lần này đến Long Hồ Sơn, thấy ngươi trong môn cũng có nữ đệ tử, nàng nhóm cũng đều là cái đỉnh cái anh hào, có thể nói mày liêu không nhường mày dâu. Lẫn nhau thổi phồng qua đi. Trương Đạo Chi mới nói lên chính sự, quý giáo lập giáo tại Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài, lâu dài cùng Thập Vạn Đại Sơn trong dị sĩ thế lực có chỗ giao tế, không biết có thể hay không đem nơi đó tình huống cùng bần đạo nói lên một hai. Thánh giáo chủ hiếu kỳ nói, Trương Thiên Sư muốn hướng Thập Vạn Đại Sơn. Trương Đạo Chi gật đầu một cái, là vì phong đô sự tình. Nhắc tới việc này, thánh giáo chủ cũng là tán thưởng không thôi, phong đô một thành, cũng không tại Long Hổ Sơn Thiên Sư phủ bên trong phạm vi quản hạt. Nhưng mà dòng dã hơn ngàn năm đến, quý phái lại bỏ ra vô số nhân lực, vật lực, không tiếc đại giới bình định phong đô quỷ môn thai họa, thật khiến cho người ta khâm phục. Long Hổ Sơn môn nhân, không thẹn với trời người làm trong nhà. Trương Đạo Chi ngược lại cũng không kiếm tốn, một số việc cũng muốn có người đi làm. Nghe đến đó, thánh giáo chủ sắc mặt nghiêm nghị, hướng phía Trương Đạo Chi chắp tay nói, ta giáo hiền giảng luôn, tương lai sợ có họa kiếp lâm. Thánh giáo mặc dù an phận ở một góc, nhưng chỉ sợ cũng không năng lực may mắn thoát khỏi tai họa. Đang trả lời Trương Thiên Sư yêu cầu trước đó, tại hạ có một chuyện muốn nhờ, như việc này đạt được xác minh, từ hôm nay về sau, thánh giáo sẽ lấy quý phái như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lời nói này, nhường Trương Đạo Chi cảm giác sâu sắc bất ngờ. Hắn không ngờ rằng, thánh giáo chủ sẽ làm ra quyết định như vậy. Tất nhiên đối phương thành tâm muốn nhờ, Trương Đạo Chi tự nhiên thì không tiện cự tuyệt, dứt khoát rỗi ra một tay, mời. Thánh giáo chủ lần nữa chắp tay, đắc tội. Dứt lời, từ chỗ mi tâm, tuôn ra một đoàn xương máu, trong xương mủ có một con mắt thường khó tìm cổ trùng. Trong chớp mắt, liền vào Trương Đạo Chi thể nội. Linh tước tu luyện vu cổ chi đạo nhiều năm, làm kia xương máu cổ trùng xuất hiện thời khắc, tất nhiên là lòng có cảm giác, liền vội vàng xoay người nhìn về phía bên này, lại ôm hài đồng bước nhanh đi tới. A Nương, ngài đang làm cái gì? Nàng vẻ mặt sốt ruột. Chỉ là thời gian qua một lát, liền đã làm mồ hôi đầm địa. Giả sử Trương Thiên Sư xảy ra chuyện, hậu quả khó mà lường được. Trương Vân Giật cũng là theo sát Linh Tước sau lưng, thấy Trương Đạo Chi trúng cổ, lập tức không dám tin, bước nhanh lướt qua Linh Tước, đi vào Trương Đạo Chi trước người, dùng đến không dám tin giọng nói mở miệng nói, chân nhân sư thúc, ngài. Còn chưa có nói xong, liền thấy Trương Đạo Chi lắc đầu ra hiệu không việc gì. Sau đó, thể nội kim quang lấp lóe, đột ở thể nội xương máu khoảnh khắc tiêu tán hầu như không còn. Hắn nhìn về phía thánh giáo chủ, cười một tiếng nói, dám hỏi giáo chủ, không biết cửa này bần đạo có phải qua? Thấy thế, thánh giáo chủ trợn mắt há hốc mồm. Đợi lấy lại tinh thần, nàng đúng là ngay trước hai phái đệ tử trước mặt, vì một gối xuống tại Trương Đạo Chi trước người, tâm duyệt thành phục ôm quyền nói, thiên sư công tham tạo hóa, sát lực thông thiên, tại hạ khâm phục đã đến. Từ hôm nay trở đi, thiên sư nhưng có chỗ phái, ta thánh giáo đệ tử lên núi đao xuống biển lửa, sẽ không tiếp. Chương 201, ngũ khí triều nguyên cảnh hy vọng. Chương 201, ngũ khí triều nguyên cảnh hy vọng. Không ai đây linh tức hiểu rõ hơn mẹ ruột của mình. Tại nàng trong ấn tượng, thân làm thánh giáo chi chủ A Nương, luôn luôn rất hiếu thắng. Ngày hôm nay, lại hướng Trương Thiên Sư một gối quỳ xuống, đồng thời hứa hẹn, sau này thánh giáo vì Long Hổ Sơn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Này bên trong ẩn chứa phân lượng có thể thấy được lốn đốn. Nhưng linh tức cũng chưa quá mức kinh ngạc. Vừa rồi thánh giáo chủ thi triển thủ đoạn, chính là huyết cổ. Nay cổ có thể coi là thánh giáo tất sát thủ đoạn. Cho dù là nửa chân đạp đến trên con đường trường sinh cường giả cũng có thể giết. Tự cổ chí kim, trong miêu cương, chỉ có thánh giáo chủ hiểu được làm sao hóa giải này cổ. Nhưng mà, như thế sát chiêu, lại bị Trương Thiên Sư tùy tiện hóa giải. Thật sự là để người khó mà suy nghĩ. Trương Đạo Chi tự mình đem thánh giáo chủ dịu dắt đứng lên, cười ha hả nói, Long Hồ Sơn, thánh giáo, sau này tự nhiên thân như một nhà. Hắn có thể tùy tiện hóa giải loại đó huyết cổ, không chỉ là bởi vì tự thân vô cấu thể phách, còn có đã bước vào tam hoa tụ đỉnh cảnh nguyên nhân. Hắn tam hoa, không tầm thường, có thể nói khám phá tam hoa hư ảo, trở lại nguyên trạng. Mà huyết cổ không chỉ sẽ gặm nuốt chúng cổ người huyết khí, tu vi, còn có thể vì đỉnh thượng tam hoa làm mục tiêu. nhưng Trương đạo chi bước vào tam hoa lại diệt tam hoa, tự thân đã đạt tới nhục thân nguyên thần hỗn nguyên nhất thể trạng thái. Là vì kia cái gọi là huyết cổ mới đúng Trương đạo chi lông tóc không tổn hao gì. Thánh giáo chủ không biết trong đó huyền diệu, mà nàng vừa nãy thì quả thực rõ ràng cảm nhận được đến từ Trương đạo chi thể nội vô tận sát lực. Vì thế nàng sâu cảm giác rung động. Người đời đều biết lịch đại Long Hổ Sơn tiên sư tu vi cao thầm, nhưng tượng trước mặt vị này truy cầu cực hạn sát lực Trương tiên sư, chỉ sợ là ít càng thêm ít. Sau đó, Thánh giáo chủ tướng Thập Vạn Đại Sơn bên trong tình huống kỹ càng báo cho biết Trương đạo chi. Đối với dị sĩ giới mà nói, Thập Vạn Đại Sơn dường như là một việc không ai quản lý khu vực. Phật mặc kệ, nho không hỏi, đạo không để ý tới, chính là loạn pháp nơi. Thập Vạn Đại Sơn bên trong dị sĩ thế lực chủ yếu bắt nguồn từ ba bộ phận. Thứ nhất, các đại phái phản đồ tại đến bước đường cùng lúc đều sẽ tiến về Thập Vạn Đại Sơn tìm kiếm tị nạn. Dân già liên tạo thành một cái tên là Vô Pháp Môn tổ chức. Tổ chức này chỉ có một quy củ, vậy nếu không có quy củ, là từ đầu đến đuôi ma đạo tổ chức. Thứ hai, bởi vì lịch đại đại kiếp mà bỏ chạy tại Thập Vạn Đại Sơn chủng tộc kỳ lạ. Tỷ như lực tuyệt tồn tại ma tộc, cái chủng tộc này đặc tính là lực lớn vô cùng, thân thể cường tráng. Còn có danh xưng là Viêm Đế hậu duệ, mặt người thân cá đê nhân tộc. Phía sau sinh ra hai cánh vũ nhân tộc cùng với trong truyền thuyết cự nhân tộc các loại. Những thứ này chủng tộc báo đoàn sưởi ấm, dùng để chống cự người xâm nhập, bị người đời gọi chung là dị nhân tộc. Bây giờ, man tộc chi vương cũng là tứ tuyệt bên trong một lực tuyệt, liền vì dị nhân tộc cấp chủ. Cái này dị nhân tộc có thể nói là Thập Vạn Đại Sơn trong mạnh nhất cũng là phức tạp nhất tổ chức. Thứ ba, bởi vì Thập Vạn Đại Sơn bên trong có phiến 3000 dặm trứng lâm, quanh năm giả vân thế nhật. Cái này khiến một ít yêu ma quỷ quái có thể nơi này tiềm cư tiếp theo. Dân già liền thì tạo thành một thế lực. Đương nhiên, đây chỉ là Thập Vạn Đại Sơn trong mặt ngoài dị sĩ tổ chức mà thôi. Đối với lâu dài trà trộn tại Thập Vạn Đại Sơn dị sĩ mà nói, còn có một thứ đáng sợ, là tán tu. Bọn hắn thích nhất chính là phía sau hạ thủ, không lưng tựa bất kỳ thế lực nào. Cho dù trên tay bọn họ ăn phải cái lô bốn, sau muốn tìm bọn hắn, cũng không biết bọn hắn người ở chỗ nào. Nghe đến đó, Trương đạo chi liền đối với Thập Vạn Đại Sơn bên trong tình huống có hiểu biết. Tổng kết mà nói, Thập Vạn Đại Sơn càng giống là một tòa phiên bản thu nhỏ dị sĩ giới. Tại bên trong vùng thế giới này, không có bất kỳ cái gì quy củ, chương pháp có thể nói, càng không phân cái gì chính ma hai đạo. Cường giả vi tôn. Trương đạo chi muốn tìm kiếm phong đô ép vật vật, nên ngay tại thánh giáo chủ lời nói loại thứ ba trong thế lực. Rốt cuộc, Huyền Hư Tử từng nói, phong đô ép vật vật bị một con cường đại quỷ quái chỗ trong cướp. Chỉ là, hắn không hiểu rõ là, Dương Gian phán quan bút, đúng âm ti quỷ vật có tự nhiên khắc chế lực. Quỷ kia quái lại là làm sao chụp lấy? Đây hết thảy, có thể muốn đợi đến đi phong đô sau đó mới có thể hiểu rõ. Trong thiên hạ, không thiếu khác thường sĩ muốn đi Thập Vạn Đại Sơn, là bởi vì trong đó cường giả mộ huyệt rất nhiều, lưu truyền bảo vật lớn. Nói đến tiên sư có thể không tin, Thập Vạn Đại Sơn linh khí chi mức độ đậm đặc, tiếp cận nhất thời đại hồng hoang. Chỗ nào lưu truyền tam bảo, thứ nhất là bất tử thuật, tu luyện này thuật cũng không phải là bất tử bất diệt, mà là một loại khuynh hướng sát phạt lực lượng thể phách. Thứ hai là vạn hồn viên, chính là thời đại hồng hoang còn sót lại trí bảo, chẳng qua đến nay đã không biết tung tích. Thứ ba là huyền hoàng khí, tương truyền này khí là khai thiên tích địa sau đó, ở giữa thiên địa sinh ra luồng thứ nhất khí thể. Thiên địa mở rộng sau đó, này khí cũng đã phát mỏng manh, cực kỳ khan hiếm, hắn tác dụng hơn xa giữa trời đất linh khí, dị sĩ như có được thu nạp, có thể nói diệu dụng vô tận. Thánh giáo chủ lời nói Thập Vạn Đại Sơn tam bảo, Trương đạo chi vẫn đúng là lần đầu tiên nghe nói. Trong lòng có lưu lại ý chậm chút lúc. Trương đạo chi trong chính nhất quan mời đến ba vị sư thúc, phải hướng bọn hắn lĩnh giáo tu hành sự tình. Không dối gạt ba vị sư thúc, bản thân bước vào tam hoa tụ đỉnh cảnh giới sau đó, thực lực tuy có tăng lên, nhưng lại tựa như con đường phía trước đứt đoạn. Dù thế nào tu luyện, vẫn luôn tu luyện như thế nào, đều không thể đem linh khí ẩn tại ngũ tạng hóa thành ngũ hành chi khí. Như thế, trong vòng 10 năm, sư điệt khó mà đi vào ngũ khí triều nguyên chi cảnh. Những ngày qua đến nay, Trương đạo chi mặc dù bận bịu không nghỉ, nhưng cũng một mực không có rơi xuống tu hành. Dựa theo thể phách của hắn mà nói, bước vào tam hoa tụ đỉnh cảnh giới về sau, mọi thứ đều cái kia nước chảy thành sông. Kỳ thực không phải, liền tựa như trên mặt hồ một chiếc thuyền nhỏ, dù thế nào đều được không đến đích. Cho dù vừa bước vào tam hoa tụ đỉnh cảnh, nhất thời nửa khắc khó mà bước vào ngũ khí triều nguyên cảnh, nhưng cũng không nên không hề gợn sóng mới đúng. Cái gọi là ngũ khí là chỉ nhân thể ngũ tạm chi khí, tâm dấu thần, hậu thiên là thức thần, tiên thiên làm lễ, thuộc nam phương xích đế chi hỏa khí, là gan dấu hồn, hậu thiên là du hồn, tiên thiên là nhân, thuộc đông phương thanh đế chi mộc khí, tỷ dấu ý, hậu thiên là bảo ý, tiên thiên đệ tin, thuộc trung ương hoàng đế chi quê mùa, phổi dấu phách, hậu thiên là quỷ phách, tiên thiên bị nghĩa, thuộc phương tây mạch đế chi kim khí, thận dấu tinh, hậu thiên là trọng tinh, tiên thiên là trí, thuộc phương bắc hắc đế chi thủy khí. Về việc tu hành mà nói, là vì linh khí vào ngũ tạng, rèn luyện thần hồn đồng thời, vận ra ngũ hành chi khí. Nhưng mà, Trương đạo chi căn bản thì không cách nào ngưng tụ ra ban đầu xích đế chi hỏa khí. Cũng liền mang ý nghĩa, hắn ngay cả ngũ khí triều nguyên bên trong tâm dấu thần đô không đạt được. Không vào ngũ khí triều nguyên cảnh, đối mặt 10 năm ước hẹn, hắn hay là trong lòng còn có gian nan khổ cực. Đối mặt loại tình huống này, cho dù là giả đời nói, kinh nghiệm thâm hậu huyền linh tử cùng huyền thành tử hai người cũng vô kế khả thi. Vì, vô cấu thể phách thật sự là quá đặc thù. Điều này thể phách, tại trên tu hành mỗi tiến lên một bước, cũng giống như vượt qua một đạo lệch trời một. Đến cuối cùng, hay là Huyền Hư Tử cho Trương đạo chi một hy vọng, cái gọi là ngũ khí, là người vì luyện thành hậu thiên chi khí. Người vào tam hoa tụ đỉnh, có thể nói khó khăn nặng nề, ngưng tụ tam hoa mà diệt tam hoa, càng là hơn từ xưa đến nay chưa hề có, chưa chừng nghe nói. Cho dù là đời thứ nhất tổ sư, cũng là tại bước vào con đường trường sinh lúc mới dám diệt tam hoa, quyết ý truy cầu đục thân cùng nguyên thần trường tồn hôn nguyên nhất thể cảnh giới. Bây giờ, sợ là tầm thường hậu thiên chi khí khó mà để ngươi đi vào ngũ khí triều nguyên chi cảnh. Bất quá, hậu thiên chi khí không được, không ngại thì thử một lần tiên thiên chi khí.